Chương 1, ngoài ý muốn đi vào Cổ Nộ Hạ chương 1, ngoài ý muốn đi vào Cổ Nộ Hạ đầu góc gửi chỗ. Cổ Nộ Hạ bên ngoài, cảnh ban đêm như mực, mọi âm thanh đều tịch. Thanh niên bộ rủ tô mặc một bộ hắc y liễu, lặng lặng yên đứng ở một gốc cây cao lớn trên những cây. Ánh mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn cách đó không xa cái kia đã quen thuộc nhưng lại lộ ra vài phần lạ lẫm tôn trang, trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời nghi hoặc. Ta làm sao sẽ không hiểu thấu mà xuất hiện ở cái chỗ này? Nơi đây giống như không phải là của mình thế giới kia. Bộ rủ tổ thì thào lẩm bẩm, âm thanh tại đây yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chíu. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một quả lóe ra hàn quang phi tiêu từ trong bóng tối bay nhanh mà đến, thẳng đến thanh niên bộ rủ tổ chỗ yếu hại. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình tập kích, bộ rủ tổ trên mặt như trước không chút biểu tình, giống như sớm đã ngờ tới một dạng. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ có chút một bên đầu, cái kia miếng phi tiêu liền lao gương mặt của hắn bay vút mà qua, thật sâu khảm vào một bên thân cây bên trong. Ngay sau đó, bộ rủ tổ ánh mắt như là nhanh như tia chớp đã tập trung vào phía trước một loại đơn thuốc hướng. Thanh niên bộ rủ tổ âm thanh bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, xuất hiện đi. Nhưng mà, đáp lại hắn nhưng là một mảnh tĩnh mịch. Trong bầu trời đêm ngoại trừ thỉnh thoảng bay xuống vài miếng khô héo lá cây bên ngoài, lại không mặt khác tiếng vang. Nhưng bộ rủ tổ cũng không vì vậy mà động dung, hắn tựa như một tôn tiểu tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích mà đứng lặng tại chỗ, kiên nhẫn cùng đợi đối phương hiện thân. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh lấy nhanh như chớp xu thế từ trong màn đêm thoáng hiện mà ra, trong nháy mắt liền đã đi tới thanh niên bộ rủ tổ sau lưng. Bóng đen trong tay nắm chặt một thanh sắc bén phi tiêu, không chút do dự hướng phía bộ rủ tổ cái cổ ở giữa hung hăng đâm tới. Cơ hồ là tại bóng đen xuất hiện đồng nhất lập tức, bộ rủ tổ thân thể cũng làm ra phản ứng. Chỉ thấy chân phải của hắn đột nhiên một lần phát lực, cả người giống như gió lốc một dạng nhanh chóng quay người, đồng thời đùi phải mang theo lăng lệ ác liệt kình phong hướng phía sau hung hăng mà đá đi ra ngoài. Phanh! Đương theo lấy một tiếng nặng nề tiếng va đập, bóng đen như là như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp về phía sau bay ngược mà đi, cuối cùng nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Bóng đen trong lòng không khỏi chấn động, âm thầm suy nghĩ nói, tốc độ thật nhanh, thật lớn lực lượng. Gia hỏa này tối thiểu có thượng nhẫn nhị dạ thực lực cấp bậc. Bóng đen chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt bộ rủ tổ, thanh âm trầm thấp vang lên, ngươi đến tột cùng là người nào? Giọng nói của bóng đen bên trong tràn đầy cảnh giác cùng chất vấn. Còn có, vì sao phải tại Cổ Nộ Hạ bên ngoài như thế lén lén lút lút? Đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Thanh niên bộ rủ tổ nghe được bóng đen thanh âm quen thuộc, trong lòng không khỏi lộ bộ thoáng một phát, một cổ khẩn trương cảm giác lập tức xông lên đầu. Thanh niên bộ rủ tổ chần chờ một lát sau, mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đối mặt với cái kia thần bí bóng đen. Khi hắn thấy rõ người trước mắt lúc, không khỏi nao nao. Chỉ thấy đối phương đầu đầy tóc trắng, trên trán hộ ngạch che ở một con mắt. Bộ rủ tổ vô ý thức mà thốt ra, cả sĩ bá bá người trước mặt, lại là chính mình phụ thân lão sư, Hồ Cả Đệ Lục, có phục chế lý dạ danh xưng hạ tặc cả sĩ. Cả sĩ nghe nói bộ rủ tổ xưng hô, trên mặt cũng không toát ra mảy may vẻ kinh ngạc. Cả sĩ thò tay đem hộ ngạch chỉnh sửa, lộ ra cái con kia làm cho người sợ hãi xạ gì đặng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thanh niên bộ rủ tổ, lạnh giọng nói ra, xem ra tình báo của ngươi thu thập được ngược lại là có chút đầy đủ. Bất quá, nếu là ngươi không chịu thành thật nói rõ ràng chính mình ý đồ đến, ta đây không ngại vận dụng võ lực để cho ngươi mở miệng. Dứt lời, cả sĩ trên người tản mát ra một cổ cường đại khí thế, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì phẫn nộ của hắn mà trở nên ngưng trọng lên. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra, cả sĩ chờ một chút. Cả sĩ nhanh híp hai con ngươi, ánh mắt giống như hai đạo lạnh lùng hàn mang, gắt gao khóa chặt lại trước mắt thanh niên bộ rủ tổ. Cả sĩ âm thanh phảng phất từ hàn băng địa ngục truyền đến một dạng, lạnh như băng thấu xương, như thế nào? Muốn nói rõ mục đích của ngươi sao? Cả sĩ hai tay ôm ngực, nhìn như chấn định tự nhiên, nhưng kỳ thật nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì vẹn vẹn chẳng qua là cùng đối phương ngắn ngủi rằng co, hắn liền có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái này thanh niên thần bí trên người phát tán ra cường đại khí tức. Cổ hơi thở này mạnh, vậy mà lệnh thân kinh bách chiến cả sĩ đều mơ hồ cảm thấy có chút tim đập nhanh. Hừ, tốt nhất thành thật khai báo, bằng không mà nói, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi. Cứ việc trên môi nói được cường ngạnh, nhưng cả sĩ nhưng trong lòng quả thực không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao lấy hắn đối với đối phương thực lực phán đoán, người này năng lực tuyệt đối không thua kém chi mình, thậm chí rất có thể còn muốn càng tốt hơn. Nếu là đối phương quyết tâm muốn rời khỏi nơi đây, chỉ sợ bằng chính mình lực lượng một người căn bản không cách nào đem ngăn lại. Không chỉ có như thế, nếu như cái này thanh niên thần bí cố ý muốn xâm nhập Cổ Nộ Hạ, chỉ sợ mình cũng là vô lực ngăn trở. Nghĩ đến đây, cả sĩ không khỏi cau mày, trên trán dần dần hiện ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Hắn thấy, có lẽ chỉ có được xương tam nhẫn một trong, thực lực sâu không lường được dị giải dạ lao sư mới có đầy đủ bổn sự ứng đối dạng này một cái cường địch. Hơn nữa càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là, đứng ở trước mặt mình tên địch nhân này thoạt nhìn niên kỷ phi thường trẻ tuổi, nhưng thể hiện ra thực lực cùng khí thế cũng đã kinh người như thế. Đúng lúc này, cả sĩ đột nhiên chú ý tới thanh niên bộ rủ tổ hai mắt, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Chẳng biết tại sao, đôi mắt này lại để cho hắn không tự chủ được mà nghĩ nổi lên đã từng dạy bảo đã từng chính mình lao sư. Nhất là ánh mắt kia thần vận, quả thực không có sai biệt. Chỉ có điều, người trước mắt đôi mắt tựa hồ muốn so với mỹ nạ tổ lao sư hơi là một ít, lộ ra trở nên thâm thúy mà thần bí, giống như cất giấu vô tận bí mật. Rõ ràng hết sức trẻ tuổi, nhưng lại có một loại lao khí hoành thu cảm giác. Kỳ quái nhất chính là, chính mình thế mà đối với hắn có một loại cảm giác thân thiết. Ngay tại cả sĩ suy nghĩ bay tán loạn, nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bộ rủ tổ âm thanh vang lên. Ta không phải Cô Nộ Hạ địch nhân. Ngay sau đó, bộ rủ tổ lại lần nữa mở miệng nói, ta cũng sẽ không đối với Cổ Nộ Hạ làm cái gì, hoàn toàn trái lại, ta lần này tiến đến chính là nghĩ muốn thêm vào Cổ Nộ Hạ. Những lời này giống như một đạo sấm sét tại Kakashi trong đầu nổ vang, lại để cho hắn lập tức lâm vào mộng bức trạng thái. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi nói cái gì? Kakashi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn qua trước mắt thanh niên bộ dụ tổ, lắp bắp mà hỏi. Biến cố bất thình lình đem Kakashi cả được không biết làm sao. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thần bí xuất hiện người vậy mà luôn miệng nói là muốn đến thêm vào Konoha. Chỉ thấy thanh niên bộ dụ tổ thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô nhẹ nhàng mà nhảy tới Kakashi trước mặt. Kakashi trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện giống như mà nhanh chóng hướng lui về phía sau đi vài bước, đồng thời hai tay bày ra chiến đấu tư thế, ánh mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm đối phương, sợ có chút sơ sẩy. Nhưng mà, đối mặt Kakashi như thế để phòng tư thái, thanh niên bộ dụ tổ nhưng chỉ là mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm mà đối với Kakashi nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta thật là đến thêm vào Konoha. Cứ việc bộ dụ tổ biểu hiện được thập phần bình tĩnh, nhưng Kakashi vẫn không có buông lòng cảnh giác. Dù sao, loại chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Vì vậy, Kakashi nhíu mày, ánh mắt sắc bén mà đe dọa nhìn bộ dụ tổ, lạnh lùng hỏi, ngươi như thế nào chứng minh? Chương 2, đối phó ngươi không cần nhận thuật chương 2, đối phó ngươi không cần nhận thuật thanh niên bộ dụ tổ nghe nói lời ấy, cả người giống như bị định trụ một dạng, có chút mà ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, nên như thế nào mới có thể chứng minh đâu? Trong lúc nhất thời, thanh niên bộ dụ tổ lâm vào trầm tư. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái chủ ý, giả mạo ra gia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đệ tử. Mặc dù làm như vậy có chút xin lỗi phụ thần, nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Nghĩ đến đây, thanh niên bác nhân tâm quét ngang, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nguyên bản trắng non khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Chỉ thấy hắn thoáng ngượng ngùng mà mở miệng nói ra, cái kia, kỳ thật ta là hồ cả đệ tử. Đệ tử? Kakashi, ngươi là đệ tử của hắn ta đây là ai? Vừa dứt lời, đứng ở một bên Kakashi trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngay sau đó chính là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Chỉ nghe Kakashi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói ra, hừ, cái này cười đều thật đúng là một chút cũng không tốt cười. Dứt lời, một cổ cường đại trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, nương theo lấy đùng đùng dòng điện âm thanh, chói mắt lôi quang tại kia trên tay phải hội tụ mà thành. Sau một khắc, Kakashi thân hình như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía thanh niên bộ dụ tổ vọt mạnh mà đi. Đối mặt khí thế hung hung Kakashi, thanh niên bộ dụ tổ nhưng lại không lộ ra thất kinh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay một đoàn màu xanh ra trời hào quang dần dần ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt, một cái dạ xẻn gẳng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này dạ xẻn gẳng tốc độ cao xoay tròn lấy, tản mát ra làm lòng người kinh hãi năng lượng ba độ. Kakashi thấy như vậy một màn, đột nhiên đã ngừng lại khí thế lao tới trước, hai chân gắt gao đính tại trên mặt đất. Kakashi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, con mắt chăm chú tập trung tại thanh niên bộ dụ tổ trong tay dạ xẻn gẳng phía trên, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết vậy. Phải biết rằng, dạ xẻn gẳng thế nhưng là mỹ nạ tổ lao sư tự nghĩ ra nhân thuật, từ khi lão sư qua đời về sau, ngoại trừ gì dạ lao sư cùng mình bên ngoài, căn bản không người có thể nắm giữ cái này nhân thuật. Kakashi nhìn xem bộ dụ tổ, có chút do dự nói, ngươi thật là lao sư đệ tử. Thanh niên bộ dụ tổ ho nhẹ vài tiếng nói ra, đương nhiên, không tin ngươi có thể thử một lần, đây là không phải thật sự dạ xẻn gẳng. Thế mà Kakashi trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không có dự liệu được thiếu niên ở trước mắt vậy mà thật có thể sử dụng dạ xẻn gẳng. Đúng lúc này, thanh niên bộ dụ tổ di chuyển, thanh niên lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Kakashi, đồng thời đem trong tay dạ xẻn gẳng hướng phía Kakashi vành qua đi. Kakashi thấy thế, lập tức dùng dạ kỳ dị cùng dạ xẻn gẳng hung hăng mà đụng vào nhau. Lập tức, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ không gian, tràn ngập bụi mù bên trong. Kakashi lui về phía sau vài chục bước, mà bộ rủ tổ thì vững vàng đứng ở nơi đó. Kakashi nhìn qua lông tóc không tổn hại bộ rủ tổ, trong lòng âm thầm sợ hãi thảm cục. Quả nhiên là dạ xẻn gẳng Kakashi thì thào lẩm bẩm. Bộ rủ tổ mỉm cười nhìn Kakashi, trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Ta không chỉ có kế thừa sư phụ dạ xẻn gẳng, còn học xong mặt khác lợi hại nhận thuật ta. Kakashi nghe nói như thế sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lợi hại nhất thuật? Là dạng gì nhất thuật? Chẳng lẽ nói? Ngay tại hắn suy nghĩ thế, chỉ thấy trước mắt thanh niên bộ rủ tổ thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt tựa như ma quỷ một dạng lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở một giây sau, bộ rủ tổ thân ảnh lại không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở Kakashi sau lưng. Bất thình lình một màn lại để cho Kakashi trong lòng giật mình, trong đầu lập tức hiện ra một cái tên quen thuộc. Kizushin no Jutsu. Loại này có thể thực hiện thuấn gian di động tốc độ siêu cao cấp nhân thuật, từ trước đến nay đều là cổ nổ hạ bên trong không truyền bí mật, chỉ có hổ ca đệ nhị cùng lão sư có thể sử dụng. Lúc này, đứng ở Kakashi phía sau thanh niên bộ rủ tổ mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên Kakashi bóng lưng, nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi tổng nên tin tưởng ta đi. Kakashi nghe được âm thanh sau, chậm rãi xoay người lại, trên mặt như trước mang theo khó có thể tin biểu lộ. Hắn nhìn qua trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng cũng đã nắm giữ như thế cao thâm nhận thuật thanh niên, miệng ngập ngừng, lắp bắp mà hỏi, ngươi sẽ không phải là lão sư con riêng đi. Thanh niên bộ rủ tổ nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi im lặng. Đây là người có thể hỏi ra vấn đề. Thanh niên bộ rủ tổ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ngươi này ý tưởng thật đúng là không thể tưởng tượng, đại nghịch bất đạo a. Kakashi sờ lên đầu, có chút lúng túng nói, hình như là có chút rất không có khả năng. Thanh niên bộ rủ tổ im lặng nói, cái gì gọi là giống như rất không có khả năng à, là căn bản không có khả năng. Tính toán. Hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta đi. Cả cạ sĩ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ suy tư chỉ chốc lát, sau đó nói, ân. Mặc dù ngươi sử dụng nhẫn thuật đúng là lao sư nhẫn thuật, nhưng vẫn là không thể chứng minh ngươi chính là lao sư đệ tử, càng không thể chứng minh ngươi thêm vào Cổ Nổ Hạ không có khác mục đích. Nhưng là, không biết vì cái gì, lòng ta nội tình bên trong có một loại cảm giác kỳ quái. Thanh niên bộ rủ tổ hiếu kỳ nói, cảm giác kỳ quái, cái gì? Cả cạ sĩ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi mở miệng nói ra, một loại vô điều kiện tin tưởng cảm giác của ngươi. Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nói ra, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Cả cạ sĩ nhìn chằm chằm thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng nói ra, nói thực ra ngươi có phải hay không đối với ta dùng ảo thuật? Thanh niên bộ rủ tổ tức giận nói, đối phó ngươi, không cần dùng ảo thuật, thậm chí không cần dùng nhẫn thuật. Cả cạ sĩ, ngươi nói chuyện bộ dáng để cho ta nhớ tới một ít chuyện cũ. Thanh niên bộ rủ tổ mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn, như thế nào? Còn có những người khác từng theo ngươi nói qua một câu nói như vậy sao? Lúc này, cả cạ sĩ có chút túi đầu, thò tay nhẹ nhàng mang trên đầu hộ ngạch chậm rãi kéo xuống, động tác kia lộ ra vô cùng thành thạo mà tự nhiên, vừa bận che ở cái kia làm cho người chú mục chính là xạ gì gặng. Đón lấy, cả cạ sĩ dùng một loại dị thường bình tĩnh ngữ khí hồi đáp, không, là ta đối với hắn nói. Chương 3, quá tốt chương 3, quá tốt nghe đến đó, thanh niên bộ rủ tổ con mắt chăm chú tập trung vào cả cạ sĩ, tựa hồ nghĩ muốn xuyên thấu qua cái khuôn mặt kia không chút biểu tình khuôn mặt xem thấu trong đó tâm chỗ sâu che giấu bí mật. Nhưng mà vẹn vẹn chẳng qua là ngắn ngủi đối mặt về sau, giống như đoán được mấy thứ gì đó, bộ rủ tổ liền lựa chọn trầm mặc không nói, không khí chung quanh đều giống như cứng lại ở một dạng. Cũng không lâu lắm, cả cạ sĩ dẫn đầu phá vỡ phần này yên lặng. Cả cạ sĩ ngẩng đầu lên, đem ánh mắt chuyển hướng thanh niên bộ rủ tổ, nhẹ giọng nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thanh niên bộ rủ tổ vẻ mặt mở mịt mà dò hỏi, đi, đi nơi nào? Cả cạ sĩ hai tay tùy ý mà ôm ở chỗ, thân thể có chút ngửa ra sau, cả người bày biện ra một loại lười biếng tư thái, không đếm xỉa tới mà đáp lại nói, đi nhà của ta. Nói xong, cả cạ sĩ phối hợp hướng phía Cổ Nổ Hạ phương hướng đi tới. Thanh niên bộ rủ tổ do dự một chút, đi theo. Đúng rồi. Cả cạ sĩ nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ nói ra, còn không biết ngươi tên là gì đâu. Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức hồi đáp, bảo ta bộ rủ tổ là tốt rồi. Cả cạ sĩ nói lầm bầm, bộ rủ tổ thật là ngu danh tự. Thanh niên bộ rủ tổ phản bác, so với người bù nhìn tốt. Đứng lại. Từng tiếng âm đống nhiên vang lên, tại đây đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt đột ngột cùng băng rội. Hai người bước chân im bặt mà dừng. Khi bọn hắn đi đến Cổ Nổ Hạ trước cổng chính lúc, chỉ thấy hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị mở dạng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Một người trong đó ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm phía trước, một người khác ánh mắt thì tại cả cạ sĩ cùng phía sau hắn trên người thiếu niên qua lại quét mắt. Cả mị rủ kỳ ý rủ mộ vốn là đem ánh mắt đã rơi vào cả cạ sĩ sau lưng cái kia hơi có vẻ non nớt trên mặt, lại nhìn xem cả cạ sĩ, khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói, nguyên lai là cả cạ sĩ à, đã trễ thế như vậy, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Cả cạ sĩ vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, không chút hoang mang mà đáp lại nói, không có gì, chẳng qua là đi đón cá nhân mà thôi. Cả mị rủ kỳ ý rủ nổ nghe xong như có điều suy nghĩ mà gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Đón lấy càng làm ánh mắt tò mò đầu hướng cả cạ sĩ sau lưng thiếu niên, tựa hồ nghĩ muốn từ đối phương trên người phát hiện một ít mánh khóe, nhưng cuối cùng vẫn còn lại không có hỏi nhiều cái gì, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, nguyên lai là dạng này. Khô cực. Cả cạ sĩ nhàn nhạt nói một câu, lập tức dẫn bộ rủ tổ tiến vào Cổ Nổ Hạ. Thanh niên bộ rủ tổ con mắt chăm chú mà tập trung vào trước mặt cả cạ sĩ, trong mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi, lại nói, ngươi này hơn nửa đêm chạy đến là muốn làm gì? Gặp được ta hẳn là cái ngoại ý muốn đi. Cả cạ sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không nhanh không chậm hồi đáp, chẳng qua là ngủ không yên mà thôi, cho nên liền muốn đi ra tùy tiện đi bộ, nhìn xem ban đêm yên lặng thôn. Không nghĩ tới có một thu hoạch ngoại ý muốn. Hắn nhưng mà, bộ rủ tổ hiển nhiên đối với đáp án này cũng không thỏa mãn, hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn chằm chằm cả cạ sĩ, nói ra, ta mới không tin đâu. Bất quá nếu như ngươi không muốn nói coi như xong, dù sao ta cũng không phải không nên biết không có thể. Nói xong, bộ rủ tổ còn cố ý nghiêng đầu qua một bên, giả bộ như một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Cả cạ sĩ nghe vậy lắc đầu, không nói gì. Đi một hồi lâu về sau, bộ rủ tổ lòng tràn đầy hồ nghi mà mở miệng hỏi, không phải muốn dẫn ta đi nhà của ngươi sao? Như thế nào hướng phía hổ cạ văn phòng phương hướng đến? Bộ rủ tổ vừa nói, một bên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bên cạnh cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ có chút nghiêng đầu, nhìn bộ rủ tổ liếc mắt, sau đó không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy mà đáp lại nói, xem ra ngươi đối với chúng ta Cổ Nổ Hạ còn rất quen thuộc à? Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ trong lòng không khỏi lộn bộ thoáng một phát, lập tức trở nên có chút trột dạ đứng lên, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định ngồi đáp, ách, coi như không tồi, chính mình cũng không thể nói, mình là từ tương lai tới đi. Nếu là thật nói như vậy, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu hành động cùng phiền phải đâu. Cho nên vô luận như thế nào, bí mật này đều phải gắt gao giấu ở đáy lòng mới được. Hơn nữa chính mình còn phải nghĩ cái biện pháp trở về. Lúc này cả cạ sĩ mở miệng nói ra, đoạn thời gian trước thôn xuất hiện một vài vấn đề. Tình huống của ngươi ta phải cùng hộ cả báo cáo thoáng một phát. Thanh niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, gật đầu, lập tức hỏi, ta cũng muốn cùng đi sao? Cả cạ sĩ hồi đáp, đương nhiên, tại không thể hoàn toàn xác định thân phận của ngươi trước đó, ta cũng không thể để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta ở trong. Thanh niên Bộ Rủ Tổ gật đầu nói, "Lý giải." "Đúng rồi." Thanh niên Bộ Rủ Tổ đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, vội vàng mở miệng hỏi, "Chúng ta đây là muốn đi bái kiến đời thứ mấy hồ cả a?" Thanh niên Bộ Rủ Tổ cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước Kakashi. Vừa dứt lời, nguyên bản đang đi về phía trước Kakashi đột nhiên dừng bước, liền giống bị làm định thân chú một dạng vẫn không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, trung quanh bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường, giống như liền không khí đều đọc lại đứng lên. Thanh niên Bộ Rủ Tổ chứng kiến Kakashi đột nhiên xuất hiện phản ứng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, bước nhanh đi đến Kakashi bên người, có chút không hiểu hỏi, "Như thế nào? Vì cái gì đột nhiên dừng lại không nói nữa?" Nhưng mà, Kakashi chẳng qua là lặng yên ngưng mắt nhìn phương xa, không nói một lời, tựa hồ lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lập tức Kakashi quay đầu nhìn chằm chằm thanh niên Bộ Rủ Tổ càng phát ra cảm thấy hoang mang, truy vấn, "Như thế nào?" Kakashi ánh mắt phức tạp mà nhìn về vẻ mặt mờ mịt thanh niên Bộ Rủ Tổ, nhẹ giọng nói, "Ngươi thật sự không biết sao?" Thanh niên Bộ Rủ Tổ, mặt mũi tràn đầy vô tội lắc đầu, hồi đáp, "Ta biết cái gì?" Kakashi xem Bộ Rủ Tổ bộ dáng giống như thật sự không biết, lập tức thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn chăm chú lên Bộ Rủ Tổ đôi mắt, nghiêm túc giải thích nói, "Ngay tại đoạn thời gian trước, Orochimaru xuất linh thủ hạ tập kích chúng ta Konoha. Trận kia chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm, hồ cả đệ tam đại nhân bất hạnh chết trận." Nói đến đây, Kakashi âm thanh thoáng có chút run rẩy, trong mắt hiện lên một vòng bi thương chi sắc. "Chúng ta bây giờ muốn đi thấy chính là vừa mới tiền nhiệm hồ cả đệ ngũ sủ nạ đại nhân." Nghe nói như thế, Bộ Rủ Tổ trong đầu như là đột nhiên bị đốt sáng lên một chiếc minh đăng, trí nhớ mảnh vỡ nhanh chóng chắp vá cùng một chỗ, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ một cái chính mình cái hót mà, thì thào lẩm bẩm, "Ai nha, giống như đúng là lúc này đâu." Chỉ thấy thanh niên Bộ Rủ Tổ vô ý thức mà sờ lên cằm của mình, chân mày hơi nhíu lại, hai con ngưng ngưng mắt nhìn phương xa, giống như suy nghĩ đã phiêu hướng xa xôi qua đi, cả người đều thật sâu lâm vào trong trầm tư. Vừa mới tiền nhiệm sao? Bộ Rủ Tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu thật là nói như vậy giờ phút này xạ sủ kẻ thúc thúc hẳn là chưa rời đi Cổ Nộ Hạ mới đúng. Nghĩ đến đây, Bộ Rủ Tổ đôi mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt không tự chủ được mà hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Ta đây chẳng phải là có cơ hội nhìn thấy khi còn bé xạ sủ kẻ thúc thúc rồi. Ý nghĩ này đi hệt tia chớp xẹt qua Bộ Rủ Tổ trong lòng, lại để cho hắn kích động được thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm xúc bành trướng tế, lại không lưu ý đến mình đã kìm lòng không được mà thốt ra ba chữ. Quá tốt. Chương 4, ngươi thật không phải là Minato con riêng sao? Chương 4, ngươi thật không phải là Minato con riêng sao? Vừa dứt lời, trung quanh bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh lâm vào một loại làm cho người cảm thấy một chút xấu hổ yên tĩnh bên trong. Thanh niên Bộ Rủ Tổ lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện tựa hồ có chút vô cùng thất thố, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Kakashi cái kia tràn ngập quái dị thần sắc ánh mắt. Bộ Rủ Tổ lập tức cảm giác mình giống như nói sai, gãi gãi cái hốc, lắp bắp mà giải thích nói, "Cái kia, ta không phải ý tứ này." "Không phải như ngươi nghĩ?" Kakashi nhìn xem Bộ Rủ Tổ bộ dáng, lắc đầu cũng không còn nói cái gì, phối hợp hướng phía hồ cả văn phòng đi tới. Thanh niên Bộ Rủ Tổ thấy thế, xấu hổ nở nụ cười thoáng một phát, lập tức đi theo. Đông đông đông. Thanh thúy mà có tiết tấu tiếng đập cửa tại hồ cả cửa phòng làm việc trước vang lên. Kakashi đứng nghiêm, cái kia chỉ độc nhãn bên trong để lộ ra một tia trầm ổn cùng bình tĩnh, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, lễ phép gõ cửa phòng. "Mời đến." Trong phòng truyền ra một đạo dễ nghe êm tai âm thanh, vẹn vẹn chẳng qua là này ngắn gọn hai chữ, có thể làm cho người ta tùy tiện tưởng tượng đến kẻ nói chuyện nhất định là vị mỹ nữ. Kakashi nghe tiếng, chậm rãi đẩy cửa ra, mang theo thanh niên Bộ Rủ Tổ đi vào gian phòng. Dù nạ tại lúc này cúi đầu, hết sức chăm chú xử lý trên bàn chồng chất như núi văn bản tài liệu. Nàng gái kia mỹ lệ khuôn mặt bị tóc dài màu vàng kim che lại một bộ phận, nhưng như trước không cách nào che giấu kia tản mát ra cường đại khí tràng. Yên lặng thì lặng lặng yên đứng ở Su Na bên cạnh, trong ngực còn ôm một cái tròn bo, trắng nón nà bé heo. Khi thấy Kakashi lúc đi vào, Yên lặng trên mặt hiện ra một vòng ôn nhu mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Nguyên lai là Kakashi nha." Đã chế thế như vậy đó lấy, ánh mắt của nàng tự nhiên mà vậy mà đã rơi vào Kakashi sau lưng Bộ Rủ Tổ trên người, không khỏi hơi sững sờ. Đúng lúc này, nghe được Yên lặng lời nói, Su Na cũng dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên. Nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt giống như thâm thúy hồ nước, lập tức liền sẽ Kakashi sau lưng Bộ Rủ Tổ tập trung tại trong tầm mắt. Trong chốc lát, một cổ khó nói lên lời quen thuộc cảm giác xông lên đầu, lại để cho Su Na không khỏi có chút nhíu mày, bắt đầu cẩn thận đánh giá đến trước mắt cái này lạ lẫm lại như từng quen biết thiếu niên. Su Na thu hồi suy nghĩ, nhìn xem Kakashi hỏi, "Hắn là?" Kakashi nhìn xem Su Na hồi đáp, sự tình có chút phức tạp. Thiếu niên này, hắn nói hắn là Minato lão sư đệ tử, đến thêm vào Cổ Nộ Hạ. Su Na nghe vậy, sửng sốt một chút, "Minato đệ tử? Ta như thế nào không biết?" Kakashi nhìn thoáng qua Bộ Rủ Tổ, lập tức mở miệng nói ra, "Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng là hắn biết sử dụng lão sư nhẫn thuật." Dạ Sen gẳng cùng Hiji Shinojutsu. Lời này vừa nói ra, trong văn phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Một lát sau, Su Na thật sâu nhìn thoáng qua Bộ Rủ Tổ, lập tức đối với Yên Lặng nói ra, "Đi đem gì dễ dạ kêu đến." Yên Lặng hồi đáp, "Là." Lập tức ôm heo ly khai hổ cả văn phòng. Yên Lặng nhẹ nhàng đóng lại cửa rời khỏi phòng về sau, Su Na cặp kia mỹ lệ mà sắc bén đôi mắt liền một khắc chưa từng từ Bộ Rủ Tổ trên người rời. Su Na cứ như vậy lặng lặng yên ngưng mắt nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, giống như nghĩ muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn xem thấu trong đó tâm chỗ sâu che giấu bí mật một dạng, thủy chung không nói một lời. Lúc này thanh niên Bộ Rủ Tổ, tại Su Na như thế chăm chú mà lại thời gian dài nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại khó nói lên lời không được tự nhiên cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như có vô số chỉ tiểu côn trùng tại hắn trên người bò qua bò lại tựa như, làm hắn không tự chủ được mà bắt đầu vặn mẹo thân thể, cũng lén lút hướng đứng một bên cả cạ sĩ sau lưng trốn. May mà loại này làm cho người xấu hổ bầu không khí cũng không có tiếp tục quá lâu, ngay tại bộ rủ tổ sắp chống đỡ không được thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi quen thuộc tiếng bước chân. Ngay sau đó, cái kia phiến đóng chặt lại cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Dị Dị Dạ cùng Yên Lặng cùng nhau đi đến. Vừa mới bước vào văn phòng Dị Dị Dạ, liếc mắt liền nhìn thấy đang núp ở cả cạ sĩ phía sau thanh niên bộ rủ tổ. Chỉ thấy Dị Dị Dạ một bên vuốt cằm của mình, một bên có chút hăng hái địa trên dưới đánh giá đến bộ rủ tổ đến. Đã qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta nói tiểu tử à, ngươi thật xác định mình không phải là Mị Nạ Tổ con riêng sao? Ta như thế nào càng xem ngươi này bộ dáng, lại càng thấy giống như Mị Nạ Tổ lúc tuổi còn trẻ lớn lên giống như lúc đâu." Nghe nói như thế, bộ rủ tổ như là bị dẫm vào đuôi mèo giống nhau, vội vàng mà huy động hai tay lớn tiếng phủ nhận nói, "Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Ngài cũng chớ nói lung tung nha." Nhưng mà, đối mặt bộ rủ tổ lần này giải thích, Dĩ Dĩ Dạ trên mặt như trước treo cái kia phó rõ ràng không quá tin tưởng thân sắc. Ở nơi này khẩn trương bầu không khí bên trong, chú nạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, "Cả cả sĩ nói với ta, hắn vậy mà nắm giữ Mị Nạ Tổ dạ xẻn gẳng còn có Hy Dĩ Nó Rút." Nghe được chú nạ lời nói này, Dĩ Dĩ Dạ có chút nhíu mày, sau đó đem ánh mắt đầu hướng bộ rủ tổ trên người, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiểu tử, đã như vậy, vậy cho chúng ta phơi bày một ít đi." Chỉ thấy thanh niên kia bộ rủ tổ gật đầu, lập tức liền hít sâu một hơi, ngay sau đó hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Trong chốc lát, một cổ cường đại trạ cơ dạ chấn động từ hắn lòng bàn tay truyền ra, một cái lóe ra lam sắc quang mang dạ xẻn gẳng cứ như vậy thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Dĩ Dĩ Dạ chăm chú nhìn bộ rủ tổ trong tay dạ xẻn gẳng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thưởng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng mà gật đầu, thấp giọng nói ra, "Ân, thật là hàng thật giá thật dạ xẻn gẳng." Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ một bên sờ lên cằm tự hỏi cái gì, một bên dùng cái kia sắc bén như chim ưng giống như ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú lên thanh niên bộ rủ tổ đôi mắt, mở miệng nói ra, "Phải biết rằng Mị Nạ Tổ thế nhưng là sẽ không dễ dàng đem nhận thuật của mình truyền thụ cho trừ cổ nổ hạ bên ngoài bất luận kẻ nào, đặc biệt là như phi lôi thần loại uy lực này to lớn mà lại giữ bí mật tính cực cao nhẫn thuật. Cho nên, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không thể nào là đệ tử của hắn. Hơn nữa, với tư cách Mị Nạ Tổ từng đã là lao sư, ta chưa từng nghe người qua hắn còn có ngươi dạng này một cái đồ đệ tồn tại. Nhưng là..." Dĩ Dĩ Dạ giọng nói vừa chuyện, phối hợp nói, "Ngươi thật sự nắm giữ cái này nhận thuật, ta đây hiện tại cũng chỉ có một loại khả năng. Ngươi nhất định là Mị Nạ Tổ con riêng." Chương 5, Sasuke phản bội chạy trốn trước giờ. Chương 5, Sasuke phản bội chạy trốn trước giờ. Thanh niên bổ rủ tổ khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chắc dáng tươi cười, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta thật không phải là cái gì con riêng a." Mà lúc này, Dĩ Dĩ Dạ không chút nào không có để ý bổ rủ tổ lời nói, ngược lại đem chính mình cái kia che kín nếp nhăn mặt mo trực tiếp tiến tới thanh niên bổ rủ tổ trước mặt. Dĩ Dĩ Dạ một bên lấy tay sờ lên cằm, một bên lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, nhìn chằm chằm bổ rủ tổ đạo, "Hắc, tiểu tử, ngươi này đôi mắt là chuyện gì xảy ra mà?" Đối mặt Dĩ Dĩ Dạ như thế đột ngột mà lại trên phạm vi lớn vượt qua chủ đề vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi nao nao, hiển nhiên đối với dạng này nhảy lên thức nói chuyện phiếm phương thức cảm thấy có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, thò tay nhẹ nhàng đuốt ve mình một chút mắt phải, sắc mặt bình tĩnh mà hồi đáp, "Trước đó không cẩn thận bị người khác tìm thoáng một phát mà thôi." Nói xong lời nói này sau, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Suna, sau đó trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng hỏi, "Như vậy, Hồ Ca đại nhân, ngài cảm thấy giống như ta vậy tình huống, hôm nay là hay không có thể thuận lợi thêm vào cô nộ hạ đâu?" Suna hai tay ôm ở trước ngực, cặp kia sắc bén đôi mắt chăm chú mà nhìn chăm chú lên trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, trầm mặc không nói, tựa hồ đang tại trong lòng cẩn thận châm chước liên quan tới việc này đủ loại suy tính. Đã qua một hồi lâu, Suna cuối cùng phá vỡ phần này đi lặng, chỉ hoan âm thanh đạo, "Đối với ngươi muốn thêm vào cổ nổ hạ chuyện này, chúng ta trước mắt vẫn không thể đủ tùy tiện mà làm ra một cái qua loa quyết định." Dừng một chút, Suna đón lấy lại bổ sung, "Bất quá đi, ngươi ngược lại là trước tiên có thể tạm thời lưu tại cổ nổ hạ ở bên trong. Đến mức cuối cùng có thể hay không thực sự trở thành cổ nổ hạ một thành viên, vậy thì phải muốn xem ngươi đến tiếp sau cụ thể biểu hiện như thế nào." Nghe được Suna lần này đáp lại, thanh niên bộ rủ tổ không chút do dự gật đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn lý giải cũng nguyện ý tiếp nhận an bài như vậy. Suna cặp kia mỹ lệ đôi mắt nhìn về phía Kakashi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Như vậy, Kakashi, trong khoảng thời gian này hắn liền giao cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt hắn, không muốn ra cái gì được rẽ." "A Liệt." Nghe được Suna nói, Kakashi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ lắng khó, vội vàng khoát tay giải thích nói, "Suna đại nhân, người xem ta đây bên cạnh sự tình nhiều như vậy, thật sự là rút không ra quá nhiều thời gian đến chuyên môn chăm sóc hắn nha. Nếu không ngài đem cái này người giao cho Dị Dị Dạ lao sư đi, hắn có thể sẽ càng có thời gian một ít." Lúc này, một bên Dị Dị Dạ nghe nói cả Kakashi nhắc đến chính mình, vội vàng xoay đầu lại nhìn về phía Suna, vẻ mặt vô tội nói ra, "Ai nha, ta cũng không cái kia thời gian rỗi. Ta gần nhất đang bệ bộn sáng tác tác phẩm mới đâu, mỗi ngày đều được vắt hết óc đi tìm linh cảm. Hơn nữa, nạ dù tổ cái kia tiểu quỷ cả ngày như một theo đuôi giống nhau quấn quýt lấy ta, ta nào còn có tinh lực lại đi quản những người khác à." Nói xong, Dị Dị Dạ còn bất đắc dĩ mở ra hai tay, tỏ vẻ chính mình thật sự bất lực. Suna nhìn xem hai cái này lẫn nhau từ chối, một chút cũng không đáng tin cậy nam nhân, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Suna nhíu mày, đề cao âm lượng quát, "Đã đủ rồi, đừng có lại cho ta kiếm cớ ra sức khước từ." Tú Nạ ánh mắt tại trên thân hai người qua lại quét mắt, đón lấy một loại chân thật đáng tin giọng điệu tiếp tục nói, các ngươi đã hai ai cũng không muốn một mình phụ trách hắn, vậy cùng một chỗ gánh chịu nhiệm vụ này tốt rồi. Ta tin tưởng lấy hai người các ngươi năng lực, hắn là có thể đủ xử lý thích đáng tốt chuyện này. Nếu như trong lúc ra vấn đề gì, hai người các ngươi tiểu đợi đến lần lượt phạt đi. Nói xong, Tú Nạ túi đầu tiếp tục xử lý văn bản tài liệu, lưu lại cả sĩ cùng dì dì dạ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thanh niên bổ rủ tổ có chút xấu hổ mở miệng nói, nếu không, ta đi trước cả sĩ bá. Cả sĩ nhà đi. Dì dì dạ nghe vậy gật đầu vẻ mặt thành thật đạo, ân, có đạo lý. Như vậy hắn liền giao cho ngươi rồi. Nói xong, dì dì dạ vỗ cả sĩ bà bay, liền chạy ra ngoài. Cả sĩ nhìn xem biến mất dì dì dạ, không có cách nào đành phải mang theo thanh niên bổ rủ tổ về tới nhà mình. Hồ cả văn phòng mái nhà, gió nhẹ nhẹ phẩy Tú Nạ cái kia tóc dài màu vàng kim, nàng lặng lặng yên theo tại lan căn chỗ, đôi mắt dễ thương có chút nâng lên, nhìn về phía cái kia xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói, tiểu tử kia thật sự sẽ là Minato đệ tử sao? Thanh âm êm dịu được giống như một trận gió có thể đem thổi tan. Đứng ở một bên dì dì dạ hai tay tùy ý mà ôm cái hốc, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không chút do dự hồi đáp, đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe nói như thế, Tú Nạ không khỏi che miệng cười khẽ đứng lên, trêu ghẹo mà hỏi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là hắn là Minato bên ngoài vụng trộm lưu lại con riêng không thành? Nhưng mà lúc này dì Dạ lại thay đổi ngày bình thường cái kia phó cười toe toét, bất cần đợi bộ dáng, trên mặt toát ra ít có nghiêm túc cùng chăm chú chi sắc, trịnh trọng chuyện lạ nói, đừng nói giỡn, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Nhưng ngay sau đó, hắn hoặc như là tựa như nhớ tới cái gì, thoáng dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, bất quá, không thể phủ nhận chính là, từ cái đứa bé kia trên người hoàn toàn chính xác có thể chứng kiến vài phần Minato bóng dáng. Tú Nạ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng ý, nói tiếp, ta cũng có đồng cảm. Hơn nữa, thông qua quan sát của ta cùng cảm giác, cảm thấy đến tiểu tử này đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, nhưng chính là không rõ ràng lắm hắn lại tới đây đến tột cùng là vì chuyện gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh dì dì dạ, cùng đợi hắn phát biểu cái nhìn. Chỉ thấy dì dì dạ như mày, thoáng trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, hiện nay, chúng ta Cổ Nộ Hạ có thể khiến cho người khác hứng thú, nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có như vậy hai người mà thôi. Dù nà nghe nói lời ấy, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, ánh mắt thẳng tắp mà đầu hướng dì dì dạ, truy vấn, như lời ngươi nói, chẳng lẽ là nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ? Dì dì dạ nhẹ nhàng mà gật đầu, ngựa khí kiên định mà đáp lại nói, trừ lần đó ra, thật sự không nghĩ đến còn có những thứ khác khả năng tính. Ta đây lại để cho hắn đi theo ngươi và cả sĩ có phải hay không có chút qua loa. Dù sao, hai người này cùng nạ dù tổ xạ sủ kẻ cùng xuất hiện hơi nhiều. Dì dì dạ nói ra, không liên quan. Có ta cùng cả sĩ nhìn xem hắn, không có vấn đề. Tú Nạ gật đầu, nói đến xạ sủ kẻ, đứa nhỏ này giống như có chút vấn đề, nếu như không kịp ổn năn nói, ta sợ sẽ xuất hiện một ít không cách nào đoán trước tình huống. Liên theo năm đó họ rồ xì mạt giống nhau. Nghe được họ rồ xì mạt cái tên này, dì dẻ dạ túi đầu trầm mặc. Đã qua rất lâu, dì dẻ dạ ngẩng đầu nói ra, ta tin tưởng, nạ dù tổ sẽ là một cái rất tốt điều hòa thể. Tú Nạ lẩm bẩm nói, nạ dù tổ đi tiểu gia hỏa này quả thật có một loại ma lực. Tính toán, không nói những thứ này. Tú Nạ nhìn về phía dì dẻ dạ nói ra, ngươi nói muốn dẫn nạ dù tổ đi ra ngoài tu luyện, thật sự không có vấn đề sao? Dì dẻ dạ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau liền xuất phát. Chương 6, ngươi muốn trả tiền mướn phòng chương 6, ngươi muốn trả tiền mướn phòng cả xì nhà. Cả xì đem thanh niên bổ rủ tổ dẫn tới một gian phòng trống, cái này là phòng của ngươi. Có danh rồi, đừng phiền phải ta, có việc nói, cũng tận lực đừng phiền phải ta. Thanh niên bổ rủ tổ gật đầu nâng chẳng nói, ta tận lực. Cả xì nhìn thanh niên bổ rủ tổ lên mắt, quay người về tới gian phòng của mình. Thanh niên bổ rủ tổ chậm rãi ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở đó hơi có vẻ cổ xưa trên bàn gỗ. Thanh niên có chút ngửa đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn bầu trời, cứ như vậy lặng lặng yên lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thời gian trôi mau trôi qua, chút bất chi bất giác, chính mình vậy mà đã đi tới cái này lạ lẫm và thần bí thế giới rất nhiều ngày. Nguyên bản, hắn chuẩn bị tiến về trước phong quốc nghĩ cách cứu viện bị phong ấn gà ạ dạ. Nhưng mà, ngay tại thi triển hỉ dị xỉn no rụt thời điểm, vận mệnh lại như là cùng hắn không mở ra to lớn vui vừa một dạng, lại để cho hắn không hiểu thấu mà hàng lâm đến nơi này mảnh thổ địa. Mới đầu, bộ dù tổ cũng không cảm thấy quá nhiều thất kinh. Bằng vào bản thân tinh xảo thời không gian nhận thuật tạo nghệ, hắn tin tưởng vững chắc có thể thuận lợi tìm được phản hồi nguyên thế giới đường nhỏ. Vì vậy, hắn một lần lại một lần màn đếm thử phát động thời không gian nhẫn thuật, nhưng mỗi một lần cố gắng cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Không chỉ có như thế, mà ngay cả từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi thông linh thuật giờ phút này cũng đã mất đi tác dụng, giống như cái thế giới này tồn tại nào đó lực lượng cường đại tại tận lực ngăn trở hắn. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, thanh niên bộ rủ tổ bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như thủy chung không cách nào tìm được trở về biện pháp, chẳng lẽ muốn dạng này bị nhốt ở chỗ này vượt qua cả đời sao? Dựa vào chính mình lực lượng một người chỉ sợ khó có thể thành công, nhưng nếu có thể được đến Cổ Nộ Hạ hiệp trợ, có lẽ sẽ gia tăng không ít phần thắng. Cứ việc ở sâu trong nội tâm cũng không nghĩ tới nhiều nơi can thiệp cái thế giới này qua đi đã phát sinh đủ loại công việc, nhưng sự thật khốn cảnh khiến cho hắn không làm không được ra một ít cải biến. Nếu như tạm thời không thể quay về, chẳng lợi dụng trong khoảng thời gian này ở chỗ này thăm dò một phen, nói không chừng còn có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết có chút một mực quấy nhiều hắn nan đề. Nghĩ rõ ràng những này, mình mới đi vào Cổ Nộ Hạ, chủ động lại để cho cả sĩ bá bá phát hiện, bằng không thì bằng cả sĩ bá bá thực lực là không thể nào phát hiện mình. Sáng sớm hôm sau, sát trời vẫn chỉ là có chút trở nên trắng thời điểm, thanh niên bổ rủ tổ cũng đã sớm mà rời giường đi vào trong sân bắt đầu luyện tập đao pháp của hắn. Chỉ thấy tay hắn cầm trường đao, thân hình linh động, mỗi một lần vung đao đều mang theo lăng lệ ác liệt khí thế cùng chuẩn xác góc độ. Lúc này, Kakashi vừa mới rời giường, đang nhàn nhã mà tựa ở một cây tráng kiện trên cây cột, có chút hăng hái mà nhìn đang tại khắc khổ huấn luyện thanh niên bộ rủ tổ. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, rất cố gắng đi. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể làm cho bộ rủ tổ nghe được. Nghe được Kakashi âm thanh, thanh niên bộ rủ tổ dừng lại trong tay động tác, đem trường đao thu nhập trong vỏ, sau đó mỉm cười nhìn về phía Kakashi, đáp lại nói, buổi sáng tốt lành. Kakashi tùy ý gật đầu, qua loa mà trả lời một câu, buổi sáng tốt lành. Đón lấy liền không nói thêm gì nữa, như trước bảo trì vừa rồi tư thế. Thanh niên bộ rủ tổ thấy Kakashi tựa hồ không có khác chỉ thị, vì vậy chủ động hỏi, hôm nay chúng ta phải làm những gì? Nhưng mà, Kakashi cũng không có trả lời ngay bộ rủ tổ vấn đề, ngược lại nghiêng đầu, dùng một loại hơi tò mò ánh mắt nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề lại để cho thanh niên bộ rủ tổ hơi sững sờ, hắn vô ý thức mà sờ lên bụng, sau đó bất đắc dĩ mở ra hai tay nói ra, còn không có. Kakashi ngay sau đó lại hỏi tới một câu, vậy ngươi biết làm cơm sao? Đối mặt cái này một liên tục có chút kỳ quái vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ trong mắt đi lòng vòng, làm sơ sau khi tự hỏi hồi đáp, không quá sẽ. Kakashi nghe xong khe khẽ thở dài, lắc đầu, sau đó lặng yên quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế cười hắc hắc thoáng một phát, lập tức đi theo. Thanh niên bộ rủ tổ đứng ở một bên, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm đang tại trong phòng bếp bận rộn Kakashi. Chỉ thấy Kakashi thủ pháp thành thạo mà thái thịt, nấu cơm, một loạt động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy. Thanh niên bộ rủ tổ không khỏi mở miệng tán thưởng nói, "Oa, xem ngài nấu cơm bộ dáng thật đúng là thuần thục a." Kakashi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mà đáp lại nói, "Ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm nói, đi đem phòng khách sàn nhà thật tốt lau bày sửa đi." Thanh niên bộ rủ tổ nghe xong, vốn là hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, nhã bằng nói, "Ha ha, điều này chẳng lẽ coi như làm là ta giao cho ngài tiền thuê nhà rồi." Kakashi dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía bộ rủ tổ, vẻ mặt bình tĩnh mà hồi đáp, chớ suy nghĩ lung tung. Thanh niên bộ rủ tổ trong lòng âm thầm nói đứng lên, "Hắc hắc, Kakashi bá bá vốn là như vậy, trên môi nói được lợi hại, nhưng kỳ thật tâm địa thiện lương cực kỳ đâu, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nha." Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đem đối với Kakashi ca ngợi từ nói ra miệng, Kakashi ngay sau đó lại ném ra một câu lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ thấy Kakashi bưng lên vừa mới làm tốt một bàn nóng hôi hổi bữa sáng, đi đến bộ rủ tổ trước mặt đưa cho hắn, đồng thời như trước mặt không thay đổi nói ra, "Ngươi bất quá chẳng qua là làm một chút như vậy nho nhỏ vệ sinh công tác mà thôi, làm sao có thể chống đỡ mà vượt tiền thuê nhà đâu?" Thú hổ, bữa này điểm tâm cũng là có thể coi là tiền. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ động tác lập tức đình trệ xuống, nguyên bản vươn hướng bữa sáng tay cũng cứng tại giữa không trung. Thanh niên bộ rủ tổ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mặt Kakashi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. "Ngươi sẽ không thật sự ý định hỏi ta muốn tiền thuê nhà đi?" Bộ rủ tổ vô ý thức mà sờ lên chính mình khô quắt quắt túi, vẻ mặt đau khổ bổ sung, "Ta thật đúng là một phân tiền đều không có a." Kakashi nhìn trước mắt cái này có chút chật vật thanh niên, khóe miệng không dễ dàng phát giác mà dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. "Đừng lo lắng, biện pháp luôn có đi. Kỳ thật đâu, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ phương án giải quyết." Kakashi dừng lại một chút thoáng một phát, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy mà nhìn chăm chú lên bộ rủ tổ, tiếp tục nói, "Từ nay về sau, để ta làm phụ trách tiếp thu những kia ủy thác nhiệm vụ, sau đó lại giao cho ngươi tới cụ thể chấp hành. Đến mức hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được tiền thù lao đi, chúng ta dựa theo 9 so với 1 tỷ lệ phân phối. Bởi như vậy, không chỉ có thể ngươi giải quyết tiền thuê nhà vấn đề, mà ngay cả thông thường tiền cơm cũng có được rơi xuống." Nghe thế lời nói, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt vốn là hiện ra một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại bị xấu hổ chỗ thay thế. Thanh niên bộ rủ tổ gãi gãi đầu, hơi có vẻ xấu hổ mà mở miệng nói ra, "Này làm sao không biết xấu hổ đâu, nếu không chúng ta còn là chia 3-7 đi. Dạng này sẽ càng công bằng một ít." Nhưng mà, Kakashi nhưng chỉ là nhàn nhạt mà lắc đầu, ngữ khí kiên định ngồi đáp, "Không được à, ta nói chính là ta chiếm 9 thành, ngươi chỉ có thể phân đến 1 thành." Chương 7, mặt nạ chương 7, mặt nạ bộ rủ tổ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cả người hắn như bị sét đánh giống như ngây người tại chỗ, miệng há to, một hồi lâu đều nói không ra một câu. Đã qua một hồi lâu, thanh niên bộ rủ tổ mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như phục hồi tinh thần lại, lắp bắp địa chất nghi đạo, "Cái gì? Cái gì? Ai chín?" Đối mặt bộ rủ tổ chất vấn, Kakashi nhưng là vẻ mặt thản nhiên, mặt không đổi sắc tim không đập lần nữa lặp lại, "Đương nhiên là ta chín ngươi một rồi." Thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ đối với Kakashi nói ra, "Kakashi lão sư, lão nhân gia có phải hay không có chút vô cùng hắc tâm?" Thanh niên bộ rủ tổ vừa nói, còn một bên lắc đầu, tựa hồ đối với Kakashi hành vi cảm thấy có chút bất mãn. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ xưng chính mình vì Kakashi lão sư lúc, Kakashi rõ ràng mà ngây ngẩn cả người. Cái kia luôn cất giấu thần bí tia sáng mắt cá chết giờ phút này cũng để lộ ra một chút kinh ngạc, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, nghi hoặc hỏi, "Ngươi tại sao phải dạng này xưng hô ta?" Thanh niên bộ rủ tổ thoáng suy tư một phen sau, hồi đáp, "Cái kia, nếu như không gọi như vậy lời của ngươi, ta lại nên như thế nào xưng hô ngươi mới phù hợp đâu?" Kakashi nghe xong lời này, cũng đi theo chăm chú suy tư. Một lát sau, Kakashi mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ân, kỳ thật ngươi trực tiếp gọi ta là Kakashi là được." Thanh niên bộ rủ tổ nghe xong, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, đây chính là ngài để cho ta gọi như vậy ơ. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị thai tiêm Kakashi cho bắt được. Kakashi lập tức đem ánh mắt đầu hướng thanh niên bộ rủ tổ, truy vấn, ngươi vừa rồi tại nói thầm mấy thứ gì đó đâu. Thanh niên bộ rủ tổ vội vàng khoát tay áo, cười giải thích nói, không có gì, không có gì. Chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm trước đi, chờ cơm nước xong xuôi về sau ngươi dẫn ta cùng đi ra đi dạo một vòng đi. Kakashi hồ nghi nhìn thoáng qua bộ rủ tổ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dùng qua món, ăn, về sau, ánh mặt trời rơi tại cổ nổ hạ hối hả trên đường phố. Kakashi nhàn nhã mà nện bước chân, bên cạnh đi theo tràn ngập sức sống thanh niên bộ rủ tổ. Chỉ thấy Kakashi nắm trong tay cái kia bản hắn yêu thích không buông tay thân mật thiên đường đôi mắt khi thì từ sách vở rời, nhìn về phía trung quanh náo nhiệt cảnh tượng, trong miệng còn lẩm bẩm, ta nói à, này trên đường cũng không có gì đặc biệt thú vị đi, thật không biết đi ra mù đi dạo cái gì. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi mỉm cười, đáp lại nói, chủ yếu là đi ra mua ít đồ. Kakashi nghe xong đến hào hứng, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, a, mua cái gì? Bộ rủ tổ dùng ngón tay nhẹ nhàng gật chính mình mắt phải chỗ cái kia dễ làm người khác chú ý vết sẹo, giải thích nói, này không, ta nghĩ lấy đến mua cái mặt nạ, đem thương thế kia sẹo cho vật che chắn thoáng một phát. Cũng không thể như ngươi giống nhau luôn cầm hộ ngạch che có đi, dạng như vậy thật sự là có chút quá ngốc. Kakashi. Kakashi nghe xong vốn là sức sở, sau đó lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Thanh niên bộ rủ tổ mặc màu đen áo choàng, bộ pháp nhẹ nhàng mà xuyên toa tại trong đám người. Thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt bốn phía dao động, cuối cùng dừng lại tại một cái bày đầy đủ loại kiểu dáng mặt nạ quầy hàng trước. Bộ rủ tổ chậm rãi đi ra phía trước, thò tay nhẹ nhàng cầm lấy một cái trong đó có thể che khuất trên nửa bên cạnh mặt mặt nạ. Cái mặt nạ này chế tác được thập phần tinh xảo, phía trên vẽ thần bí mà đặc biệt hoa văn, giống như cất giấu vô tận chuyện xưa cùng lực lượng. Bộ rủ tổ ánh mắt mặt chăn cô thật sâu hấp dẫn ở, bộ rủ tổ không tự chủ xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa đang nhìn chăm chú lên chính mình Kakashi lão. Kakashi chứng kiến bộ rủ tổ trong tay cầm mặt nạ nhìn về phía chính mình lúc, trong lúc nhất thời có chút sợ không được ý nghĩ, không rõ bộ rủ tổ ý đồ đến tột cùng là cái gì. Nhưng vào lúc này, quầy hàng lão bản mặt mỉm cười mà chạy ra đón chào, nhiệt tình nói, ai nha nha, vị trẻ tuổi này thật đúng là tốt ánh mắt ta. Trên tay ngươi cầm cái này một khoản mặt nạ thế nhưng là ta ở đây bán được hot nhất đâu. Nó không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, hơn nữa đeo lên vô cùng thoải mái dễ chịu a. Nói xong, lão bản còn cố ý lấy tay khoa tay múa chân thoáng một phát mặt nạ lớn nhỏ cùng hình dạng. Giá cả cũng rất lợi ích thực tế ơ, chỉ cần 300 lượng liền có thể mang về nhà. Lão bản tiếp tục cười bổ sung. Nghe được giá cả sau, thanh niên bộ rủ tổ không chút do dự đem mặt nạ đeo tại trên mặt của mình. Sau đó đối với Kakashi có chút lộ ra một cái dáng tươi cười, cũng lịch ngầm nói, hắc hắc, cái này cũng phải làm phiền ngài tốn kém rồi. Kakashi nhìn trước mắt đeo mặt nạ, vẻ mặt đắc ý bộ rủ tổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được nổi lên mỉm cười. Vì vậy, Kakashi từ trong túi tiền móc bắp ra, lấy ra 300 lượng đưa cho lão bản, hoàn thành khoản này giao dịch. Kakashi ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt đeo mặt nạ, khỏe môi nết lên một vòng mỉm cười bộ rủ tổ, thoáng trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng trầm ngâm nói, hồi tưởng lại lần đầu cùng ngươi gặp nhau thời điểm, khi đó ngươi toàn thân đều tản ra một cổ làm cho người khó có thể bỏ qua áp lực chi khí, phảng phất có một đoàn dày đặc vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng của ngươi. Kakashi có chút nheo mắt lại, tựa hồ lâm vào xa xôi trong hồi ức, đón lấy lại nhẹ giọng nói, cái loại này trạng thái để cho ta không khỏi liên tưởng đến ta một vị đệ tử, giữa các ngươi lại có vài phần chỗ tương tự. Kakashi nhẹ nhàng lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại đến sự thật, tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mắt bộ rủ tổ nói ra, mà giờ khắc này, đứng trước mặt ta ngươi lại như là tháo xuống nặng ngàn cân gánh một dạng, cả người đều trở nên nhẹ nhõm tự tại đứng lên, loại cảm giác này, tựu thật giống cuối cùng triển lộ ra ngươi nguyên bản chân thật bộ dáng. Nghe nói lời ấy, bộ rủ tổ thân thể có chút chấn động, nắm thảo thế kiếm tay phải không tự chủ nắm thật chặt, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp nỉ non, không sai, bây giờ như vậy trạng thái, nguyên bản mới hẳn là chân chính thuộc về tư thái của ta a. Nghĩ đến qua đi đủ loại trải qua, bộ rủ tổ trong lòng dâng lên một hồi phức tạp tâm tình. Từ khi 13 tuổi năm đó bắt đầu, hắn liền bị toàn bộ nhận giới truy nã. Suốt 3 năm trong thời gian, hắn một mực sinh hoạt tại áp lực vô tận phía dưới, thời khắc chờ đợi lo lắng mà tránh né lấy thế lực khắp nơi đuổi bắt. Cái kia đoạn thời gian đối với hắn còn trẻ mà nói, thực sự quá trầm trọng, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Mà bây giờ, lại tới đây, chính mình xem như tháo xuống tầng kia trói buộc, có thể một lần nữa trở về làm cái kia chân thật chính mình. Ân. Một tiếng nghi hoặc từ bộ rủ tổ trong miệng phát ra, cái kia nguyên bản buông xuống đầu đột nhiên giơ lên, ánh mắt như là hai đạo tia chớp một dạng, thẳng tắp mà bắn về phía cái nào đó đặc biệt phương hướng. Đúng lúc này, đứng ở một bên Kakashi nhạy cảm mà đã nhận ra bộ rủ tổ khác thường hành động. Chỉ thấy Kakashi nhanh chóng cầm trong tay đang tại đọc qua thân mật thiên đường khép lại, cũng cẩn thận từng ly từng tí mà thu nhập trong ngực. Sau đó, Kakashi hỏi, như thế nào? Có phải hay không nhìn thấy gì không tầm thường tình huống? Bộ rủ tổ ánh mắt vẫn như cũ chăm chú tập trung tại cái đó phương hướng, trong miệng hồi đáp, ta cảm giác được phía trước giống như có người ở đánh nhau. Nghe nói như thế, Kakashi khẽ chau mày đứng lên, hỏi, ở đâu? Bộ rủ tổ chỉ cách đó không xa một cái kiến trúc, hồi đáp, bên kia. Kakashi quyết định thật nhanh, không chút do dự thả người nhảy lên, vững vàng mà đã rơi vào phụ cận trên nóc nhà. Ngay sau đó, hắn giống như rời ra dây cung chi tiện giống như hướng phía mục tiêu phương hướng đội vã mà đi, tốc độ nhanh được kinh người. Bộ rủ tổ gặp tình hình này, dưới chân phát lực, theo sát lấy Kakashi thân ảnh cùng nhau về phía trước chạy như bay. Chương 8, Sasuke nạ rủ tổ quyết đấu chương 8, Sasuke nạ rủ tổ quyết đấu bệnh viện trên sân thượng, ánh mặt trời khuynh hướng về hạ xuống, đem chọn cái sân thượng chiếu lên sáng ngời vô cùng. Nhưng mà, giờ phút này bầu không khí lại ngưng trọng dị thường, giống như liền không khí đều muốn cứng lại một dạng. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tương đối mà đứng, giữa bọn họ khoảng cách bất quá mấy mét, nhưng này ngắn ngủn khoảng cách lại tựa như một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng. Nạ dù tổ chăm chú mà nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ, thân thể khẽ run, đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xạ sủ kẻ chứng kiến nạ dù tổ bộ dáng như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, có gì buồn cười? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại loại này cục diện cười đã chưa? Nạ dù tổ hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại xạ sủ kẻ trên mặt, âm thanh thoáng có chút kích động đáp lại nói, không, đây không phải cười mà là hưng phấn. Nạ dù tổ dừng một chút, đón lấy để cao âm lượng hô, bởi vì hôm nay cuối cùng có thể ở chỗ này triệt để chiến thắng ngươi rồi. Xạ sủ kẻ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn đứng lên, cặp kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt lúc này càng là lóe ra màu đỏ như máu hào quang, đó là xạ dịn gặng mở ra sau chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Xạ sủ kẻ gắt gao nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ nói, một cái chính là ở cuối xe, vậy mà cũng dám như thế nói lớn cũng ngượng. Nạ dù tổ không chút nào lùi bước, lập tức trở về đối đạo, ta mới sẽ không cả đời cũng làm cái kia ở cuối xe đâu, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Ngay tại hai người rằng co không dưới thời điểm, xạ cụ dạ thở hồng hộc mà chạy lên sân thượng. Nàng liếc mắt liền thấy được trong lúc rằng co nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ, trong lòng không khỏi siết chặt, hoàn toàn không biết mình phải làm mấy thứ gì đó mới có thể hòa hoãn trước mắt khẩn trương thế cục. Nhưng mà giờ này khắc này nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tựa hồ căn bản không có phát giác được xạ cụ dạ đến. Lực chú ý của bọn họ toàn bộ tập trung vào đối phương trên người, trong mắt chỉ có lẫn nhau cái này địch nhân muốn có. Xạ sủ kẻ trong cơn giận dữ lần nữa hướng về phía nạ dù tổ giận dữ hét, không muốn tại đâu đó nói hưu nói vượng, phát ngôn bừa bãi. Nạ dù tổ thì như trước không sợ hai chút nào mà tiếp tục khiêu khích xạ sủ kẻ, cười lạnh nói, thật không nghĩ tôi à, luôn luôn tự xưng là tỉnh táo ngươi, thế mà cũng sẽ bị ta khí đến như thế thẹn quá hóa giận tình trạng. Này cũng không giống như ngươi à, xạ sủ kẻ. Xạ sủ kẻ hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình kích động nỗi lòng hơi chút bình tĩnh trở lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm nạ dù tổ, lạnh lùng nói ra, đừng có lại dài dòng, có bản lĩnh liền trực tiếp động thủ đi. Nạ dù tổ ánh mắt đồng dạng kiên định mà sắc bén, không chút nào lùi bước mà cùng xạ sủ kẻ đối mặt, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi hay là trước đem hộ ngạch đeo lên rồi nói sau. Đối với nạ dù tổ yêu cầu, xạ sủ kẻ vẻ mặt không để bụng, không hề lo lắng đáp lại nói, thử, ta căn bản không cần cái kia biểu diễn. Nhưng mà nạ dù tổ lại có vẻ đặc biệt cố chấp, giống như chuyện này rất trọng yếu một dạng, nạ dù tổ đột nhiên để cao âm lượng, trầm thấp mà gầm lên một tiếng, ít mẹ nói nhảm, tranh thủ thời gian cho lão tử đeo lên. Xạ sủ kẻ thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng khinh thường cười nhạo, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi, ngươi căn bản không thể nào làm bị thương chán của ta dù là mảy may. Nạ dù tổ cũng không có bởi vì xạ sủ kẻ trào phúng mà tức giận, mà là nhanh chóng đã cắt đứt hắn mà nói, chăm chú giải thích nói, không phải như thế. Ngay sau đó, nạ dù tổ giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ trên đầu mình cái kia khối bắt mắt cổ nổ hạ hộ ngạch, trịnh trọng chuyện lạ mà tiếp tục nói, này khối hộ ngạch đại biểu cho chúng ta đều là cổ nổ hạ nị dạ, chỉ có đều đeo nó lên, trận chiến đấu này mới có thể xem như một hồi công bằng, ngang nhau quyết đấu. Nghe xong nạ dù tổ lời nói này, xạ sủ kẻ trong lòng vừa mới chìm xuống lửa giận lập tức lại bị đốt lên, tâm tình của hắn trở nên kích động dị thường, giống lớn nói, cho nên nói, ngươi thật là làm cho người ta chán ghét đến cực điểm à? Chẳng lẽ ngươi còn cờ dại cho rằng ngươi cùng ta là ở tại ngang nhau địa vị sao? Đối mặt xạ sủ kẻ mãnh liệt như thế phản ứng, nạ dù tổ chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại dùng tay chỉ xạ sủ kẻ, cười lên ha ha, sau đó chém đinh chặt sắt hồi đáp, không sai, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình ở phương diện nào so với ngươi chênh lệch. Xạ sủ kẻ nghe được nạ dù tổ lời nói sau, cái tia song băng lạnh trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, âm thanh giống như đến từ cựu u địa ngục một dạng rét lạnh thấu xương nói, ngươi này không biết sống chết ra hỏa, thật sự là quá trướng mắt. Mà nạ dù tổ thì khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, không lưu tình chút nào mà rêu cợt nói, thử, nói ta trướng mắt, đây chẳng qua là bởi vì ngươi vẫn luôn nhỏ yếu như vậy mà thôi. Nói xong, nạ dù tổ còn cố ý khiêu khích tựa như hướng về phía xạ sủ kẻ dương lên cái cằm. Tiểu xạ sủ kẻ, nạ dù tổ tiếp tục dùng cái loại này khinh miệt ngữ khí kêu xạ sủ kẻ danh tự, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Xạ sủ kẻ rốt cuộc không thể chịu đựng được loại vũ nhục này cùng khiêu khích, hắn lửa giận lập tức bị kích thích, giống như đầu tức giận dã thu giống như gầm hết lên, cũng không chút do dự hướng phía nạ dù tổ vọt mạnh mà đi. Cùng lúc đó, xạ sủ kẻ trong miệng phẫn nộ quát, nạ dù tổ. Nạ dù tổ thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng hét lớn một tiếng, sau đó đón xạ sủ kẻ xuống tới. Xạ sủ kẻ. Trong chốc lát, hai người như là hai đạo tia chớp một dạng giao thoa cùng một chỗ, triển khai một hồi kịch liệt vô cùng thể thuật bỏ sức. Hai người quyền qua cước lại, không ai nhường ai, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo. Trong lúc nhất thời, trên trận chỉ nghe thấy quyền cước tương giao lúc phát ra nặng nề tiếng va đập cùng với hai người ồ ồ tiếng thở dốc. Trận này nhìn như hữu hảo thể thuật trao đổi kỳ thực giấu giếm sắc cơ, song phương đều sử dụng ra tất cả bốn liếng nghị muốn đánh bại đối phương. Ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, thanh niên bộ rủ tổ đang nhìn chằm chằm cái kia tay bưng lấy thân mật thiên đường thấy như si mê như say sưa cả cà si, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, "Uy, ta nói, ngài chẳng lẽ sẽ không ý định qua đi khuyên can một chút không?" Thanh niên bộ rủ tổ vừa nói, một bên khẩn trương mà xoa xoa tay, đôi mắt thủy chung không có rời đi đang tại kịch liệt trong lúc đánh nhau hai cái thân ảnh. Tiếp tục như vậy, sẽ không gây ra cái đại sự gì đến đây đi. Bộ rủ tổ trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia lo lắng, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Nhưng mà, Kakashi nhưng thật giống như hoàn toàn không có đem này coi là gì tựa như, liền đầu đều chẳng muốn giơ lên thoáng một phát, như trước không đếm xỉa tới hồi đáp, bất quá là tiểu hài tử tầm đó cãi nhau ầm ĩ mà thôi, để cho bọn họ chính mình chịu chút đau khổ, đi nhớ thật lâu cũng tốt. Chương 9, lần đầu gặp mặt chương 9, lần đầu gặp mặt sau khi nói xong, Kakashi liền lại tiếp tục đắm chìm trong tay cái kia bản làm cho người mê muội trong sách. Bộ dù tô bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng bên trong chiến trường. Lúc này, song phương tình hình chiến đấu đã trở nên kịch liệt, thậm chí cũng bắt đầu thi triển ra các loại nhân thuật. Thấy như vậy một màn, bộ dù tổ trong lòng siết chặt, lần nữa quay đầu đối với Kakashi nói ra, hiện tại bọn hắn đều đã dùng tới nhân thuật à, thật sự sẽ không có chuyện sao? Kakashi tùy ý mà khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh mà đáp lại nói, yên tâm đi, có ta ở đây nơi đây nhìn xem đâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù như thế, bộ dù tổ trong lòng vẫn như cũ có chút tâm thần bất định bất an, thì thào lẩm bẩm, cũng không biết hai người bọn họ dạ sẹn gẳng cùng chỉ đỏ gì cái nào uy lực lớn. Nguyên lai, nạ dù tổ chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ lại một cái dạ sẹn gẳng, tay phải của hắn thì vững vàng mà nâng cái này tản ra cường đại trả cờ dạ chấn động viên thuốc, hùng hổ mà hướng phía xạ sủ kẹ vọt mạnh qua đi. Cùng lúc đó, xạ sủ kẹ cũng không chút nào yếu thế, chỉ thấy hắn giơ lên cao cao một tay, trong lòng bàn tay lóe ra chói mắt lôi quang chỉ đỏ gì hướng phía nạ dù tổ nên đón tiếp lấy. Mắt thấy hai người muốn chính diện đụng vào nhau, ân, dạ sẹn gẳng, nguyên bản còn lộ ra thập phần nhàn nhã cả cà si, đang nghe dạ sẹn gẳng ba chữ sau, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đội vàng mà nhìn về trong tràng. Chỉ thấy tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Sakuza cái kia mang theo thanh âm nước nở bỗng nhiên vang lên, hai người các ngươi không muốn đánh tiếp rồi. Sakuza một bên hô hào, một bên lệ rơi đầy mặt mà hướng phía đang tại kịch liệt đánh nhau giữa hai người vọt mạnh qua đi. Kakashi thấy thế trong miệng nhịn không được tuôn ra một câu nói tục, ngoa tạo. Sau đó, hắn cuống quýt đem sách hướng trong ngực một nhét, dưới chân như sinh phong một dạng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Sakuza cùng hai người kia vội vã mà đi. Mà đổi thành một bên, nạ dù tổ tại nhìn đến xạ cụ ra đột nhiên xông lại lúc, trong lòng cả kinh, nghĩ muốn thu tay lại dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Mắt thấy hai người thế như lôi đình giống như công kích sắp lẫn nhau đụng vào nhau. Ở nơi này tốc độ ánh sáng tầm đó, một đạo thân ảnh như là nhanh như tia chớp lập tức xuất hiện ở giữa hai người. Nguyên lai là bộ dù tổ kịp thời sử dụng phi lôi thần chạy tới hiện trường. Chỉ thấy hắn động tác nhanh nhẹn mà duỗi ra tay trái, chăm chú mà bắt được xạ sủ kẻ thủ đoạn. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng nhanh chóng thò ra, một mực mà cầm nạ dù tổ thủ đoạn, cũng đem hai cánh tay cùng nhau giơ lên cao cao. Hầu như ngay tại cùng thời khắc đó, Kakashi cũng cuối cùng đã tới hiện trường. Sakuza nhìn qua trước mắt mạo hiểm vạn phần một màn, trên trán không khỏi toát ra tầng một tầng mồ hôi mịn. Kakashi nhìn trước mắt mấy người này bình yên vô sự, cái kia nguyên bản căng thẳng mặt cuối cùng trầm tĩnh lại, biểu lộ cũng nhanh chóng khôi phục lại ngày bình thường cái loại này lười biếng tùy ý trạng thái. Chỉ thấy Kakashi có chút nheo mắt lại, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm trước mặt hai người, sau đó chậm rãi mở miệng thở dài nói, "Ta nói hai người các ngươi, như thế nào chạy đến bệnh viện mái nhà đến dày vò rồi? Nơi đây cũng không phải là cho các ngươi dương ai địa phương." Kakashi vừa nói, một bên nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đó lấy, Kakashi lại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn, "Còn có, đánh nhau, có phải hay không có chút quá phận rồi? Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ muốn đưa đối phương vào chỗ chết không thành?" Nói xong, Kakashi hai tay ôm ngực, lặng lặng yên cùng đợi câu trả lời của bọn hắn. Nhưng mà, Sasuke nghe được Kakashi lần này câu hỏi sau, lại hoàn toàn không có đem để ở trong lòng. Sasuke thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Kakashi liếc mắt, ngược lại quay đầu đi, ánh mắt thẳng tắp mà đã rơi vào một bên thanh niên bộ rủ tổ trên người. Cùng lúc đó, Sasuke đột nhiên dùng sức hất lên, giấy rùa mở bị thanh niên bộ rủ tổ cầm thật chặt tay, cũng bày ra một bộ cực kỳ ngạo mạn tư thái, lỗ mũi chỉ lên trời hừ lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, ít ở chỗ này đối với ta chỉ trò thuyết giáo." Lúc này bộ rủ tổ chứng kiến như thế ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi Sasuke, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm đứng lên, không nghĩ tới Sasuke thúc thúc khi còn bé dĩ nhiên là bộ dạng như vậy à. Thật sự là đủ cần ăn đòn. Hơn nữa hắn hiện tại bộ dạng này bộ dáng, quả thực cùng quả kỳ không có sai biệt. Nghĩ được như vậy, bộ rủ tổ bất đắc dĩ bĩu môi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bộ rủ tổ đem nạ rủ tổ để tay xuống dưới, nhìn xem xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ, mở miệng nói ra, hai người các ngươi bạn tốt, vì cái gì không nên đem quan hệ làm đến như vậy cương đâu. Xạ sủ kẻ nghe xong bộ rủ tổ nói, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng sắc bén, thử, ai cùng hắn là bạn tốt? Còn có, ngươi là người nào? Phải dùng tới ngươi ở nơi này khoa tay múa chân. Bầu không khí thoáng cái dương cung bạt kiếm đứng lên. Kakashi thấy thế, thân hình lóe lên chắn giữa hai người, đều tỉnh táo một điểm. Sakuza lúc này đi lên trước, đối với xạ sủ kẻ khuyên nhủ, Sasuke, ngươi tỉnh táo một điểm. Nhưng vào lúc này, Naruto mở to cặp kia thanh tịnh và tràn ngập tò mò đôi mắt, chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mắt bộ rủ tổ, chậm rãi mở miệng hỏi, "Đại ca ca, xin hỏi ngươi là người nào nha?" Bộ rủ tổ trên mặt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Naruto sẽ như thế xưng hô chính mình. Vì vậy, bộ rủ tổ đội vàng khoát tay áo, có chút dồn dập mà đáp lại nói, "Ngàn vạn đừng gọi ta như vậy, bảo ta bộ rủ tổ là được." Naruto nghe xong gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã minh bạch, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, "Bộ rủ tổ ngay sau đó, bộ rủ tổ vì để cho Naruto rất tốt hiểu rõ chính mình, liền chủ động giải thích, "Kỳ thật đâu, ta trước mắt đang tại đảm nhiệm cả cạ sĩ trợ thủ trước." Nạ dù tổ nghe nói lời ấy, lập tức đến hào hứng, trong mắt lóe ra tò mò hào quang truy vấn, "Như vậy bộ dù tổ, thực lực của ngươi thế nào? So với cả cạ sĩ lão sư còn lợi hại hơn sao?" Chỉ thấy Bộ Rủ Tổ háng giọng một cái, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt hồi đáp, "Ân, coi như có thể đi, hẳn là cùng Kakashi lão sư tương xứng." Nhưng mà, khi Bộ Rủ Tổ lời nói vừa dứt, một bên xạ thủ kẽ lại đột nhiên phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo âm thanh, cũng không lưu tình chút nào mà rêu cợt nói, "À, chỉ bằng ngươi." Cùng lúc đó, vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát Kakashi thấy thế, lập tức lớn tiếng quát lớn, "Sasuke!" Thế nhưng là, giờ phút này Sasuke căn bản không có đem Kakashi nói để ở trong lòng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Trái lại, Sasuke chẳng qua là tùy ý mà lườm thoáng một phát Naruto, sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Bộ Rủ Tổ trên người, tiếp tục dùng lạnh như băng ngữ khí cười khẩy nói, "Ngươi cùng tiểu tử này quả thực không có sai biệt, đã biết rõ nói mạnh miệng." Naruto nghe xong lời này, lửa giận trong lòng lập tức bị kích thích. Chỉ thấy Nạ Dụ Tô một cái bước xa xông lên phía trước, không chút do dự thò tay gắt gao nắm chặt xạ sủ kẻ cổ áo, trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn nói, "Ngươi vừa mới nói cái gì? Có loại một lần nữa cho ta nói một lần thử xem." Đối mặt Nạ Dụ Tô chất vấn, xạ sủ kẻ chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại dùng sức đẩy ra Nạ Dụ Tô, đồng thời còn từ trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng, không hề lo lắng đáp lại nói, "Hừ, nếu không phải bởi vì có hắn ở đây vướng bận, vừa rồi trận kia đọ sức ta đã sớm dễ dàng mà đem ngươi đánh bại." Chương 10, triển lộ thực lực chương 10, triển lộ thực lực. Nạ Dụ Tô nghe nói như thế, phản bác, "Hừ, rõ ràng là ta sẽ đem ngươi đánh bại mới đúng." Vừa lúc đó, Kakashi cái con kia thâm thúy mà sắc bén mắt cá chết chăm chú mà nhìn chằm chằm Naruto, mang theo một tia nghi hoặc cùng tò mò hỏi, "Đúng rồi Naruto, ngươi đến tột cùng là như thế nào học được dạ xẹt gần một chiêu này thức?" Naruto ánh mắt nên hướng Kakashi, hồi đáp, "Là háo sắc tiên nhân dạy ta." Nghe thế cái đáp án, Kakashi gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nhưng trong lòng tựa hồ nhưng có một ít nghi kỵ chưa hiểu. Đúng tại giờ phút này, một mực trầm mặc không nói bộ dụ Tô đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng phía trên la lớn, "Là gì dị dạ đại nhân sao?" Hắn tại chỗ đó, mọi người lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, nhao nhao theo bộ rủ tổ ngón tay phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là, bọn hắn trừng to mắt nhìn hồi lâu, lại không có cái gì phát hiện, chỉ có một mảnh trống rỗng. Cũng không lâu lắm, một hồi tiếng động rất nhỏ truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh từ thùng sắt đằng sau chậm rãi đi ra. Ngay sau đó, người kia thả người nhảy lên, nhẹ nhàng mà đã rơi vào mọi người trước mặt. Tập trung nhìn vào, quả nhiên là dị dạng ra. Hắn lúc này trên mặt mang cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cười đùa tí tưởng, trong miệng la hét, "Ấy ra ra, thật sự là quá khéo rồi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà đều ở đây ở bên trong a." Sau đó vừa cười hì hì mà bổ sung, "Ta lần này tới đây chứ, chính là muốn tìm có hay không mới có thể làm sáng tác tư liệu sống." Kakashi nhìn trước mắt dị dạ dạ, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Kakashi ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Dị dạ dạ lão sư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy đến hiện tại đem dạ xẹt gẳng truyền thụ cho Naruto còn là quá sớm một chút sao? Dù sao lấy trước mắt hắn thực lực cùng kinh nghiệm, chỉ sợ còn khó hơn lấy hoàn toàn khống chế cái này một cường đại chiêu thức. Ngươi là muốn cho hắn giết chết Sasuke sao?" Đối mặt Kakashi chất vấn, Dị Dị Dạ thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nhìn xem hắn đáp lại nói, "Ngươi còn không phải như vậy, chỉ đỏ gì nhưng mà, thỏa đáng gì Dị Dị Dạ muốn nói tiếp thời điểm." Một bên xạ sủ kẻ đột nhiên lên tiếng đã cắt đứt lời của hắn. Xạ sủ kẻ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Kakashi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, âm thanh trầm thấp được giống như có thể đập vụn hết thảy, lạnh lùng chất vấn, "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Cũng bởi vì hắn học được cái kia cái gì dạ sẽ đặng, ngươi đã cảm thấy hắn có thể giết được ta?" Xạ sủ kẻ lời nói như là sấm sét một dạng trên không trung nổ vang, mang theo chất vấn. Một bên Nạ Dụ Tổ nghe nói như thế, không khỏi nhếch miệng, lỗ mũi cao cao hướng bên trên, vẻ mặt khinh thường nói, "Hừ, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Sự thật chính là như thế a, thực lực của ta tại ngươi phía trên." Sasuke nghe xong giận không kềm được, toàn thân tản mát ra một cổ lạnh thấu xương hàn khí, hạ giọng quát lên một tiếng lớn, "Có loại chúng ta trở lại một hồi quyết đấu, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đột nhiên đánh ra nắm tay phải, giống như khối như đạn pháo thẳng tắp mà bay hướng Nạ Dụ Tổ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, một cái mạnh mẽ hữu lực tay vững vàng mà bắt được Sasuke cái kia hùng hổ nắm đấm. Mặc cho Sasuke như thế nào dùng sức dãy rủa, lại thủy chung không cách nào dãy rủa cái con kia nhìn như hết sức nhỏ lại kiên cố bàn tay. Người này đúng là Bộ Rủ Tổ. Bộ Rủ Tổ mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhẹ nhàng mà về phía trước đẩy, Sasuke lập tức mất đi trọng tâm, hướng về sau lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà, Sasuke cũng không như vậy bỏ qua, hắn hung dữ trừng mắt Bộ Rủ Tổ, trong miệng giận dữ hét, "Ít ở chỗ này xen vào việc của người khác. Cút ngay cho ta." Ngay sau đó, Sasuke điều chỉnh tốt tư thế, lần nữa như một đầu dã thú hung mãnh giống như hướng phía Nạ Dụ Tổ mãnh liệt bổ nhào qua. Nhưng Bộ Rủ Tổ động tác nhanh hơn, chỉ thấy hắn bay lên một chân, chuẩn xác không sai mà đá vào Sasuke phần bụng. Một cước này trực tiếp đem Sasuke cả người đá bay đi ra ngoài, nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Bộ Rủ Tổ nhìn chằm chằm trước mắt ngã xuống đất không tầm thường Sasuke, trong lòng âm thầm nỉ non, "Sư phó, xin lỗi rồi. Lần này, vô luận như thế nào, ta cũng không có thể lại trơ mắt mà xem ngài bước vào lạc lối, làm ra sai lầm lựa chọn." Bộ Rủ Tổ ánh mắt kiên định mà dứt khoát, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm mở dạng, đón lấy lại nhẹ giọng nói nhỏ, "Lần này, để cho ta đến giúp ngài trở nên càng cường đại hơn đi." Cùng lúc đó, tại khác một bên, Sasuke cố nén phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn lấy tay chống đất, từng điểm mà đứng dậy. Mặc dù thân thể tình huống cực kỳ hỏng bét, nhưng hắn trong mắt ý chí chiến đấu không chút nào chưa giảm. Bộ Rủ Tổ nhìn qua nỗ lực đứng dậy Sasuke, chậm rãi mở miệng nói ra, "Nếu như ngươi có thể thành công đem ta bước lui dù là vẹn vẹn nửa bước, như vậy từ nay về sau, liên quan tới chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhiều chuyện nữa câu, càng sẽ không nhúng tay can thiệp. Lời nói này truyền vào xạ sủ kẻ trong tai, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng trong lòng, làm hắn khí huyết cuộn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phún dũng mà ra. Đối mặt nạ dụ tổ lúc bị khinh thường cũng thế mà thôi, nhưng hôm nay thậm chí ngay cả dạng này một cái chưa bao giờ gặp mặt người cũng dám như vậy tùy ý mà trào phúng chính mình. Xạ sủ kẻ trong lòng giận không kềm được, hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo tạc liệt dòng điện như ngân xà giống như tại hắn nơi lòng bàn tay hội tụ ngưng kết. Ngay sau đó, xạ sủ kẻ giơ cao lên lóng lánh lôi quang chỉ đỏ gì, lấy lôi đỉnh vạn quân su thế hướng phía bổ rủ tổ ngực mãnh liệt đâm mà đi. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được chính là, đối mặt xạ sủ kẻ như thế lăng lệ ác liệt hùng mạnh thế công, bổ rủ tổ lại không chút do dự nhắm hai mắt lại, tựa hồ đối với sắp đến nơi nguy hiểm không hề sợ hãi chi ý. Xạ sủ kẻ gặp tình hình này, lửa giận trở nên rừng rực thiêu đốt, trong tay chỉ đỏ gì càng là phát ra từng trận tiếng lầm, lôi cuốn vô tận tức giận thẳng tắp mà hướng bổ rủ tổ bay đi. 3. Lăng lệ ác liệt công kích mắt thấy muốn đánh trúng bổ rủ tổ. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy một mực nhắm mắt lại bổ rủ tổ, trong lúc đó y hệt tia chớp ra tay, tinh chuẩn mà một phát bắt được xạ sủ kẻ cấp tốc đánh tới thủ đoạn. Ngay sau đó, bổ rủ tổ cánh tay đột nhiên phát lực, một cổ cường đại lực lượng lập tức bạo phát đi ra, không tốn sức chút nào mà liền sẽ xạ sủ kẻ cả người cho vung bay ra ngoài. Chương 11, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Chương 11, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, oeng. Xạ sủ kẻ giống như khối như đạn pháo thẳng tắp mà bay ngược đi ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, xạ sủ kẻ căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Bết bát hơn chính là, trong tay hắn nguyên bản ngưng tụ cường đại trả cờ dạ chỉ đỏ gì, cũng bởi vì này đột nhiên xuất hiện biến cố đã mất đi khống chế, trực tiếp hướng phía bên cạnh bách tường đánh tới. Trong chốc lát, tia lửa văng khắp nơi, tràn ngập bụi mù. Khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại về sau, mọi người mới phát hiện, xạ sủ kẻ trong tay chỉ đỏ gì đã tại cứng rắn trên bách tường ném ra một cái không nhỏ hố. Lúc này, bộ rủ tổ mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bình tĩnh như nước mà nhìn về phía té trên mặt đất xạ sủ kẻ, nhàn nhạt mà mở miệng nói ra, còn có mặt khác thủ đoạn sao? Trong giọng nói không có chút nào gợn sóng, giống như vừa rồi làm hết thể với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Xạ sủ kẻ khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lửa giận trong lòng hừng hực tiêu đốt. Xạ sủ kẻ nghiến răng nghiến lợi mà đối với bộ rủ tổ hét lớn, ít xem thường người. Nói xong, xạ sủ kẻ lần nữa thúc giục trong cơ thể trả cơ dạ, chuẩn bị phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Cả cạ sĩ vẻ mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn xạ sủ kẻ, trầm giọng nói, đã đủ rồi. Sasuke, đừng có lại làm vô vị vùng đấy. Cả cạ sĩ mắt sáng như nước, giống như có thể biết rõ Sasuke nội tâm mỗi một tia chấn động. Ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh lui hắn. Cả cạ sĩ lời nói thâm tiếng nói, ý đồ lại để cho lâm vào điên cuồng trạng thái Sasuke tỉnh táo lại. Nhưng mà, lúc này Sasuke đã hoàn toàn nghe không vào bất luận cái gì khuyên bảo. Sasuke đột nhiên dừng lại trong tay động tác, thân thể như là bị rút đi tất cả khí lực mở dạng, chậm rãi cúi đầu xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người đều trầm mặc không nói đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trung quanh bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường. Ngay tại mọi người cho rằng xạ sủ kẹ sẽ một mực dạng này tinh thần xa suốt xuống dưới thời điểm. Trong lúc đó, xạ sủ kẹ như là áp lực đã lâu hỏa sơn cuối cùng bạo phát giống nhau, tâm tình triệt để không khống chế được. Chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, nắm chặt thành quyền, nội điên giống như mà đánh cứng rắn mặt đất, trong miệng còn không ngừng mà phát ra thống khổ mà tức giận tiếng gào thét. À, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Cái kia từng tiếng gào thét, phản phất muốn đem trong lòng đọng lại đã lâu oán hận, không cam lòng cùng ghen ghét tâm tình tất cả đều phát tiết đi ra. Giờ phút này, hắn một mực chôn sâu ở đáy lòng phức tạp tình cảm rốt cuộc không cách nào ức chế, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Mọi người mắt thấy xạ sủ kẻ bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào an ủi hoặc là khuyên giải. Bọn hắn chỉ có thể lặng yên đứng ở một bên, lặng lặng yên nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã từng kiêu ngạo tự tin như nay lại một số gần như tan vỡ thiếu niên. Nạ dù tôi nhìn qua xạ sủ kẻ bộ dạng này làm lòng người đau bộ dáng, lông mày chăm chú nhăn lại. Do dự một chút sau, nạ dù tôi hít sâu một hơi, nện bước kiên định bộ pháp chậm rãi đi về hướng xạ sủ kẻ. Khi đi vào xạ sủ kẻ trước mặt lúc, nạ rủ tổ dừng bước lại, sau đó chậm rãi hướng phía xạ sủ kẻ duỗi ra tay phải của mình, trong ánh mắt tràn đầy ân cần cùng chân thành. Xạ sủ kẻ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem nạ rủ tổ đưa qua đến tay, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng bất mãn. Xạ sủ kẻ âm thanh bởi vì quá độ gào rú mà trở nên khàn giọng khó nghe. Ngươi là tới đây chào phúng ta sao? Lời còn chưa dứt, xạ sủ kẻ liền cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng nạ rủ tổ đôi mắt, tiếp tục nói, như thế nào? Ngươi là tại đáng thương ta sao? Vẫn cảm thấy ta rất thật đáng buồn, cho nên nghĩ muốn đồng tình ta. Sasuke lời nói bên trong mang theo nồng đậm tự giễu cùng niềm ai, nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng được sự tình đã xảy ra. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng trầm đục, Naruto vậy mà không hề dấu hiệu mà đột nhiên đánh ra một quyền này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chặt chẽ vững vàng mà đập vào Sasuke trên gương mặt. Naruto một cử động kia giống như một đạo sấm sét phá vỡ bầu trời, cả kinh ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ai có thể nghĩ đến Naruto thế mà sẽ làm ra hành động này. Sasuke bị đánh có chút ngộng, quay đầu căm tức nhìn Naruto. Naruto đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng lớn hai mắt, trên trán nổi gân xanh, một tay như sắt kìm một dạng gắt gao nắm chặt Sasuke cổ áo, đem đột nhiên kéo đến trước mặt mình. Naruto lớn tiếng quát lớn, khốn kiếp, ngươi đến cùng có biết hay không mình ở làm cái gì a? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam chịu xuống dưới sao? Đã từng cái kia hăng hái, tràn đầy tự tin xạ xù kẹ đi chỗ nào. Nạ dù tổ vừa nói, một bên dùng ngón tay kia xạ xù kẹ, âm thanh trở nên cao vút, ngươi thật tốt nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng. Toàn thân tản ra một cổ chán trường chi khí, nơi nào còn có nửa điểm năm đó cái kia thiên tài xạ xù kẹ bóng dáng. Đón lấy, nạ dù tổ lại về phía trước để sát vào một chút, nhìn thẳng xạ xù kẹ đôi mắt, không lưu tình chút nào mà tiếp tục nói, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dạng như vậy, còn vọng tưởng hướng ngươi kia ca ca báo thù. Đừng có nằm động. Ngay cả ta ngươi đều đánh không lại. Nói đến đây, nạ dù tổ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, thử, ngươi bây giờ quả thực chính là một cái to lớn chê cười. Xạ xù kẹ nghe xong nạ dù tổ nói, trong mắt vốn là hiện lên một vòng phẫn nộ, sau đó nhưng dần dần ảm đạm xuống. Hắn chậm rãi đẩy ra nạ dù tổ tay, thấp giọng nói ra, ngươi nói rất đúng, ta quả thật trở nên rất buồn cười. Nạ dù tổ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới xạ xù kẹ sẽ như vậy tùy tiện mà thừa nhận. Ngay tại nạ dù tổ nghĩ đến có muốn hay không tự cấp xạ xù kẹ đến một quyền thời điểm. Xạ xù kẹ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định đứng lên, nhưng này cũng là một lần cuối cùng, ta sẽ không còn như vậy tinh thần sa sút xuống dưới. Người chung quanh nghe được xạ xù kẹ nói, không khỏi khuôn mặt có chút động. Nạ dù tổ trên mặt trào phúng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vui mừng dáng tươi cười. Xạ xù kẹ, lúc này mới như ngươi. Đây mới là ta biết xạ xù kẹ. Xạ xù kẹ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, cảm ơn. Nạ dù tổ móc móc lỗ tai, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Xạ xù kẹ biểu lộ biến đổi, lạnh lùng nói, Lan. Lúc này bầu không khí trở nên có chút vi diệu, nguyên bản khẩn trương đối lập hai người giống như tìm về từng đã là ràng buộc. Sasuke nắm chặt nắm đấm, từ giờ trở đi, ta phải chăm chỉ tu luyện, ta nhất định phải đạt tới có thể báo thù thực lực. Naruto dùng sức vỗ một cái Sasuke bả vai, chúng ta đây cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ đi. Sasuke giật giật khỏe miệng không nói gì, mà là nhìn về phía thanh niên Boruto. Sasuke chậm rãi đi tới thanh niên Boruto trước mặt. Sasuke có chút nghiêng đầu, hạ giọng, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hay không giáo giáo ta tu luyện? Trong lời nói mang theo một tia khẩn thiết cùng chờ mong. Chương 12, cướp đi cơ hội chương 12, cướp đi cơ hội thanh niên bổ rủ tổ nghe được câu này sau, trong lòng không khỏi siết chặt. Thanh niên bổ rủ tổ vô ý thức mà nhíu lông mày, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, cố ý dùng một loại xem kỹ trên ánh mắt bên dưới đánh giá đến xạ sủ kẻ đến. Sau một lúc lâu, thanh niên mới không nhanh không chậm mà mở miệng hỏi ngược lại, tại sao phải tìm ta đâu? Xạ sủ kẻ chăm chú mân im miệng môi, thoáng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thanh niên bổ rủ tổ, vẻ mặt thành thật hồi đáp, bởi vì ta cảm thấy ngươi so với cả cạ sĩ càng mạnh hơn nữa. Vừa dứt lời, đứng ở một bên cả cạ sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, đỉnh đầu phảng phất có một đám quạ bay qua. Tuy nói này có thể là lời nói thật, nhưng tại này tốt nơi nói thẳng ra, thật sự thích hợp sao? Thanh niên bổ rủ tổ thoáng suy tư một phen, sau đó khỏe miệng có chút dơ lên, vừa cười vừa nói, nếu như cả cạ sĩ đồng ý, ta ngược lại là không có vấn đề gì. Nói xong, vẫn không quên hướng cả cạ sĩ băng đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Nhưng mà, xa xù kẽ lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý cả cạ sĩ ý tưởng. Chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cả cạ sĩ, không chút do dự nói ra, chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi, chuyện của ta cũng không cần trải qua đồng ý của hắn. Cả cạ sĩ nghe nói như thế sau, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắng chát dáng tươi cười. Nụ cười kia giống như cất giấu vô số không cách nào nói nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Một bên thanh niên bộ rủ tổ thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên xạ sủ kẻ, trịnh trọng chuyện là nói, nếu như cả cạ sĩ lao không đồng ý nói, như vậy coi như ngươi dù thế nào khẩn cầu, ta cũng là tuyệt đối sẽ không hướng dẫn cho ngươi. Nói xong, bộ rủ tổ còn cố ý nhấn mạnh, lấy biểu hiện quyết tâm của mình. Xạ sủ kẻ nghe nói lời ấy, khẽ chau mày, cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Sau một lát, Sasuke chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng về phía Kakashi. Đối mặt Sasuke băng đến ánh mắt, Kakashi nhẹ nhàng mà thở dài, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, Kakashi mới lên tiếng nói, "Tốt đi, ta đồng ý." Nghe nói như thế, Sasuke chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt đã rơi vào thanh niên bộ rủ tổ trên người. Thanh niên bộ rủ tổ đón Sasuke ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, "Trước đó nói cho ngươi thoáng một phát, ta chẳng qua là chỉ đạo ngươi tu hành, cũng không thu thập ngươi làm đồ đệ." Bộ rủ tổ ngữ khí kiên định và trực tiếp, giống như đây là một kiện chân thật đáng tin sự tình. Sasuke nghe xong lời nói này, trong lòng không khỏi dâng lên một cẩu nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có lập tức truy vấn hoặc là phản bác, chẳng qua là có chút mà gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết được. Cứ việc nội tâm tràn ngập nghi vấn, nhưng lúc này Sasuke lựa chọn bảo trì trầm mặc. Đúng lúc này, Naruto đã đi tới, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Naruto đi đến Sasuke bên người dừng bước lại, sau đó nhìn Sasuke lớn tiếng nói, "Sasuke, một tháng sau chúng ta một lần nữa so với một hồi." Naruto trong thanh âm khí mười phần, tràn đầy khiêu chiến ý tứ hàm xúc. Sasuke nghe vậy, khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Sasuke đem một tay tùy ý mà cắm vào trong túi quần, nghiêng mặt đi, dùng một loại hơi trào phúng giọng điệu đáp lại nói, "Một tháng sau, ta sẽ đánh bại ngươi ở cuối xe." Nói xong câu đó, Sasuke liền không còn xem Naruto liếc mắt, mà là đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng phía trước. Nhưng mà, Naruto đối với Sasuke khinh thường không có chút nào cảm thấy sinh khí, trái lại, nét môi cười vui vẻ, nụ cười kia như là ánh mặt trời một dạng sáng loá. Chứng kiến giữa hai người loại này nhìn như dương cung bạc kiếm kỳ thực nhẹ nhõm bầu không khí, một bên xạ cụ dạ nguyên bản căng thẳng tiếng lòng cuối cùng trầm tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, xạ cụ dạ lực chú ý dần dần chuyển rời đến trước mắt vị này lạ lẫm thanh niên bộ rủ tổ trên người. Chẳng biết tại sao, cái này lần đầu gặp mặt người trẻ tuổi trên người tựa hồ tản ra một loại đặc biệt ma lực. Hắn lại có thể lại để cho luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, tính cách quật cường xạ sủ kẹ như thế thuận theo mà nghe theo sắp xếp của hắn. Phải biết rằng, mà ngay cả đã từng dạy bảo qua bọn hắn Kakashi lao sư cũng khó có thể làm được điều này. Sakuza càng nghĩ càng là cảm thấy yêu kỳ, nhịn không được nghĩ muốn tiến thêm một bước hiểu rõ cái này thần bí bộ rủ tổ. Trong lúc đó, không hề dấu hiệu mà, bộ rủ tổ như bị vật gì kích thích đến giống nhau, đột nhiên quay đầu đi, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp mà nhìn về phía phương xa. Bất thình lình hành động đưa tới người chung quanh chú ý, nhất là một mực chú ý hắn Kakashi. Kakashi thấy thế, nhanh chóng đi ra phía trước, hạ giọng ân cần mà dò hỏi, "Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Kakashi ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác. Thanh niên bộ rủ tổ đồng dạng nhẹ giọng đáp lại nói, "Ta cảm giác có người ở vụ trộm quan sát chúng ta bên này." Kakashi nghe nói như thế sau, biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa, như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, chẳng qua là nhàn nhạt hồi đáp, "Có lẽ là ạ bù người đang thi hành nhiệm vụ đi." Giống như loại tình huống này với hắn mà nói sớm đã nhìn quen lắm rồi. Bộ rủ tổ nghe xong Kakashi nói, có chút gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nhưng hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là tiếp tục đem lực chú ý tập trung ở cái kia khả nghi phương hướng. Mà ở xa xa, có bốn người đang trốn từ một nơi bí mật gần đó lén lút quan sát bọn hắn. Bốn người này cách ăn mặc đều có chút quái dị, cùng người thường bất đồng. Một cái trong đó có màu đen tóc nam nhân lúc này nhíu mày, tựa hồ trong lòng có chỗ nghi kỵ, không quá xác định mà nhỏ giọng nói ra, tiểu tử kia có phải hay không đã phát giác được chúng ta. Đứng ở bên cạnh Hơn Tử cũng nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, nàng không hề lo lắng phản bác, làm sao có thể đâu, Kỳ Đọa Mã, ngươi không khỏi cũng quá nghi thần nghi quỷ đi. Chỉ bằng hắn, có thể phát hiện chúng ta mới là lạ, chúng ta thế nhưng là rời đi xa như vậy a. Lúc này, một bên dị dụ bố mở miệng nhắc nhở, còn là cẩn thận một ít tương đối khá, đừng quên nơi này chính là Cổ Nổ Hạ địa bàn, nói không chừng. Nhưng mà, không chút nào không linh tỉnh, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt liếc dị dụ bố, không khách khí chút nào mắng, nhắm lại cái miệng túi của ngươi, chết heo mập. Nói xong, liền không để ý tới nữa dị dụ bố. Dị dụ bố nghe nói như thế sau, hắn nguyên bản cũng có chút mặt âm trầm sắc lập tức trở nên càng thêm trầm thấp đứng lên, giống như có thể nhỏ ra nước. Dị dụ bố chăm chú mà năm năm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, cho thấy nội tâm cực độ bất mãn cùng phẫn nộ. Mà ở một bên Kỳ Đỏ mà thì lộ ra tương đối tỉnh táo, hắn hạ giọng, nhẹ giọng an ủi nói, chớ hồi nhắm nữa, đừng quên nọ đổ xì mà đại nhân giao cho chúng ta trọng yếu nhiệm vụ. Hành động lần này quan hệ trọng đại, nếu như xuất hiện sai lầm, là cái gì hậu quả, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Kỳ Đỏ mà dừng một chút, đón lấy lại bổ sung nói, mọi thứ chú ý cẩn thận một ít, tóm lại không có chỗ xấu. Bây giờ xạ sủ kẻ còn chưa là đàn, chúng ta tùy tiện ra tay rất có thể sẽ đánh rắn độ cỏ, dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cho nên cảm thấy đến, chúng ta hay là trước đổi một chỗ, bàn bạc kỹ hơn tương đối khá. Hệ vốn đang có chút không để bụng, nhưng khi nàng nghe được Kỳ Đỏ mà chuyển ra họ rổ xì mà về sau, trong lòng không khỏi dùng mình, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao, bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện vi phạm họ rổ xì mà mệnh lệnh. Vì vậy, mấy người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu gật đầu, sau đó tựa như cùng ma quỷ mở dạng, lặng yên không một tiếng động mà lại cực kỳ nhanh chóng ly khai tại chỗ. Chương 13, bất công chương 13, bất công ánh mặt trời rơi tại bệnh viện trên sân thượng, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Nạ dù tổ hai tay ôm cái hốc, trên mặt tràn đầy cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cười đùa tí tửng, lớn tiếng hét lên, ai nha nha, rằng có lâu như vậy, bụng của ta đã sớm kêu rột rột. Nạ dù tổ vừa nói, một bên còn khoa trương mà sờ lên chính mình quắt xuống dưới cái bụng. Đó lấy, nạ dù tổ nhãn tỉnh sáng lên, thương phấn mà đề nghị, nếu không chúng ta đi ăn mì sợi đi. Vừa nghĩ tới cái kia nóng hôi hổi, mỹ vị ngon miệng mì sợi, ta nước miếng đều nhanh chảy ra đâu. Dứt lời, nạ dù tổ đầy cõi lòng chờ mong mà đem ánh mắt đầu hướng đứng ở một bên Kakashi. Kakashi bị nạ dù tổ đột nhiên xuất hiện ánh mắt nhìn chăm chú được có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng nạ dù tổ ý đồ. Mà đúng lúc này, lãnh lợi bộ rủ tổ tựa hồ ngầm hiểu, mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Kakashi, ngựa khí chân thành nói, Kakashi tiên sinh, tốn kém. Kakashi nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, lẩm bẩm phàn nàn nói, như thế nào mỗi lần đều là ta bỏ tiền a. Nhưng mà, đối mặt hai cái tràn ngập khát vọng ánh mắt, hắn cũng không nên tự tuyệt. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ tiến đến Kakashi bên hai, hạ giọng nhẹ giọng nói, Kakashi tiên sinh, ngài cũng đừng như vậy bất công ơ. Kakashi nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ hỏi ngược lại, ta nơi nào thiên bị? Bộ rủ tổ thì thần sắc bình tĩnh mà giải thích nói, ngươi xem à, xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ đều là ngươi đệ tử đặc ý. Nhưng là ngươi lại đem chi đỏ gì truyền thụ cho xạ sủ kẻ, nhưng không có dạy nạ rủ tổ giả sẽ gặng, dạng này có phải không công bình hay không đâu. Hơn nữa, nạ rủ tổ thế nhưng là lao sư nhi tử, ngươi dạng này làm, giống như có chút xin lỗi lao sư à. Hiện tại chỉ có điều mời khách ăn mì sợi mà thôi, đừng như vậy keo kiệt. Nói xong, bộ rủ tổ nháy mắt mấy cái, tự tiếu phi tiếu nhìn xem cả cà xì. Nghe nói như thế, cả cạ sĩ nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, cả cạ sĩ hạ giọng, giống như sợ bị người bên ngoài nghe thấy một dạng nói ra, ngươi làm sao sẽ biết nạ rủ tổ là lao sư nhi tử. Đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tổ rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu hỏi, đây chẳng lẽ là cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Cả cạ sĩ thần sắc khẩn trương mà kéo lại thanh niên bộ rủ tổ cánh tay, đem hắn đưa đến một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, sau đó vẻ mặt ngưng trọng đối với hắn dặn dò, chuyện này không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được, đặc biệt là nạ rủ tổ chính mình. Một khi tin tức để lộ đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh niên bộ rủ tổ nghe thế lời nói sau, không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong, đã qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn cả cạ sĩ truy vấn, tại sao phải dạng này giữ bí mật đâu? Đến cùng cất giấu cái gì trọng yếu nguyên nhân? Cả cạ sĩ nặng nề mà thở dài một hơi, đón lấy ngựa khí trầm trọng mà giải thích nói, ngươi như là đã biết nạ dụ tổ là lao sư nhi tử, cái kia chắc hẳn cũng rõ ràng cửu vị yêu hồ một mực phong ấn tại trong cơ thể của hắn đi. Chính là bởi vì như thế, cửu vị đối với rất nhiều lòng dạ khó lường người mà nói đều là cực kỳ lực hấp dẫn tồn tại. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại mơ ước phần này lực lượng cường đại, nạ dụ tổ tình cảnh một mực cực kỳ nguy hiểm. Thanh niên bộ rủ tổ nghe xong lặng yên gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Cả cạ sĩ nhìn xem bộ rủ tổ phản ứng, dừng lại một chút chỉ chốc lát, lại tiếp tục nói, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, trong thôn cao tầng cũng không hy vọng nạ dụ tổ trở thành một tên mỹ dạ. Dù sao có được cửu vĩ lực lượng hắn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dễ dàng đưa tới thế lực khắp nơi nhìn trộm cùng công kích. Nhưng mà may mắn mà có hồ ca đệ tam đại nhân kiên trì cùng ủng hộ, nạ dụ tổ mới cuối cùng có thể đạp vào mỹ dạ chi lộ. Cả cạ sĩ có chút dừng lại về sau, đón lấy chỉ hoan âm thanh đạo, nếu như nạ dụ tổ chính là lao sư chi tử chuyện này bị truyền tin, như vậy nạ dụ tổ tình cảnh chắc chắn trở nên hiểm ác. Nói xong ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, giống như thấy được cái kia sắp phủ xuống nguy cơ. Nhớ ngày đó, lão sư chính tay đâm vô số kể đến từ đối địch thôn xóm nị dạ, bực này chiến công hiển hách cùng sát phạt quả, ngươi chẳng lẽ sẽ không biết được sao? Mà lúc này đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe thanh niên bộ rủ tổ, ở sâu trong nội tâm đối với nạ rủ tổ càng là dâng lên vô tận tự trách chi ý cho tới nay, hắn đều tự cho là vô cùng rõ ràng phụ thân từ nhỏ chỗ lưng beo đủ loại trọng áp, nhưng bây giờ xem ra, phụ thân vị trí khốn cảnh xa so với hắn có khả năng tưởng tượng đến còn muốn khó khăn nhiều lắm. Chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trước mắt cả cà si, hắn ngữ điệu lộ ra đặc biệt phức tạp, thế nhưng là ít nhất dừng lại một chút sau một lát, bộ rủ tổ hít sâu một hơi, giống như trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, lúc này mới mở miệng lần nữa chậm rãi nói ra, cảm thấy đến ít nhất cũng có thể lại để cho nạ rủ tổ biết được chuyện này đi, dù sao hắn có quyền giải chân tướng. Nghe được câu này, cả cà si nguyên bản buông xuống đôi mắt đột nhiên nâng lên, cùng bộ rủ tổ liếc nhau sau liền nhanh chóng rời ánh mắt, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Cả cạ sĩ nết bờ môi, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đến tuột cùng nên như thế nào đáp lại bộ rủ tổ đề nghị. Bởi vì mà ngay cả chính hắn giờ phút này đều có chút mờ mịt không liệu, không biết nên như thế nào đi theo nạ rủ tổ đề cập cái này mẫn cảm chủ đề. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ trong đầu không khỏi hiện ra chính mình khi còn bé đã từng đã tới nơi đây lúc chứng kiến đến tình cảnh, nạ rủ tổ trong nhà cái kia nghiêm chỉnh tủ trồng chất như núi mì tôm. Nghĩ đến đây, bộ rủ tổ ánh mắt trở nên kiên định, nói tiếp, hơn nữa, coi như không nói cho cái kia sự kiện, vậy ít nhất cũng có thể cải thiện thoáng một phát hắn cuộc sống bây giờ điều kiện đi. Cũng không thể một mực lại để cho hắn dựa vào ăn những kia không có dinh dưỡng mì tôm sống qua ngày đi. Cả cạ sĩ nghe nói lời ấy, thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn quả thực không ngờ rằng bộ rủ tổ vậy mà sẽ như thế tinh tường biết được nạ rủ tổ sinh hoạt điều kiện không tốt tình huống. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đối với cái này cũng là không thể làm gì. Nhưng mà, bộ rủ tổ cũng không có như vậy bỏ qua, ngay sau đó truy vấn, lão sư hắn mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được tiền thù lao chắc có lẽ không ít đi. Vì cái gì liền không thể cầm ra một bộ phận đến trợ giúp nạ rủ tổ cải thiện sinh hoạt đâu? Đối mặt bộ rủ tổ chất vấn, cả cạ sĩ lần nữa lựa chọn trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hiện trường bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Ngay tại bộ rủ tổ còn muốn nói tiếp chút gì thời điểm, đột nhiên truyền đến một hồi quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ phá vỡ phần này yên lặng. Cả cạ sĩ lão sư, không muốn nhỏ mọn như vậy được không a? Chẳng qua là mời ta ăn mấy tô mì mà thôi đi. Thanh niên bộ rủ tổ nghe tiếng quay đầu đi, chứng kiến nạ rủ tổ cái tia tờ tràn ngập ánh mặt trời cùng sức sống khuôn mặt, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trầm mặc như trước không nói cả cà si, nhẹ giọng nói, liên quan tới những vấn đề này, chúng ta còn là chờ về sau có thích hợp cơ hội lại chậm rãi thảo luận đi. Nói xong, bộ rủ tổ mở ra bước chân, trực tiếp hướng nạ rủ tổ đi đến. Chương 14, hoài nghi tiệm mì bên ngoài, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào trên vách tường, buộc vòng quanh một đạo cái bóng thật dài. Cả cà si lặng lặng yên tựa ở bên tường, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn qua phương xa. Lúc này, dì dì dạ dạo bước mà đến, đi đến cả cà si bên cạnh dừng bước lại, vuốt cằm của mình như có điều suy nghĩ mà hỏi, ngươi mới vừa nói người kia hiểu rất rõ nạ rủ tổ. Dì dì dạ có chút nheo mắt lại, tựa hồ nghĩ muốn từ cả cà si nơi đây bắt đến càng nhiều tin tức. Cả cà si gật đầu với tư cách đáp lại, đón lấy bổ sung, không chỉ có như thế, hắn đối với nạ rủ tổ tình huống dị thường chú ý, giống như biết được liên quan tới nạ rủ tổ sự tình. Hơn nữa không chỉ nạ rủ tổ, hắn đối với xạ sủ kẻ giống như cũng rất để ý. Cả cà si âm thanh trầm thấp mà vững vàng, để lộ ra một tia sầu lo. Nghe đến đó, dì dì ra như mày, thì thào lẩm bẩm, đây thật là làm cho người ngoài ý muốn. Ai trầm mặc một lát sau, dì dì ra mở miệng lần nữa hỏi thăm, ngươi xác định hắn biết nạ rủ tổ là mì nạ tổ lao sư nhi tử? Cả cà si không chút do dự gật đầu xác nhận, điểm ấy ta có thể khẳng định. Dì dì ra chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch tình huống. Sau đó, dì dì ra đem ánh mắt đầu hướng tiệm mì bên trong đang ăn được say sưa ngon lành bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ, trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, không biết lúc này trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy tư cái gì. Chúng ta được tìm thời gian cùng hắn thật tốt nói một chút mới được a. Dì dì ra cau mày, dẫn đầu phá vỡ này làm cho người áp lực trầm mặc bầu không khí. Cả cà si gật đầu, tỏ vẻ đồng ý dì dì ra cách nhìn. Hai người liếc nhau, trong lòng tựa hồ cũng có đồng dạng sầu lo. Lúc này, tại phi thường náo nhiệt ỷ chỉ căn mì sợi trong tiệm, Nạ Dụ Tổ ăn như hổ đói mà đã ăn xong một chén nóng hôi hổi mì sợi, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đánh cho trọn vẹn ngất. Nạ Dụ Tổ ánh mắt tùy ý mà đảo qua trong tiệm, cuối cùng đã rơi vào ngồi ở một bên đang vùi đầu ăn mì Bộ Dụ Tổ trên người. Nạ Dụ Tổ Bộ Dụ Tổ trên mặt đeo một cái thần bí mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt tại bên ngoài. Nạ Dụ Tổ chớp chớp cặp kia linh động mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò mở miệng hỏi, "Bộ Dụ Tổ đại ca, ngươi vì sao muốn đeo như vậy cái mặt nạ nha?" Thoạt nhìn quái thần bí, đang tại miệng lớn ăn mì Bộ Dụ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ đối với chính mình xưng hô, đột nhiên kịch liệt mà ho khan, thiếu chút nữa bị trong miệng mì sợi cho nghẹn lại. Thật vất vả trì hoãn qua khí đến từ sau, Bộ Dụ Tổ đội vàng để đua xuống, đối với Nạ Dụ Tổ đội vàng nói, "Ai nha, đều nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta đại ca, trực tiếp gọi ta Bộ Dụ Tổ là được rồi, ngàn bạn đừng lại hô sai rồi." Nói xong, con vẻ mặt cầu khẩn mà nhìn Nạ Dụ Tổ, giống như xưng hô thế này lại để cho hắn thập phần buồn rầu. Nạ Dụ Tổ thấy thế, vươn tay gãi gãi chính mình cái kia một đầu tóc màu vàng kim, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, thế nhưng là, ngươi rõ ràng chính là so với ta tuổi lớn đi, dựa theo lẽ thường mà nói, ta gọi ngươi đại ca cũng là hẳn là nha, chẳng lẽ dạng này không đúng sao? Đối mặt Nạ Dụ Tổ thiên chân vô tà vấn đề, Bộ Dụ Tổ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bộ Dụ Tổ nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể lung tung lập ra một cái lý do, cái kia, kỳ thật ta không quá ưa thích người khác kêu ta đại ca, cảm giác, cảm thấy là lạ, cho nên nhờ cậy ngươi về sau không muốn lại gọi ta như vậy à. Nạ Dụ Tổ nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, mặc dù vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chứng kiến Bộ Dụ Tổ như thế kiên trì, cũng liền không còn hỏi tới. Vì vậy, Nạ Dụ Tổ gật đầu, cười đối với Bộ Dụ Tổ nói, tốt đi, nếu như ngươi không thích, ta đây về sau sẽ không gọi ngươi đại ca, Bộ Dụ Tổ. Bộ Dụ Tổ nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa ăn mì. Nhưng vào lúc này, Sasuke chậm rãi đi tới Bộ Dụ Tổ trước mặt. Sasuke song thâm thúy mà sắc bén đôi mắt ngưng mắt nhìn Bộ Dụ Tổ, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Ta đi trước, đợi đến buổi tối thời điểm, ta lại đi tìm ngươi." Sau khi nói xong, Sasuke lặng lặng yên cùng đợi Bộ Dụ Tổ đáp lại. Bộ Dụ Tổ nghe tiếng xoay đầu lại, ánh mắt cùng Sasuke giao hội cùng một chỗ. Bộ Dụ Tổ khẽ miệng khẽ nhếch, mỉm cười đối với Sasuke nói ra, "Ok, vậy ngươi đến cả cả sĩ lão sư trong nhà tới tìm ta là được." Vừa dứt lời, chỉ thấy Sasuke điểm nhẹ dưới đầu với tư cách đáp lại, nhưng lại cũng không có nói thêm nữa nói cái gì. Ngay sau đó Sasuke liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp ly khai ỷ chỉ căn mì sợi cửa tiệm. Một mực ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát đến đây hết thảy Nạ Dụ Tổ, vốn là đưa mắt nhìn Sasuke bóng lưng rời đi dần dần từng bước đi đến. Sau đó đem tầm mắt của mình chuyển rời đến trước mắt Bộ Dụ Tổ trên người, cũng mở miệng dò hỏi, "Bộ Dụ Tổ, ngươi có thể hay không cũng có thể rút ra một ít thời gian đến chỉ đạo thoáng một phát ta tu hành?" Bộ Dụ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ thỉnh cầu sau, không khỏi hơi sửng sở, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần đến, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, sảng khoái ngồi đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Đón lấy Bộ Dụ Tổ lại bổ sung, "Dạ Sen gẳng loại này nhận thuật ta thế nhưng là rất tinh thông a." Nạ Dụ Tổ nghe được Bộ Dụ Tổ lời nói này, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà hoảng sợ nói, "Cái gì? Bộ Dụ Tổ ngươi vậy mà cũng sẽ sử dụng Dạ Sen gẳng? Ta vẫn luôn cho rằng ngoại trừ háo sắc tiên nhân bên ngoài, cũng chỉ có ta một người nắm giữ một chiêu này thức đâu." Bộ Dụ Tổ chứng kiến Nạ Dụ Tổ kinh ngạc như thế biểu lộ, nhịn không được cười khẽ một tiếng, mở miệng nói ra, "Ha ha, cũng đừng xem nhẹ ta nha, kỳ thật không chỉ là Dạ Sen gẳng mà thôi, ta còn có thiệt nhiều lợi hại chiêu thức cùng kỹ xảo có thể truyền thụ cho ngươi đây." Nạ Dụ Tổ nghe xong Bộ Dụ Tổ nói, kích động được thoáng cái từ trên ghế nhảy xuống tới, hoa chân múa tay vui sướng mà hoan hô đạo, "Thật sự là quá tốt. Cái này thực lực của ta khẳng định có thể đạt được trên phạm vi lớn tăng lên." Nhưng mà, ngay tại Nạ Dụ Tổ lòng tràn đầy vui mừng mà đắm chìm ở phần này sung sướng thế, một hồi quen thuộc được không thể lại thanh âm quen thuộc thình lình mà tại hắn bên tai vang lên. "Không được, Nạ Dụ Tổ không thể với ngươi cùng một chỗ tu hành." Bất thình lình lời nói, giống như một đạo sấm sét phá vỡ bầu trời, lập tức đem Nạ Dụ Tổ từ vui sướng đám mây túm trở lại sự thật ở trong. Bộ Dụ Tổ nghe tiếng xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp mà đầu hướng cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dị dạng ra. Giờ phút này Bộ Dụ Tổ khẽ nhếch miệng, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng nói đến bên miệng nhưng lại bị cứng rắn mà nuốt trở vào. Bởi vì không đợi hắn mở miệng, một bên Nạ Dụ Tổ cũng đã kềm nén không được nội tâm bất mãn, dẫn đầu nhảy ra biểu đạt kháng nghị của mình. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm dị dạng ra, trong miệng lẩm bẩm phàn nàn nói, "Tại sao vậy? Dựa vào cái gì ta lại không được a?" Ngay sau đó, Nạ Dụ Tổ như là tựa như nghĩ tới điều gì, tức giận mà tiếp tục hô, "Sasuke đều có thể lại để cho Bộ Dụ Tổ cùng tu hành, vì cái gì đến phiên ta ở đây là được không thông rồi? Này không công bình." Chương 15, cửu bí mà thôi chương 15, cửu bí mà thôi đối mặt Nạ Dụ Tổ bắn liên hồi tựa như chất vấn, Dĩ Dĩ Dạ ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi duỗi ra một tay, nhẹ nhàng mà đặt ở Nạ Dụ Tổ trên đầu, lời nói thấm thía mà giải thích, "Nạ Dụ Tổ, chẳng lẽ có ta tự mình chỉ đạo ngươi tu hành còn chưa đủ sao?" Nạ Dụ Tổ nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường. Nạ Dụ Tổ thoáng nghiêng đi thân thể, tránh đi Dĩ Dĩ Dạ vướt ve đầu mình đại thủ, sau đó nhếch miệng, hạ giọng thầm nói, "Thử, ít đến bộ này. Người nào không biết háo sắc tiên nhân ngươi phần lớn thời giờ không phải chạy tới rình coi nữ nhà tắm, chính là khắp nơi đi dạo gây chuyện sinh sự, còn động một chút lại liên lụy ta cùng nơi không may nói đến đây." Nạ Dụ Tổ dừng thoáng một phát, liếc trộm liếc mắt Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt, phát hiện đối phương thế mà mặt không đổi sắc tim không nhảy, thậm chí còn có điểm dương dương tự đắc bộ dáng, Vì vậy, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ rốt cuộc kềm nén không được bất mãn trong lòng tâm tình, cặp kia màu xanh da trời ánh mắt sáng ngời hướng lên khẽ đảo, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt. Đồng thời đề cao chính mình nguyên bản sẽ không tính toán thấp tâm lượng, tiếp tục mở ra điên cuồng phun tào hình thức nói ra, "Hừ, không chỉ có như thế, lại còn dám lừa gạt đi tiền của ta, đây quả thực là không thể tha thứ hành vi a." Đứng ở một bên dị giải già nghe nói như thế sau, nhưng là vẻ mặt bình tĩnh phong dong, không có chút nào bởi vì bị chỉ trích mà cảm thấy xấu hổ hoặc là xấu hổ tim đập. Dị giải già khẽ miệng có chút giơ lên, mang theo một tia không để bụng dáng tươi cười đáp lại nói, "Ai nha nha, tiểu quỷ đầu biết cái gì? Ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi à, đây là đối với ngươi một loại tôi luyện phương thức mà thôi." Nạ Dụ Tổ sau khi nghe, lập tức khinh thường mà nhếch miệng, phản bác, "Cắt, ít đến bộ này, nếu như không phải ta sắc dụ thuật, có thể hấp dẫn giống như ngươi vậy đại sắc lang mắc câu, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không sẽ nguyện ý tiêu phí thời gian cùng tinh lực đến chỉ đạo ta tu hành đi." Đối mặt Nạ Dụ Tổ lần này sắc bén ngôn tử, Dĩ Dĩ Dạ hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên khom lưng đi xuống, thoáng cái đem mặt tiến tới Nạ Dụ Tổ trước mặt, sau đó giật ra cuống họng giống lớn nói, "Số tiểu tử, cho ta làm rõ ràng tình huống được không? Lúc trước rõ ràng là ngươi khóc thiên đập đất, mặt dày mày dạn mà xin ta đến chỉ đạo ngươi tu hành, hiện tại sao có thể bị cắn ngược lại một cái nói là vấn đề của ta đâu?" Nạ Dụ Tổ thấy thế, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Nạ Dụ Tổ không hề sợ hãi chi sắc, trực tiếp đem đầu của mình dùng sức về phía trước đỉnh đầu, cùng Dĩ Dĩ Dạ cái chán đến cái tiếp xúc thân mật, cũng không khách khí chút nào hồi đối đạo, "Ai kêu ngươi kia sao háo sắc rồi? Chứng kiến mỹ nữ liền đi bất động đường, ta không cần điểm đặc thù thủ đoạn sao có thể khiến cho chú ý của ngươi đi?" Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không ai nhường ai, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Lúc này một bên Bộ Dụ Tổ nâng chán cười khổ, chính mình chẳng qua là nghĩ kỹ ăn ngon cái cơm làm sao lại khó như vậy đâu. Bộ Dụ Tổ vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy, bước nhanh đi đến đang tại tranh cãi không ngớt giữa hai người, duỗi ra hai tay đem hai người tách ra. "Được rồi, hai người các ngươi đừng có lại ở Mỹ." Đó lấy, Bộ Dụ Tổ quay đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, nghiêm túc nói ra, "Nạ Dụ Tổ, ngươi trước chờ một chốc lát, ta có lời cùng với Dĩ Dĩ Dạ tiên sinh một mình tâm sự." Dứt lời, Bộ Dụ Tổ liền đem ánh mắt của mình đầu hướng một bên Dĩ Dĩ Dạ. Nguyên bản cái kia luôn một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng Dĩ Dĩ Dạ, giờ phút này trên mặt thần sắc vậy mà trở nên có chút nghiêm chỉnh lại. Dĩ Dĩ Dạ có chút nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này tuổi trẻ hậu bối, giống như nghĩ muốn xuyên thấu qua Bộ Dụ Tổ bề ngoài chứng kiến nội tâm của hắn chỗ sâu ý tưởng. Sau một lát, Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi mở miệng nói, "Đi theo ta." Lời còn chưa dứt, Dĩ Dĩ Dạ liền xoay người sang chỗ khác, hướng phía Cổ Nộ Hạ bên ngoài phương hướng cất bước đi đến. Bộ Dụ Tổ thấy thế gật đầu, sau đó nhanh chóng quay đầu, hướng Nạ Dụ Tổ quăng đi một cái trấn an ánh mắt, tựa hồ tại nói cho hắn biết không cần phải lo lắng. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ không chút do dự mở ra bước chân, chăm chú theo sau Dĩ Dĩ Dạ thân ảnh, cùng nhau đi vào cái kia phiến ở vào Cổ Nộ Hạ bên ngoài rừng cây rậm rạp bên trong. Dĩ Dĩ Dạ lười biếng nghiêng dựa vào một gốc cây tráng kiện đại thụ bên cạnh, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn cách đó không xa đồng dạng lưng tựa một cái khác cây Bộ Dụ Tổ, thần tình trên mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, chậm rãi mở miệng hỏi, "Tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi tận lực tiếp cận Nạ Dụ Tổ còn có xạ sú kẻ, đến cùng có mục đích?" Bộ Dụ Tổ khẽ miệng có chút giơ lên, một vòng quanh một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng đáp lại nói, "Dĩ Dĩ Dạ tiên sinh thật đúng là đủ trực tiếp đâu." Lúc này Dĩ Dĩ Dạ hai tay giao nhau khoanh trước ngực trước, ánh mắt sắc bén giống như hai đạo tia chớp, thẳng tắp đâm về Bộ Dụ Tổ khuôn mặt, ngữ khí lạnh như băng mà cảnh cáo nói, "Nếu như ngươi tới đến Cổ Nộ Hạ mục đích đúng là hướng về phía Nạ Dụ Tổ cùng xạ sú kẻ mà đến, như vậy chỉ có thể nói ngươi mười phần sai. Nơi đây cũng không phải là ngươi có thể tùy ý làm bậy chi địa." Đối mặt Dĩ Dĩ Dạ chất vấn cùng cảnh cáo, Bộ Dụ Tổ thần sắc như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, không đội không chậm hồi đáp, "Xin tin tưởng ta, đối với Nạ Dụ Tổ cùng với xạ sú kẻ, ta tuyệt không nửa điểm ác ý. Hoàn toàn trái lại, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện dốc hết tất cả cũng muốn bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự." Nghe nói lời ấy, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Trước mắt vị trẻ tuổi này luôn miệng nói mình ở hồ Nạ Dụ Tổ cùng xạ sú kẻ an nguy, có thể hắn tại sao lại có thái độ như vậy đâu? Tuy nói hắn tự xưng là Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tô đệ tử, vốn lấy Dĩ Dĩ Dạ đối với Mị Nạ Tô hiểu rõ, loại này thuyết pháp quả thực bớ vẩn đến cực điểm. Nhưng mà, từ Bộ Dụ Tổ ngôn hành cử chỉ đến xem, tựa hồ vừa lại thật thà thật sự nhất thiết mà toát ra đối với Nạ Dụ Tổ cùng xạ sú kẻ ân cần tình cảnh, quả thực làm cho người ta sợ không được ý nghĩ. Trầm mặc sau một lát, Dĩ Dĩ Dạ cái kia thâm thúy như biển giống như ánh mắt lại một lần nữa chăm chú mà ngưng mắt nhìn trước mắt Bộ Dụ Tổ, phản phất muốn xuyên thấu qua cặp mắt của hắn xem thấu trong đó tầm chỗ sâu chân thật nhất ý tưởng một dạng. Sau đó, Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt ngưng trọng mà lại trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng nói ra, "Chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng cái kia cường đại mà kinh khủng cựu vĩ bây giờ đang bị phong ấn tại Nạ Dụ Tổ thân thể ở trong đi." Bộ Dụ Tổ nghe thế lời nói lúc, vốn là hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ mình quả thật biết được việc này. Nhìn thấy Bộ Dụ Tổ phản ứng, Dĩ Dĩ Dạ thoáng dừng lại một chút, sau đó mới lại chậm rãi hé miệng, tiếp tục nói, "Trên thực tế, ngoại trừ trước đó với ngươi đề cập qua những kia nhân tố bên ngoài, ta sở dĩ không hy vọng từ ngươi tới chỉ đạo Nạ Dụ Tổ tu hành, trong đó vẫn tồn tại một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân." Nói đến đây, Dĩ Dĩ Dạ cố ý bán đi cái nút, tạm thời dừng lại không còn ngôn ngữ. Bộ Dụ Tổ gặp tình hình này, hơi chút suy tư sau, chậm rãi mở miệng hỏi, "Là vì cựu vĩ sao? Phụ thân một phần lực lượng chính là đến từ chính cựu vĩ, xem ra phải nghĩ cái biện pháp lại để cho phụ thân mau chóng nắm giữ cựu vĩ lực lượng. Cũng không biết lúc trước phụ thân là thế nào cùng cựu vĩ giải trừ ngăn cách. Mặc dù mình có thể vận dụng võ lực bá lăng cựu vĩ, nhưng là mình còn là hy vọng bọn hắn có thể hài hòa ở chung." còn nữa nói, chính mình nếu như ra tay can thiệp nói, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 16, bộ rủ tổ VS gì gì giải dạ chương 16, bộ rủ tổ VS gì gì giải dạ bất quá nếu là kiểu vi quá phần nói, chính mình không ngại thoáng cùng hắn hữu hảo trao đổi thoáng một phát. Dì giải dạ đối với bộ rủ tổ suy đoán cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, chẳng qua là lặng yên gật đầu, cũng đáp lại nói, không sai, chính như ngươi chỗ phỏng đoán như vậy, đúng là bởi vì kiểu vi tồn tại, mới khiến cho chuyện này trở nên khó giải quyết như thế. Ngay sau đó, dì giải dạ thoáng như mày, vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, phải biết rằng, kiểu vi thế nhưng là một loại cực độ nguy hiểm mà lại khó có thể khống chế lực lượng. Nếu như tại ngươi đối với nạ rủ tổ tiến hành tu hành chỉ đạo trong quá trình, kiểu vĩ trả cờ dạ vô ý tiết lộ, như vậy vô luận là đối với ngươi bản thân còn là đối với nạ rủ tổ mà nói, đều tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Loại tình huống này một khi phát sinh, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nói xong, dĩ dạ ra nhìn xem bộ rủ tổ chăm chú nói ra, cho nên, ta không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Húng chi thân phận của ngươi còn rất đặc thù, thôn cũng không có khả năng để cho ngươi một mực tiếp xúc nạ rủ tổ. Nghe xong dĩ dạ lời nói này, bộ rủ tổ cùng gật đầu. Tỏ vẻ mình đã hoàn toàn đã minh bạch hắn chỗ biểu đạt ý tứ cùng với trong đó tiềm ẩn to lớn mạo hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy bộ rủ tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng dì dì ra đôi mắt, dùng dị thường rất nghiêm túc giọng điệu nói ra, nhưng là, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng đi bảo vệ tốt hắn. Vô luận gặp được như thế nào khó khăn hiểm trở, ta đều tuyệt sẽ không lại để cho nạ rủ tổ bị bất cứ thương tổn gì. Dì dì ra nghe nói như thế sau, mắt sáng như lúc mà nhìn thẳng bộ rủ tổ, giống như nghĩ muốn xuyên thấu qua cái kia tuổi trẻ khuôn mặt chứng kiến trong đó tầm chỗ sâu ý tưởng. Ngươi lực lượng đến tột cùng đến từ nơi nào? Dĩ Dĩ ra âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia nghi hoặc cùng xem kỹ. Bộ dù tô mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mà đáp lại nói, thực lực. Vẹn vẹn hai chữ này, lại như là trọng truy một dạng đập vào Dĩ Dĩ ra trong lòng. Hai chữ này cho Dĩ Dĩ ra không làm nổi nữa. Dĩ Dĩ ra không khỏi nao nao, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Tuy nói trước mắt vị trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác nắm giữ dạ sẹn gặng cùng phi lôi thần cao như vậy sâu nhẫn thuật, nhưng như thế khẩu suất của ngôn, thậm chí ngay cả cường đại cửu vĩ cũng không để ở trong mắt, có hay không lộ ra vô cùng tự phụ đâu? Chẳng lẽ bây giờ người trẻ tuổi cũng đã như vậy không coi ai ra gì sao? Nghĩ đến đây, Dĩ Dĩ Dạ quyết định cấp cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng tốt nhất cường độ, lại để cho hắn minh bạch thực lực chân chính cũng không phải là chẳng qua là trên môi nói một chút mà thôi. Vì vậy, hắn về phía trước bước vài bước, tới gần bộ rủ tổ, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tự mình tới thử một lần thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Cũng tốt nhìn xem ngươi cái gọi là thực lực đến tột cùng là danh xứng với thực, còn là phô trương thanh thế, ăn nói bịa chuyện mà thôi. Bộ rủ tổ nghe nói lời ấy sau, không khỏi có chút túi đầu xuống. Trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng chi sắc, có chút thẹn thùng mà thì thào lẩm bẩm, dạng này không tốt lắm đâu. Mà đổi thành một bên, Dĩ Dĩ Dạ thì là vẻ mặt lạnh nhạt, khoe miệng khẽ nhếch, toát ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhẹ giọng đáp lại nói, yên tâm đi tiểu tử, ta cũng sẽ không cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta chỉ biết sử dụng ra chính mình một nửa thực lực cùng ngươi so chiêu mà thôi. Dứt lời, Dĩ Dĩ Dạ còn tràn đầy tự tin mà vô vô bộ ngực, tỏ vẻ tuyệt đối công bằng công chính. Nhưng mà, khi bộ rủ tàu nghe thế lời nói lúc, nhưng là nhịn không được cười khẽ một tiếng, lắc đầu chậm rãi nói ra, Dĩ Dĩ Dạ tiên sinh, ý của ta là, nếu như thân là một đời tuổi trẻ ta đây lại có thể đủ đánh bại ngài vị này đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, vậy ngài chẳng phải là rất không có mặt mũi đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ vốn là sức sở, hiển nhiên không ngờ rằng bộ rủ tổ lại sẽ nói ra nói đến đây lời nói đến. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lập tức trở nên bắt đầu bặm mẹo, rát cuống họng giống lớn nói, ngươi này tên tiểu tử túi, lại nói lên như thế làm giận nói đến, ta hôm nay không nên thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Nương theo lấy này âm thanh gào thét, Dĩ Dĩ Dạ thân hình lóe lên, giống như đạo thiểm điện giống như hướng phía bộ rủ tổ mãnh liệt phốc mà đi. Trong nháy mắt, liền đã vọt tới phụ cận, bay lên một chân thẳng tắp mà hướng phía bộ rủ tổ đã tới. Một cước này tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn, nếu là bị đá trúng, hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng. Đối mặt Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên xuất hiện công kích, bộ rủ tổ nhưng là mặt không đổi sắc tim không nhảy, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Ngay tại Dĩ Dĩ Dạ bàn chân sắp chạm đến chính mình trong một sát na, bộ rủ tổ đột nhiên ra tay, tay phải tựa như tia chớp thò ra, tinh chuẩn không sai mà một phát bắt được Dĩ Dĩ Dạ mắt cá chân. Cùng lúc đó, bộ rủ tổ chân trái đột nhiên phát lực, mượn quán tính hung hăng mà hướng phía Dĩ Dĩ Dạ bên hông đá vào. Cái này một liên tục động tác công tác liên tục, không hề nửa điểm kéo dài cảm giác. Dĩ Dĩ Dạ thấy tình thế không ổn, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, đội vàng vặn bẹo bộ thân thể ý đồ tránh đi bộ rủ tổ một kích này. Nhưng bộ rủ tổ tốc độ phản ứng thật sự quá nhanh, lại để cho hắn căn bản không kịp hoàn toàn trốn tránh. Chỉ nghe phanh một tiếng nguồn hưởng chuyện lai, mặc dù Dĩ Dĩ Dạ thành công tránh được bộ vị yếu hại, nhưng vẫn là bị bộ rủ tổ mũi chân cọ đến phần eo một bên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Bất quá, Dĩ Dĩ Dạ dù sao cũng là thân kinh bách chiến cao thủ, bị đau phía dưới cũng không rối loạn đầu trận tuyến. Chỉ thấy hắn thừa dịp bộ rủ tổ chưa thu chiêu thế, nhanh chóng nâng lên mặt khác một chân, hướng phía bộ rủ tổ đầu hùng hăng đá bảo. Một cước này uy lực kinh người, rất có đem bộ rủ tổ đỉnh đầu trực tiếp đá bạo xu thế. Bộ rủ tổ thấy thế, thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Ở phía sau lui trong quá trình, bộ rủ tổ xảo diệu mà nghiêng người uốn éo, hiểm lại càng hiểm mà tránh được Dĩ Dĩ Dạ này một cái trọng kích. Sau đó, bộ rủ tổ thừa cơ xoay người lại, hai tay cầm thật chặt Dĩ Dĩ Dạ mắt cá chân dùng sức hất lên, hẳn là đem dáng người khôi ngô Dĩ Dĩ Dạ như ném đống cắt giống nhau cho xa xa mà quẳng đi ra ngoài. Dĩ Dĩ Dạ cũng không phải hạ người bình thường, ở giữa không trung tiết lực vững vàng đã rơi vào trên một thân cây. Dĩ Dĩ Dạ đứng ở trên nhánh cây, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần tán thưởng, "Bộ Dụ Tổ, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Tuổi còn trẻ lại có như thế thực lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc ấy Kakashi nói ngươi thực lực khả năng tại hắn phía trên, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra quả là thế." Nói xong Dĩ Dĩ Dạ vặn vẹo bốn néo thân thể nói ra, "Tiểu tử, cẩn thận rồi, kế tiếp ta cần phải chăm chú." Bộ Dụ Tổ nhàn nhạt đáp lại nói, "Tập thể dục chấm dứt, ta cần phải chủ động ra tay." Chương 17, ta còn không có chăm chú chương 17, ta còn không có chăm chú vừa dứt lời, Bộ Dụ Tổ tay phải một cổ màu xanh ra trời trả cờ dạ trong tay ngưng tụ. Dĩ Dĩ Dạ nhướng mày, biết Bộ Dụ Tổ muốn phát động cường lực nhân thuật, cũng lập tức làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chỉ thấy Bộ Dụ Tổ trong miệng hô to một tiếng, "Dạ sẽ gặng." Lời còn chưa dứt, một cái tản ra chói mắt ánh sáng màu lam năng lượng cầu liền lấy tốc độ kinh người hướng phía trước Dĩ Dĩ Dạ vội vã mà đi. Trong một chớp mắt, cái kia màu xanh ra trời quang cầu nhanh như tia chớp phá vỡ bầu trời, mang theo lăng lệ ác liệt khí thế bay thẳng hướng Dĩ Dĩ Dạ chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dĩ Dĩ Dạ phản ứng nhanh chóng, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, thân hình như chim bay một dạng thả người nhảy lên, từ cao lớn trên nhánh cây nhẹ nhàng rơi xuống. Cùng lúc đó, cặp kia linh hoạt tay tại không trung cấp tốc vũ động, mười ngón tung bay ở giữa, liên tiếp phức tạp thủ lớn nhanh chóng kết thành. Nương theo lấy Dĩ Dĩ Dạ động tác, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo dày đặc chắc chắn tường đất tựa như trống rỗng xuất hiện một dạng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn hắn cùng với Dạ Xẹt Găng tầm đó. Sau một khắc, Dạ Xẹt Găng hung hăng mà đụng vào tường đất bên trên, cả hai chạm vào nhau chỗ sinh ra lực đánh vào cực kỳ cường đại, trong lúc nhất thời bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ vang. Vô số bụi đất bị kích động dựng lên, giống như đùi màu vàng sương mù lập tức tràn ngập ra đến, che khuất bầu trời. Nhưng mà, ở nơi này đầy trời trong bụi mù, Dĩ Dĩ Dạ nhưng lại không có mảy may ngừng. Dĩ Dĩ Dạ nương tựa theo nhạy cảm giác cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lặng yên y mắng mà chuyển bước, giống như ma quỷ một dạng vây quanh Bộ Dụ Tổ sau lưng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nâng lên chân phải, dùng hết toàn thân khí lực hướng về Bộ Dụ Tổ sau lưng hung hăng đả bảo. Đối mặt bất thình lình một kích, Bộ Dụ Tổ lại thể hiện ra vượt qua thường nhân tính cảnh giác. Hắn hữu thật giống phía sau sinh ra một đôi mắt tựa như, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thân thể có chút nghiêng về phía trước, vừa đúng mà tránh được Dĩ Dĩ Dạ thế lớn lực chầm một chân. Không chỉ có như thế, Bộ Dụ Tổ còn thuận thế thò tay một phát bắt được Dĩ Dĩ Dạ mắt cá chân, cũng mượn nhờ lực lượng của đối phương đột nhiên phát lực, đem trượt chân trên mặt đất. Dĩ Dĩ Dạ bất ngờ không để phòng té ngã trên đất, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại ngã xuống đất lập tức, Dĩ Dĩ Dạ phía sau tóc vậy mà như là nhận lấy nào đó kích thích một dạng, từng chiếc dựng thẳng lên, hơn nữa mỗi một cây đều lóe ra hàn quang, tựa như cương châm một dạng hướng phía Bộ Dụ Tổ tật bắn mà ra. Bộ Dụ Tổ mắt thấy cảnh này, không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ thấy Bộ Dụ Tổ thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại chỗ, khiến cho những kia nguyên bản bắn về phía tóc của hắn nhao nhao thất bại. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem Bộ Dụ Tổ biến mất phương hướng, không khỏi thì thào tự nói đứng lên, là phi lôi thần đi, nhưng lập tức Dĩ Dĩ Dạ lại lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ của mình, không, không phải, có tàn ảnh. Dĩ Dĩ Dạ thật sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt vị này tuổi trẻ hậu sinh tốc độ lại có thể nhanh như vậy, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại Dĩ Dĩ Dạ trong lòng âm thầm cảm thán thời điểm, hắn hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang lấy tốc độ kinh người tới gần. Chỉ thấy Bộ Dụ Tổ thân hình lóe lên, tựa như tia chớp bay nhanh mà đến, kia lăng lệ ác liệt thế công lập tức liền đã tới Dĩ Dĩ Dạ trước mặt. Phanh! Chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên. Bộ Dụ Tổ cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại một chân hung hăng mà đá vào Dĩ Dĩ Dạ trên người, to lớn lực đánh vào khiến cho Dĩ Dĩ Dạ cả người như diều đứt dây giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Bộ Dụ Tổ vững vàng mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bị chính mình đá bay Dĩ Dĩ Dạ. Khi thấy Dĩ Dĩ Dạ nặng nề mà té ngã trên đất sau, Bộ Dụ Tổ khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Đón lấy, Bộ Dụ Tổ dùng một loại hơi trêu tức ngữ khí đối với té trên mặt đất Dĩ Dĩ Dạ nói ra, "Dĩ Dĩ Dạ tiên sinh, trong một kịch liệt đối chiến bên trong lại còn dám thất thần, này thật là không phải một cái thói quen của ta." Mà lúc này Dĩ Dĩ Dạ nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, một bên vuốt trên quần áo nhễ bụi đất, một bên ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cái này lại để cho hắn có chút ra ngoài ý định người trẻ tuổi. Dĩ Dĩ Dạ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Dĩ Dĩ Dạ đồng dạng mặt mỉm cười mà đối với Bộ Dụ Tổ đáp lại nói, "Tiểu tử, không thể không nói, ngươi quả thật có mấy lần, bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy nói, còn chưa đủ." Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ sau khi hít sâu một hơi, cái kia nguyên bản liền thập phần linh hoạt hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết khởi ở đến. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng quát, loạn sư tử phát chi thuật. Trong một chớp mắt, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Dĩ Dĩ Dạ đầu kia mang tính tiêu chí biểu trưng tóc bạc giống như được trao cho sinh mệnh một dạng, lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ không ngừng mà biến dài, thay đổi thô, cũng phân liệt số tròn đuổi như là linh động mãng xa mở dạng, dương nhanh múa vút mà hướng phía Bộ Dụ Tổ mang tất cả mà đi. Bộ Dụ Tổ đối mặt bất thình lình công kích, phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Chỉ nghe vang một tiếng giòn vang, Bộ Dụ Tổ bên hông đeo thảo thế kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang hiện lên, những kia đối diện đánh tới màu trắng tóc dài liền lên tiếng cắt thành bài khúc, bay là tả mà bay là tả trên không trung. Một kích đắc thủ về sau, Bộ Dụ Tổ cũng không có mảy may dừng lại, ngược lại hai chân đột nhiên đạp một cái mặt đất, cả người giống như mũi tên rời cùng một dạng chủ động hướng phía Dĩ Dĩ Dạ đội sông mà đi. Dĩ Dĩ Dạ gặp tình hình này, không tiến mà lui, một bên hướng về sau vội vàng tối lui kéo ra cùng Bộ Dụ Tổ ở giữa khoảng cách, một bên hai tay lần nữa nhanh chóng kết khởi ở đến. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Theo này âm thanh gào thét vang lên, Dĩ Dĩ Dạ lồng ngực đột nhiên cuộn lên, một cổ cường đại vô cùng chạ cỡ dạ tại hắn trong cơ thể mãnh liệt bành trướng đứng lên. Sau một khắc, Những này chạ cờ dạ vậy mà huyễn hóa thành vô số hừng hực tiêu đốt hỏa diễm, từ dị dị dạ mở ra trong miệng vốn dũng mà ra. Trong mấy mắt, những này hỏa diễm hội tụ thành một cái to lớn hỏa long, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế hướng phía Bộ Dụ Tổ gào thét lên tràn ngập qua đi. Bộ Dụ Tổ mắt thấy hỏa long đột kích, thân hình lăng không nhảy lên, dễ dàng mà tránh được này hùng hổ hỏa long. Sau đó, Bộ Dụ Tổ trên không trung một cái xinh đẹp trở mình, vững vàng mà đã rơi vào cách dị dị dạ không xa chỗ. Nhưng mà, thỏa đáng Bộ Dụ Tổ vì trở thành công tránh thoát lần này công kích lúc, đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Bộ Dụ Tổ vô ý thức mà cúi đầu vừa nhìn, không khỏi trong lòng khẽ động, nguyên lai chẳng biết lúc nào, chính mình dưới chân không ngờ biến thành một mảnh màu đỏ sẫm đầm lầy. Hiển nhiên, Dĩ Dĩ Dạ đã sớm bằng vào kia nhạy cảm chiến đấu trực giác cùng phong phú kinh nghiệm, tinh chuẩn mà dự phán đến Bộ Dụ Tổ động tác, cũng sớm ở chỗ này lặng lẽ thi triển ra cái này một nhẫn thuật. Dạ sẽ gặng. Đột nhiên, quát khẽ một tiếng vang lên. Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nâng một viên tốc độ cao xoay tròn mà lại lóe ra tia sáng chói mắt Dạ sẽ gặng, lấy lôi đỉnh vạn quân xu thế hướng phía Bộ Dụ Tổ mãnh lực oanh kích mà đến. Cái kia Dạ Xẻn Gẳng ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến một dạng. Bộ Dụ Tổ mắt thấy cảnh này, trong mắt không có bất kỳ chấn động. Trái lại, Bộ Dụ Tổ nhanh chóng kịp phản ứng, một cổ trả cờ dạ tại lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt liền đồng dạng trà sát ra một viên Dạ Xẻn Gẳng. Viên này Dạ Xẻn Gẳng mặc dù thể tích ít hơn một ít, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng không chút nào không kém hơn gì Dĩ Dạ trong tay viên kia. Chương 18, kế hoạch chương 18, kế hoạch oanh. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc nổ mạnh, hai quả Dạ Xẻn Gẳng hung hăng mà đánh vào nhau, lập tức bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố sóng xung kích. Bốn phía mặt đất kịch liệt run rẩy lên, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Tại đây trận kịch liệt va chạm bên trong, Dĩ Dĩ Dạ rõ ràng ở vào hạ phong. Hắn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào ngăn cản sức lực lớn đánh tới, cả người như là như diều đứt dây một dạng hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Nhưng mà, Bộ Dụ Tổ biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi thán phục không thôi. Cứ việc bị thật lớn như thế lực đánh vào, Bộ Dụ Tổ vẫn như cũ vững vàng mà đứng ở cái kia phiến lầy lội không chịu nổi trong ao đầm, hai chân giống như mọc rễ giống như thật sâu đâm vào trong đất bùn, không chút sức mẻ. Sau đó, Bộ Dụ Tổ hai chân đột nhiên phát lực, mượn nhờ dưới chân phản tác dụng lực, dễ dàng rời đi đầm lầy. Bộ Dụ Tổ người nhẹ như yến, một cái thả người liền nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sau, vững vàng mà đã rơi vào cách đó không xa gì Dĩ Dạ trước mặt. Lúc này Bộ Dụ Tổ khí định thần nhàn, khóe miệng có chút giơ lên, để lộ ra một vòng tự tin cùng thong dong. Dĩ Dạ tựa ở một gốc cây bị hắn nện đứt trên cành cây, lau đi khóe miệng máu, nhìn xem Bộ Dụ Tổ ánh mắt có chút quái dị. Hắn thật sự không nghĩ ra, trước mặt người trẻ tuổi này vì cái gì sẽ giống như này thực lực. Người rốt cuộc là ai? Dĩ Dĩ Dạ mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, chăm chú nhìn trước mặt Bộ Dụ Tổ, trầm giọng hỏi. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi, bởi vì trước mắt người này chỗ bày ra lực lượng không phải bình thường nhị dạ có khả năng đạt tới trình độ. Bộ Dụ Tổ khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng đối với Dĩ Dĩ Dạ nghi vấn nhưng lại không cho ra trực tiếp đáp lại. Ngược lại nhẹ giọng cười nói, "Thế nào? Dĩ Dĩ Dạ tiên sinh, trải qua vừa rồi lần này giao thủ, thực lực của ta có hay không đã được đến ngài tán thành đâu?" Nghe nói như thế, Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, mắt sáng như bốc giống như nhìn thẳng Bộ Dụ Tổ, nghiêm túc mở miệng nói ra, "Nạ Dụ Tổ cùng Cửu Vĩ ở giữa vấn đề, kia phức tạp trình độ xa xa vượt ra khỏi đơn thuần dựa vào thực lực mạnh yếu có thể giải quyết phạm chủ." Bộ Dụ Tổ nghe xong, nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ đối với mình cũng đến nói thật sâu chấp nhận. Kỳ thật chỉ cần sự tình tiến triển thuận lợi, không muốn xuất hiện cái gì không tưởng được biến cố, mình cũng không tính vận dụng võ lực. Sau đó, Bộ Dụ Tổ ánh mắt lần nữa rơi vào Dĩ Dĩ Dạ trên người, mở miệng hỏi, "Như vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao?" Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ khoát tay áo, thở dài một tiếng nói ra, "Tính toán, tính toán. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ kế tiếp ta muốn thật xấu hổ chết người ta rồi. Cũng may giờ này khắc này nơi đây, chỉ có chúng ta hai người ở đây." Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ vẫn không quên tự giễu cười cười. Nhưng mà, Bộ Dụ Tổ được nghe lời ấy sau, nhưng là đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa một cây đại thụ, nhẹ nhàng mà lắc đầu cười cười, nhưng cuối cùng vẫn còn lựa chọn bảo trì trầm mặc, cũng không có nói nhiều một câu. Bộ Dụ Tổ ánh mắt nhìn hướng Dĩ Dĩ Dạ mở miệng hỏi, "Cái kia, ta đây bây giờ có thể chỉ đạo Nạ Dụ Tổ tu luyện sao?" Dĩ Dĩ Dạ có chút nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn trước mắt cái này tràn ngập tinh thần phân chấn thiếu niên, trên mặt của hắn vốn là lộ ra một vòng suy tư thần sắc, sau đó lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Thời gian giống như tại thời khắc này đọng lại một dạng, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua bên cạnh bọn họ lá cây, phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Cuối cùng, trải qua chỉ chốc lát trầm tư về sau, Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Bộ Dụ Tổ đôi mắt, trịnh trọng chuyện là nói, "Ừm, có thể ngược lại là có thể, nhưng này trong đó cần phải có một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết." Dĩ Dĩ Dạ hiểu rõ ngữ khí nghiêm túc mà chăm chú. Bộ Dụ Tổ nghe xong lời này, hỏi, "Cái gì điều kiện tiên quyết?" Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ không nhanh không chậm hồi đáp, "Đó chính là, tại toàn bộ quá trình tu luyện ở trong, ta phải toàn bộ hành trình đều tại trận mới được." Nói xong câu đó sau, Dĩ Dĩ Dạ liền lặng lặng yên quan sát đến Bộ Dụ Tổ phản ứng. Bộ Dụ Tổ nghe thế cái yêu cầu, vốn là hơi sức sở, lập tức liền như là đã minh bạch cái gì tựa như, nhuận miệng cười, sảng khoái mà đáp lại nói, "Ha ha, nguyên lai là dạng này à, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần có thể để cho ta chỉ đạo Nạ Dụ Tổ tu luyện là được. Hơn nữa ta chẳng qua là tận ta khả năng chỉ đạo thoáng một phát hắn, chân chính đồ vật còn phải dựa vào ngươi." Dĩ Dĩ Dạ gật đầu nhẹ, nhưng lại không nói chuyện. Bộ Dụ Tổ ngưng mắt nhìn Dĩ Dĩ Dạ, nhẹ giọng nói, "Đã như vậy, ta đây hãy đi về trước." Nói xong, Bộ Dụ Tổ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dưới chân di động, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Dĩ Dĩ Dạ nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm Bộ Dụ Tổ bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi thật sự cùng Mị Nạ Tổ rất giống. Bộ Dụ Tổ bước chân đột nhiên dừng lại, giống như thời gian tại thời khắc này đọc lại một dạng. Nhưng mà, vẹn vẹn khoảnh khắc về sau, Bộ Dụ Tổ lại lần nữa mở ra bộ pháp, cũng không quay đầu lại mà dần dần từng bước đi đến, cho đến thân ảnh biến mất tại phương xa. Bộ Dụ Tổ đi rồi, Dĩ Dĩ Dạ nhẹ nhàng mà khép lại hai mắt, hai tay giao nhau ôm tại sau đầu, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc, trong miệng thì thào lẩm bẩm, xuất hiện đi. Dĩ Dĩ Dạ âm thanh tuy nhẹ nhỏ, lại giống như có một loại vô hình xuyên tấu lực. Theo Dĩ Dĩ Dạ nói xong, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như kiểu quỷ mị hư vô từ bên cạnh trên một cây đại thụ nhảy xuống, vững vàng mà đã rơi vào Dĩ Dĩ Dạ trước mặt. Người tới chính là Kakashi. Kakashi ánh mắt nhìn qua Dĩ Dĩ Dạ, mở miệng dò hỏi, tình huống như thế nào? Có cái gì phát hiện mới? Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt cùng Kakashi giao hội cùng một chỗ, hồi đáp, Bộ Dụ Tổ thực lực sâu không lường được, tuyệt đối áp đảo ta và người hai người phía trên. Kakashi nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Mặc dù hắn trước đó đối với cái này đã có nhất định tâm lý mong muốn, nhưng đích thân thai nghe đến Dĩ Dĩ Dạ nói ra lời nói này lúc, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Kakashi nhịn không được cảm khái nói, như vậy niên kỷ liền có thể có được cường đại như thế thực lực, mặc dù nhìn chung toàn bộ nhận giới dài dằng dặc lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, thậm chí có thể nói chưa bao giờ có. Nói xong Kakashi nhíu mày, hỏi, chúng ta đây kế tiếp muốn làm như thế nào? Dĩ Dĩ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm tư một lát sau nói, tạm thời chỉ có thể quan sát, trên người hắn cất giấu quá nhiều bí mật. Kakashi gật đầu, bất quá hắn dù sao còn rất tuổi trẻ, hơn nữa có thể cảm giác được hắn không có ác ý. Dĩ Dĩ Dạ gật đầu nói, đi một bước xem một bước đi. Lúc này, tại Cổ Nổ Hạ bên khác, Bộ Dụ Tổ một mình đứng ở hồ Cà Nham bên trên, quan sát toàn bộ thôn. Bộ Dụ Tổ trong ánh mắt lộ ra phức tạp tâm tình. Chính mình khả năng cùng với phụ thân tiếp xúc gần gũi một hồi, hơn nữa nhớ không lầm, qua một thời gian ngắn xuất sự kỳ hữu giả sĩ kỳ, khi còn bé mình và sư phụ muốn tới đây bên này. Chính mình con nên hay không can thiệp đâu? Nếu như can thiệp nói, bọn hắn bên kia tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì cải biến đâu? Mặc dù cuối cùng phụ thân bọn hắn không có gặp chuyện không may, nhưng không bảo vệ được có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính mình vẫn phải là thật tốt kế hoạch thoáng một phát. Chương 19, âm tứ nhân chúng chương 19, âm tứ nhân chúng ban đêm, mọi âm thanh đều tịch, một vòng minh nguyệt treo cao trên bầu trời tế, bỏ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi. Sasuke một thân một mình tại vắng vẻ không người trên đường cái, chỗ mục đích đúng là Kakashi nhà. Ban đêm Cổ Nộ Hạ lộ ra đặc biệt tiết lặng, hai bên đường phố phòng ốc đều đóng chặt lại cửa sổ. Ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng mèo hoang chó hoang tiếng kêu bên ngoài, nghe nữa không đến bất luận cái gì tiếng vang. Đúng lúc này, Sasuke bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức từ bốn phía ập tới. Sasuke đột nhiên dừng bước lại, cảnh giác mà ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn đạo bóng đen như tiểu quỷ mị hư vô từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà đã rơi vào trung quanh của hắn, đem hắn bao bọc vây quanh. Sasuke trong lòng căng thẳng, tay phải nhanh chóng móc ra một thanh sắc bén phi tiêu, nắm thật chặt trong tay, đồng thời trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, các ngươi là người nào? Đứng ở phía trước bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tờ dữ tợn bản vào mặt, khóe môi nhếch lên một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Người này đúng là âm nhẫn thôn Kỳ Đọ Mạn, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra, âm tứ nhân chúng, Kỳ Đọ Mạn. Ngay sau đó, mặt khác ba đạo bóng đen cũng theo thứ tự bước về phía trước một bước, phân biệt phía bên trái trợ giới thiệu lên chính mình. Bên trái chính là thân hình cao lớn cường tráng dị dù bộ. Bên phải thì còn lại là khuôn mặt âm trầm sạc ổn, còn có một cái tóc đỏ nữ tử tịnh nguyệt. Vừa mới dứt lời, Kỳ Đọ Mạn liền không hề dấu hiệu mà hướng phía xạ sủ kẻ đột nhiên đã phát động ra công kích. Chỉ thấy Kỳ Đọ Mạn thân hình lóe lên, như là mũi tên rời cùng một dạng phóng tới xạ sủ kẻ. Nắm tay phải mang theo lăng lệ ác liệt kình phong hung hăng mà hướng xạ sủ kẻ oanh kích mà đến. Xạ sủ kẻ sắc mặt biến hóa, nhưng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nghiêng người tránh đi một kích này, cũng nhấc ngang cánh tay trái tiến hành đón đỡ. Cùng lúc đó, xạ sủ kẻ tay phải nắm chặt phi tiêu, hướng phía Kỳ Đọ Mạn ngược hung hăng đâm tới. Nhưng vào lúc này, dị dụ vô lại thừa dịp xạ sủ kẻ phân thân thế, lặng yên không một tiếng động mà vây quanh phía sau của hắn. Chỉ thấy dị dụ bổ giơ lên cao cao nằm đấm, dùng sức vung lên, như sắt truy nặng như trọng địa đánh tới hướng xạ sủ kẻ sau năm môi. Xạ sủ kẻ phát giác được phía sau nguy cơ, không thể không từ bỏ đối với Kỳ Đọ Mạn công kích, thân hình cấp tốc lóe lên, tránh thoát dị dụ bổ một quyền. Nhưng còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, xạ côn cùng tịnh cũng đã như sói đói chụp mồi giống như cùng nhau công đi lên. Xạ sủ kẻ mắt sáng như đuốc, thân hình lóe lên liền nhanh chóng vọt tới Kỳ Đọ Mạn trước người. Xạ sủ kẻ cái con kia thon dài hữu lực bàn tay như là kiểm sát một dạng chăm chú mà bắt được Kỳ Đọ Mạn thủ đoạn, sau đó đột nhiên phát lực, đem Kỳ Đọ Mạn cả người hướng phía mặt khác ba người chỗ phương hướng hung hăng quăng qua đi. Nương theo lấy một hồi nặng nề tiếng va đập vang lên, Kỳ Đọ Mạn tựa như một viên đạn pháo giống nhau đập vào ba người kia trên người. To lớn lực đánh vào khiến cho bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản, lập tức bị đụng được bay ra ngoài. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, khi mấy người này sau khi rơi xuống đất cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng huyết nhục mơ hồ tình cảnh, mà là tại tiếp xúc mặt đất trong tích tắc hóa thành một đoàn nồng đậm sương mù màu trắng. Theo sương mù dần dần tiêu tán, bốn hẳn nên nằm trên mặt đất bốn người vậy mà biến mất không thấy, thay vào đó là mấy cây nổn ngang lộn xộn tán lạc tại trong sân đầu gỗ. Hiển nhiên, đây chính là nhị dạ thường dùng thế thân thuật. Sasuke tựa hồ đã nhận ra một tia không đúng, cái kia song sắc bén đôi mắt có chút nheo lại, giống như có thể biết rõ hết thảy che giấu nguy hiểm. Ngay sau đó, Sasuke nương tựa theo nhạy cảm trực giác hướng phía bên cạnh lấp kín vách tường nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy bốn cái thân ảnh đang vững vàng mà đứng ở cái kia cao cao trên mái tường, dưới cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú lên phía dưới Sasuke. Lúc này Sạ Sủ Kẻ mặt trầm như nước, trong mắt lóe ra lạnh như băng hàn quang. Sạ Sủ Kẻ lạnh lùng mở miệng nói ra, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi xử lý, nếu như các ngươi còn tiếp tục như vậy cố tình gây sự dây dưa không ngớt nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói xong lần này lời cảnh cáo lời nói sau, Sạ Sủ Kẻ không chút do dự xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị cất bước rời đi mảnh đất thị phi này. Nhưng mà đúng lúc này, một cái quái gở âm thanh từ trên mái tường truyền tới. Sạ Côn nghe được Sạ Sủ Kẻ nói lời, chỉ thấy cái khuôn mặt kia vốn là có chút âm trầm khuôn mặt giờ phút này trở nên càng phát ra âm trầm đáng sợ. Sạ Côn đệ thấp tiếng nói lạnh lùng thốt, "Hừ, ngươi này cái không biết trời cao đất rộng được kê, ít ở chỗ này khẩu xuất của ngôn." Những lời này giống như một cây diêm quẹt, lập tức đốt lên Sạ Sủ Kẻ trong lòng áp lực đã lâu lửa giận. Phải biết rằng, Sạ Sủ Kẻ ghét nhất chính là người khác xưng hô hắn là nhỏ yếu người, huống chi giờ này khắc này Sạ Côn không chỉ có như thế làm thấp đi hắn, thậm chí còn công nhiên hướng hắn khởi xướng khiêu khích. Chỉ thấy Sạ Côn một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường mà hướng phía Sạ Sủ Kẻ dẫn ra bắt tay vào làm chỉ, một bên dùng cực tận trào phúng giọng điệu tiếp tục nói, "Có gan ngươi liền đi lên à, tiểu nhược kê. Hôm nay để cho đại gia ta thật tốt giáo giáo ngươi làm như thế nào người, ta sẽ dùng xương cốt của ngươi chế tác một đầu êm thai âm nhạc." Sạ Sủ Kẻ nghe nói như thế sắc mặt u ám chìm xuống đến, hướng phía Sạ Côn mà tới. "Ta đến." Đúng lúc này, Sạ Côn thân hình lóe lên, nhanh chóng ngăn cản mặt khác ba người. Chỉ thấy Sạ Côn thân thủ nhanh nhẹn mà thả người nhảy lên, từ cao cao tường vây bên trên nhảy xuống tới. Tung tích lập tức hắn mượn nhờ thân thể quán tính cùng trọng lực, lấy một loại dưới cao nhìn xuống xu thế, đột nhiên nâng lên đùi phải, như tật phong giống như hướng phía Sạ Sủ Kẻ hung hăng mà đá qua đi. Đối mặt bất thình lình một chân, Sạ Sủ Kẻ phản ứng cực nhanh, hắn thân thể có chút một bên, thoải mái mà tránh thoát Sạ Côn công kích. Ngay sau đó, Sạ Sủ Kẻ thuận thế đánh ra một quyền, mang theo lực lượng cường đại thẳng tắp mà hoành kích bên trái gần trên bụng. Một quyền này uy lực kinh người, trực tiếp đem Sạ Côn đánh cho hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng mà, Sạ Sủ Kẻ cũng không cho Sạ Côn thở dốc cơ hội, thừa cơ tiếp tục phát động tiến công. Chỉ Sạ Sủ Kẻ dưới chân hắn phát lực, như mũi tên rời cung một dạng phóng tới bị đánh bay Sạ Côn, lại là một cái trọng quyền hung hăng mà hoành phía bên trái gần. Mà lúc này Sạ Côn cũng không cam chịu yếu thế, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, hai tay giao nhau tại trước ngực, đón đỡ rơi xuống Sạ Sủ Kẻ này hùng mãnh một kích. Chứng kiến Sạ Côn vậy mà chặn nắm đấm của mình, Sạ Sủ Kẻ lập tức cải biến sách lược, lần nữa huy động nắm tay phải, lần này mục tiêu trực chỉ Sạ Côn bụng. Nhưng lại tại Sạ Sủ Kẻ sắp đánh trúng Sạ Côn thời điểm, Sạ Côn lại đột nhiên thò tay nắm chặt Sạ Sủ Kẻ thủ đoạn. Thỏa đáng Sạ Sủ Kẻ chuẩn bị dùng một cái tay khác phát động công kích lúc, trong lúc đó, chỉ thấy Sạ Côn khẽ miệng có chút câu giận ra, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Đồng thời, Sạ Côn nhẹ nhàng mà phát ra một thanh âm run, làm cho người ta sợ không được ý nghĩ, không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì mấy thứ gì đó. Nhưng là sau một khắc, làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nguyên bản chiếm cứ thượng phong Sạ Sủ Kẻ, như là bị một cổ to lớn lực đánh vào, cả người lại không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài. Sạ Sủ Kẻ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đụng vào cứng rắn trên vách tường, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Sạ Sủ Kẻ bị biến cố bất thình lình khiến cho có chút phát ngộng, trong lúc nhất thời thậm chí không còn kịp suy tư nữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thế, một bên Kỳ Đỏ mà xem đúng thời cơ, hé miệng, từ đó hộp ra một đạo cưng cõi vô cùng mạng nhện. Cái kia mạng nhện như là có sinh mệnh một dạng, nhanh chóng hướng phía Sạ Sủ Kẻ quấn quanh mà đi, trong chớp mắt liền sẽ hắn một mực mà trói buộc chặt. Sạ Sủ Kẻ phát giác được nguy hiểm tới gần, ra sức dãy rủa lấy muốn tránh thoát mạng nhện trói buộc. Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn thành công thoát khỏi, dị dụ vô lại như quỷ mị một dạng đột nhiên hiện thân. Chỉ thấy dị dụ vô, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lăng lệ ác liệt kinh phong, không lưu tình chút nào mà hoành tại Sạ Sủ Kẻ trên bụng. Một quyền này lực đạo mười phần, lại để cho Sạ Sủ Kẻ lập tức cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức đánh tới, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Chương 20, ngươi muốn như thế nào giết hắn? Hai hợp một đại trường, chương 20, ngươi muốn như thế nào giết hắn? Hai hợp một đại trường, dị dụ vô chậm rãi đem nắm chặt thành quyền tay thu trở về. Cái kia tràn ngập khinh thường cùng ánh mắt trào phúng chăm chú nhìn kẻ trên mặt đất Sạ Sủ Kẻ, khóe miệng có chút giơ lên, cười lạnh nói, "Hừ, thật sự là không hiểu nổi Orochi mà đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà sẽ nhìn chúng giống như ngươi vậy mao đầu tiểu tử." Nói xong, còn nhẹ nhẹ mà lắc đầu, giống như đối với Sạ Sủ Kẻ cực kỳ thất vọng. Nhưng vào lúc này, Tệ Du nhẹ nhàng mà nhảy lên dựng lên, giống như chỉ linh hoạt chim con giống như rơi xuống Sạ Sủ Kẻ bên cạnh. Nàng hai tay chống lạnh, hất cằm lên, dùng một loại vô cùng ngạo mạn ngữ khí đối với Sạ Sủ Kẻ hô, "Uy, tiểu tử, nếu như ngươi là muốn trở nên cùng chúng ta giống nhau cường đại, vậy ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Một mực ở lại đây cái rách tung tóe, cái gì cũng sai trong thôn nhỏ, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể trì trệ không tiến, căn bản không khả năng có sở trưởng tiến." Nhưng mà, đối mặt bọn hắn liên tiếp khiêu khích cùng hấp dẫn, Sạ Sủ Kẻ lại thủy chung đóng chặt đôi môi, không nói một lời. Chứng kiến Sạ Sủ Kẻ như thế trầm mặc không nói, một bên Sạ Cồn nhịn không được mở miệng châm chọc nói, "Nhìn một chút ngươi, cả ngày chỉ biết là cùng những kia cái gọi là đồng bạn cùng nhau chơi đùa mọi nhà ngây thơ trò chơi, có thể có cái gì tiền đồ?" Dừng một chút, Sạ Cồn đón lấy còn nói, "Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo chúng ta rời đi nơi đây, đầu nhập vào họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân, như vậy họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân nhất định sẽ ban cho ngươi tha thiết ước mơ lực lượng cường đại. Nhưng là, nếu như muốn chúng ta cưỡng ép đem ngươi bắt đi, vậy cũng không sao ý nghĩa. Cho nên đâu, đến cùng nên lựa chọn như thế nào, ngươi còn là tranh thủ thời gian chính mình quyết định chủ ý đi." Thế nhưng là, thỏa đáng tất cả mọi người cho rằng Sạ Sủ Kẻ sẽ tiếp tục bảo trì trầm mặc thời điểm, Sạ Côn lại đột nhiên ở giữa như là thay đổi một bộ gương mặt tựa như, nguyên bản còn tính toán bình tĩnh trên mặt lập tức hiện đầy vẻ dữ tợn, hắn trừng lớn hai mắt, hung dữ quát, tên đáng chết, đừng có lại ma ma thẳng thẳng, chạy nhanh làm ra quyết định đến. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Ngay tại xạ sủ kẻ đang muốn mở ra xạ dìn cầm tế, trong lúc đó, một hồi thanh thủy nhưng lại mang theo một chút hàn ý âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bất tình lình tiếng vang phá vỡ nguyên bản khẩn trương đến làm cho người hít thở không thông bầu không khí. Chỉ thấy tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, bộ rủ tổ thân hình thẳng tắp mà dựa tại lạnh như băng trên vách tường. Bộ rủ tổ mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc như nước, nhẹ giọng mở miệng nói, ta ngược lại là rất có hứng thú nghe một chút, ngươi đến tuột cùng ý định như thế nào đem hắn đưa vào chỗ chết. Nghe được câu này, xạ sủ kẻ như bị sét đánh giống như đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như đao, thẳng tắp mà hướng phía phát ra tiếng chỗ, cũng chính là bộ rủ tổ phương hướng phóng mà đi. Mấy người như là chim sợ cành cong giống nhau, trong miệng vô ý thức mà quát hỏi một tiếng, ai? Kia trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác. Thân thể của bọn hắn lập tức căng thẳng đứng lên, bằng tốc độ nhanh quay người hướng về sau nhìn lại. Khi thấy người tới cũng chỉ là một cái nhìn như bình thường thiếu niên lúc, trong lòng không khỏi thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám phớt lờ. Kỳ đỏ mà gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bộ rủ tổ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đã qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, nguyên lai là ngươi a bộ rủ tổ, thì vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên trước mặt mấy người này, giống như đối với bọn họ không chút nào để ý. Bộ rủ tổ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nói tiếp, lúc ban ngày chính là mấy người các ngươi giấu đầu lộ đuôi mà núp trong bóng tối nhìn xem chúng ta đi. Nghe được bộ rủ tổ lời nói này, kỳ đỏ mà trên mặt thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Kỳ đỏ mà chăm chú như mày, bờ môi có chút rung động, dùng một loại trầm thấp đến cơ hồ làm cho người ta khó có thể nghe rõ tiếng nói đáp lại nói, không nghĩ đến ngươi thế mà thật sự đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Bộ rủ tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt mấy người này, cuối cùng như ngừng lại thế trên mặt đất xạ sủ kẹ trên người. Xạ sủ kẹ có chút nheo mắt lại, sau đó mở miệng hỏi, nói một chút đi, các ngươi đến tuột cùng vì sao phải tìm xạ sủ kẹ phiền toái? Nhưng vào lúc này, xạ cồn bộ mặt tức giận mà đi tiến lên đây, chỉ vào bộ rủ tổ giống lớn nói, xú tiểu tử, ngươi bày biện cái kia phó cao cao tại thượng tư thái là muốn cho ai xem đâu? Hắn xạ cồn vừa nói, một bên vung vẩy nắm đấm, giống như sau một khắc muốn xông đi lên cho bộ rủ tổ một quyền. Nơi đây căn bản không có chuyện của ngươi, thức thời điểm nói liền cút nhanh lên mở ra. Nếu không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Xạ cồn hung dữ uy hiếp nói. Nhưng mà, đối mặt như thế hung ác lời nói, bộ rủ tổ trên mặt lại không chút biểu tình, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Bộ rủ tổ chẳng qua là bình tĩnh mà nhìn xem xạ cồn, lạnh lùng nói ra, nếu như các ngươi sẽ không đem tình hình thực tế nói ra, như vậy chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa mở miệng. Xạ cồn nghe vậy, vừa định muốn tiếp tục phản bác, nhưng hắn bên cạnh kỳ đỏ mà lại thò tay ngăn cản hắn. Chỉ thấy ký đỏ mà hạ giọng đối với xạ cồn nói ra, tỉnh táo một điểm, nơi đây dù sao cũng là cổ nổ hạ địa bàn, chúng ta không thể ở chỗ này mọc lan tràn sự cố, dẫn xuất càng nhiều phiền toái không cần thiết đến, xem trước một chút tình huống nói sau. Nói xong, ký đỏ mà cái kia âm trầm đáng sợ ánh mắt chậm rãi đầu hướng bộ rủ tổ, có chút meo mắt lại, ngưng mắt nhìn trước mắt cái này lạ lẫm và thiếu niên thần bí, trong miệng trầm ngâm nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Bộ rủ tổ dáng người cao ngất mà đứng ở nơi đó, hắn mặt không biểu tình, hai tay ôm ngực, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một cổ cường đại tự tin. Đối mặt ký đỏ mà chất vấn, bộ rủ tổ chẳng qua là nhàn nhạt mà đáp lại nói, các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, nếu như không muốn ăn đau khổ, tốt nhất trả lời vấn đề của ta. Nghe được bộ rủ tổ lời nói này, ký đỏ mà sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên, nguyên bản liền giữ tợn bặm bẹo khuôn mặt giờ phút này càng là tăng thêm vài phần nộ khí. Ký đỏ mà cắn răng, đang muốn mở miệng phản bác, bên cạnh xạ cồn lại kềm nén không được tính tình, hét lớn một tiếng, giống như đầu dã thu hung mãnh mở dạng, trực tiếp hướng phía bộ rủ tổ mãnh liệt phốc mà đi. Xạ cồn tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn cũng đã vọt tới bộ rủ tổ trước mặt, mắt thấy muốn đụng vào đối phương. Nhưng mà, ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, xạ cồn vậy mà lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà té rất trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Mọi người đều là cả kinh, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ rủ tổ chân thậm chí còn tương lai được và thu hồi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tại bộ rủ tổ thực lực. Nhìn thấy đồng bạn bị nhục, còn lại mấy người sắc mặt lập tức lại biến, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự nhanh chóng bày xong chiến đấu tư thế, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bộ rủ tổ. Nhưng vào lúc này, bộ rủ tổ thân ảnh đột nhiên giống như quỷ mị lóe lên tức thì, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hầu như đồng thời, hắn liền như đồng nhất đạo tật phong giống như xuất hiện ở xạ sủ kẻ bên người. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện ra, vô cùng sắc bén thảo thế kiếm trên không trung kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, lập tức liền đem trói buộc chặt xạ sủ kẻ thân thể những kia cứng cỏi tơ nện đồng thời chặt đứt. Lúc này, ba cái kia địch nhân vừa rồi phát giác được sau lưng dị động, mấy người vội vàng quay đầu, đập vào mi mắt nhưng là bộ rủ tổ dĩ nhiên đem thảo thế kiếm vững vàng mà đâm vào vỏ kiếm bên trong, động tác gọn gàng, giống như vừa rồi làm hết thể với hắn mà nói bất quá là dễ dàng sự tình. Kỳ đỏ mà sắc mặt âm trầm được giống như có thể chảy ra nước, cắn chặt hàm răng, hạ giọng chất vấn, ngươi đến tuột cùng là người nào? Chúng ta chưa từng nghe người qua cổ nổ hạ có như ngươi này giống như nhân vật lợi hại. Bộ rủ tổ mặt không thay đổi quét mắt trước mắt mấy người, ánh mắt của hắn như là hàn tinh một dạng lạnh như băng mà sắc bén, làm cho người ta không rét mà run. Bộ rủ tổ dùng một loại không hề gợn sóng ngựa khí chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như các ngươi còn không ý định nói ra lần này tiến đến mục đích thực sự, như vậy thật đáng tiếc, các ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa mở miệng. Nhưng vào lúc này, Xà xù kẻ cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mặt mấy người, cái kia lạnh như băng đến cực điểm lời nói giống như có thể đem không khí đều đông lại đứng lên, bọn họ là Orochimaru chỗ phái mà đến. Orochimaru. Khi bộ rủ tổ nghe thế cái tên của, trong lòng không khỏi nao nao. Đối với Orochimaru, hắn tự nhiên là quen thuộc. Bất quá như là đã biết những người này phía sau màn sai khiến là Orochimaru, bộ rủ tổ thoáng suy tư một phen về sau, quyết định tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Orochimaru mặt mũi còn có cấp cho, vì vậy, bộ rủ tổ lần nữa nhìn về phía mấy người kia, nhàn nhạt nói, trở về chuyển cáo Orochimaru, qua ít ngày, ta sẽ tự mình đến nhà bái phòng với hắn. Nói xong câu đó sau, bộ rủ tổ quay người, thò tay ý bảo xả sủ kẻ đuổi kịp chính mình, hai người cùng nhau cất bước chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói kỳ đó mà đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú khóa chặt lại xả sủ kẻ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cao giọng hô, Sasuke, ngàn vạn không nên quên đủ chỉ hạ ít chưa a. Bất thình lình lời nói giống như một đạo sấm sét, thẳng tắp bổ tiến vào xả sủ kẻ trong lòng. Cái kia nguyên bản kiên định về phía trước bộ pháp đột nhiên dừng lại, cả người như bị sét đánh giống như cứng tại chỗ. Sasuke chậm rãi xoay đầu lại, Sasuke đôi mắt lập tức bị tầng một xương lạnh nơi bao bọc, lạnh lùng nhìn về phía kỳ đỏ mà chỗ phương hướng. Kỳ đỏ mà nhìn thấy Sasuke bởi vì chính mình nói mà dừng bước, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý kỳ đỏ mà rèn sắc khi còn nóng, ngay sau đó lại mở miệng nói ra, chỗ này thôn đối với ngươi bây giờ mà nói, không khác một tòa trói buộc tự do lao lung. Ở chỗ này, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, đều không thể chân chính đột phá tự mình, đạt được đủ để báo thù lực lượng tương đại. Chỉ có tìm nơi nương tựa đến họ Orochimaru đại nhân dưới trướng, ngươi mới có thể thực hiện tâm nguyện. Nói đến đây, kỳ đỏ mà cố ý dừng một chút, tăng thêm ngựa khí cường điệu nói, cho nên, ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi, đến cùng nên đi nơi nào. Một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy bộ rủ tổ, có chút nghiêng đầu, dùng tràn ngập ý hiệp ý tứ hàm xúc lạnh như băng ngữ điệu đối với kỳ đỏ mà đám người quát, nếu như các ngươi nói thêm nữa một chữ, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống đi ra cổ nổ hạ. Kỳ đỏ mà cùng bên cạnh hắn các đồng bạn nghe vậy không khỏi trong lòng chấn động, lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt về sau, không dám lại có mảy may trì hoãn, đội vàng mà hướng phía rời xa cổ nổ hạ phương hướng vội vã mà đi. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở đêm tối. Mấy người sau khi rời khỏi, trong trải tràng địa thượng chỉ còn lại có bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người. Bộ rủ tổ ánh mắt rơi vào xạ sủ kẻ trên người, mang theo ân cần nói, đêm nay hay là trước đường tu luyện, ngươi trước thật tốt trị liệu thoáng một phát thương thế đi. Xạ sủ kẻ có chút nhíu mày, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó mấy người kia theo như lời nói. Bọn hắn đối với hắn châm chọc khiêu khích, lại để cho trong lòng của hắn dấy lên hừng hực lửa giận. Mà này cổ lửa giận đôn đốc hắn nghĩ muốn mau chóng trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ có dạng này mới có thể đi tìm cái kia đã từng phản bội gia tộc, sát hại thân nhân đủ chỉ hạ ít chìa báo thủ. Nghĩ đến đây, Sasuke nắm thật chặt khởi nắm đấm, hạ giọng kiên định mà nói, không cần, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tu luyện đi. Bố dù tôi nhìn xem Sasuke như thế bướng mình, cũng không có sinh khí, mà là nén được tâm tới quên nói ra, ngươi có thể ngàn vạn không muốn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn à. Sasuke nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, chỗ nhầm lẫn? Cái gì chỗ nhầm lẫn? Bố dù tôi hít sâu một hơi, chăm chú giải thích nói, thực lực cũng không phải là có thể tại trong thời gian ngắn một lần là xong đạt được to lớn tăng lên đồ vật. Nếu như không có một cái cường tráng mà lại khỏe mạnh thể phách với tư cách trèo trống, coi như cho ngươi dù mạnh mẽ đến đâu lực lượng, ngươi cũng không cách nào chịu đựng được. Đó lấy, bộ dù tôi lại đánh cho cái cách khác tiếp tục nói, như vậy cũng tốt so với dùng một cái cũ nát giỏ trúc đi múc nước, vô luận ngươi như thế nào cố gắng, nước cuối cùng đều từ trong khe hở toàn bộ chảy xuôi sạch sẽ. Giống nhau đạo lý, nếu như thân thể của ngươi tàn phá không chịu nổi, dù mạnh mẽ đến đâu lực lượng cũng không cách nào thừa nhận. Cho nên, trước tiên đem thân thể điều dưỡng tốt mới là trọng yếu nhất. Sasuke nghe xong bộ dù tôi nói sau, trầm mặc thật lâu. Hắn biết bộ rủ tổ nói rất có lý, thế nhưng là cừu hận hỏa diễm một mực ở đáy lòng tiêu đốt, lại để cho hắn khó có thể chịu được chỉ chốc lát ngừng. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng chúng ta không được. Mỗi lần nhiều nhất một ngày, trong nội tâm của ta cừu hận tựa như cỏ dại giống nhau điên cuồng sinh trưởng. Sasuke cắn răng nói ra. Bộ rủ tổ đi lên trước vô vô Sasuke bà bay, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là dục tốc bất đạt. Hơn nữa nếu như ngươi bởi vì nóng lòng cầu thành mà tổn thương căn cơ, về sau còn thế nào đối mặt cường đại hơn địch nhân? Hơn nữa, báo thù cũng không phải là nhân sinh duy nhất mục đích. Sasuke ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bộ rủ tổ chậm rãi mở miệng nói ra, mấy ngày nay chúng ta có thể một bên điều dưỡng thân thể, một bên tiến hành một ít ôn hòa tu hành, cũng không sẽ tăng thêm thương thế, còn có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Sasuke suy tư trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, tốt đi, vậy theo như ngươi nói xử lý, bất quá một khi thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp, muốn tăng lớn huấn luyện cường độ. Bộ rủ tổ trên mặt tách ra một vòng nụ cười sáng lạ, mở miệng nói ra, ha ha, không có vấn đề, bất quá đi, đến lúc đó cũng đừng đeo khổ thấu trời a. Ta lo lắng ngươi sẽ bỏ dở nửa chừng, kiên trì không được. Sasuke lặng lặng yên đứng lặng tại đâu đó, có chút ngửa đầu ngưng mắt nhìn thâm thúy như mực đêm tối. Trong bầu trời đêm không có một tia tinh quang, giống như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám chỗ thôn phệ. Nhưng mà, Sasuke cặp kia màu đỏ tươi ánh mắt lại tại đây đen nhánh bên trong lộ ra đặc biệt sắc bén, tựa như hai đạo hàn quang xuyên thấu vô tận màn đêm. Sasuke bờ môi khẽ mở, trầm thấp mà kiên định âm thanh chậm rãi vang lên, vì hướng người nam nhân kia báo thù, vô luận phía trước con đường cỡ nào gặp gềnh khó khăn, vô luận cần trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới. Thú này không báo, thế không là người. Chương 21, trở về ngủ đi chương 21, trở về ngủ đi. Nghe được Sạ Sủ Kẻ lời nói này, Bộ Rủ Tổ trên mặt lộ ra một vòng thật sâu vẻ bất đắc dĩ. Bộ Rủ Tổ nhẹ nhàng mà lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Sạ Sủ Kẻ trong lòng chỗ đọng lại cừu hận thật sự là quá trầm trọng, giống như một tòa tùy thời khả năng núi lửa bộc phát một dạng, nếu như tùy ý loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn đều dẫn phát vấn đề lớn. Bộ Rủ Tổ biết rõ không thể ngồi xem mặc kệ, hắn nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ có thể hóa giải Sạ Sủ Kẻ nội tâm cừu hận phương pháp. Nhất định phải tìm được một cái sách lược bài toàn, trợ giúp Sạ Sủ Kẻ buông cái kia phần nặng trịch cừu hận bao phủ, một lần nữa tìm về từng đã là chính mình. Bộ Rủ Tổ ngẩng đầu lên, ánh mắt lần nữa đã rơi vào Sạ Sủ Kẻ trên người, trong mắt tràn đầy ân cần cùng sầu lo. Bộ Rủ Tổ bất đắc dĩ đối với Sạ Sủ Kẻ nói ra, đi thôi, ta còn là dẫn ngươi đi trị liệu thoáng một phát tương đối khá. Nhưng mà, Sạ Sủ Kẻ nhưng chỉ là có chút túi đầu xuống, dùng thanh âm trầm thấp đáp lại nói, không cần, điểm ấy vết thương nhỏ tính toán không là cái gì, ta trở về nghỉ ngơi thật tốt cả đêm sẽ không chuyện. Bộ Rủ Tổ nghe xong, do dự chỉ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn còn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Bộ Rủ Tổ dặn dò, vậy được rồi, buổi sáng ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Nói xong, Sạ Sủ Kẻ nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó quay người chậm rãi ly khai cái chỗ này. Nhìn qua Sạ Sủ Kẻ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Bộ Rủ Tổ thản nhiên nói, xuất hiện đi. Theo này âm thanh lời nói rơi xuống, Sạ Cụ Dạ xuất hiện ở Bộ Rủ Tổ trước mặt. Sạ Cụ Dạ có chút xấu hổ mà nhìn Bộ Rủ Tổ, hạ giọng nói ra, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn lén, ta chẳng qua là lo lắng. Bộ Rủ Tổ chứng kiến Sạ Cụ Dạ bộ dạng này bộ dáng, liền biết nàng nội tâm ý tưởng, mỉm cười, lắc đầu an ủi nói, đã không sao, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Bộ Rủ Tổ xoay người sang chỗ khác, đang chuẩn bị cất bước rời đi. Đúng lúc này, sau lưng Sạ Cụ Dạ đột nhiên nhìn xem Bộ Rủ Tổ bóng lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia Bộ Rủ Tổ quay đầu lại nhìn xem Sạ Cụ Dạ khẽ cười nói, như thế nào, có chuyện gì sao? Sạ Cụ Dạ do dự một chút, lập tức mở miệng hỏi, cái kia, ngươi có thể cũng chỉ đạo thoáng một phát tà tu hành sao? Bộ Rủ Tổ nghe nói như thế sau, thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cái kia, ta những chiêu thức kia đối với ngươi mà nói khả năng cũng không áp dụng. Còn nữa nói, liên quan tới chữa bệnh nhân thuật phương diện này đi, ta thật sự là không quá tinh thông, cho nên thật sự không có cách nào dạy cho ngươi. Vừa dứt lời, Sakura đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Bộ Rủ Tổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, chữa bệnh nhân thuật, ta không biết ta. Chứng kiến Sakura cái kia mở mịt vô tri biểu lộ, Bộ Rủ Tổ trong lòng không khỏi dâng lên một cổ xấu hổ tình cảnh. Bộ Rủ Tổ âm thầm nghĩ ngợi, không nghĩ tới Sakura Aji đến bây giờ lại còn chưa có tiếp xúc qua chữa bệnh nhân thuật. Vì vậy, Bộ Rủ Tổ háng giọng một cái, miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, cưỡng ép giải thích nói, khục khục khục. Cái kia, mặc dù ngươi trước mắt khả năng đối với chữa bệnh nhân thuật hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là lấy ta thấy, ngươi thế nhưng là vô cùng có tiềm lực trở thành một tên xuất sắc chữa bệnh nhị gia. Ngay sau đó, Bộ Rủ Tổ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, đề nghị, nếu không như vậy đi, ngươi đi tìm Suna đại nhân, mời nàng tự mình đến chỉ đạo ngươi như thế nào. Phải biết rằng, Suna đại nhân thế nhưng là chúng ta Cổ Nộ Hạ lợi hại nhất chữa bệnh nhị gia. Tin tưởng tại nàng dốc lòng dạy bảo bên dưới, ngươi nhất định sẽ có chỗ thành tựu được. Nghe xong Bộ Rủ Tổ nói, Sakura lặng yên cúi đầu, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm vô quang. Một lát sau, Sakura mới chậm rãi hé miệng, dùng trầm thấp mà hơi yêu thương âm thanh nhẹ nhàng nói ra, "Kỳ thật, ta cũng không phải là thật sự nghĩ muốn ngươi chỉ đạo ta, ta chỉ là đơn thuần mà sợ hãi cùng mọi người tách ra mà thôi." Nghe được Sakura ở sâu trong nội tâm chân thật ý tưởng, Bộ Rủ Tổ vốn là sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu rõ ra. Bộ Rủ Tổ vội vàng an ủi nói, "Ai nha, ngươi hãy yên tâm, ta chẳng qua là phụ trách chỉ đạo bọn hắn một đoạn thời gian tu hành mà thôi. Đệ thất ban có thể tuyệt đối sẽ không vì vậy mà giải tán, ngày bình thường nên chấp hành nhiệm vụ như thường sẽ bình thường an bài, hết thảy đều cùng trước kia giống nhau." Sakura nghe nói như thế sau, trong lòng một mực căng thẳng dây cung thoáng lòng một chút. Sakura nhẹ nhàng mà giãn ra một hơi, sau đó dùng so với vừa rồi hơi cao nhưng như trước thanh âm êm ái nói ra, "Tốt đi, ta đây hãy đi về trước rồi." Nói xong, Sakura chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bước chân hơi có vẻ trầm trọng mà hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Bộ Rủ Tổ nhìn qua Sakura dần dần đi xa bóng lưng, nhẹ nhàng mà gật đầu, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, đáp lại nói, "Ừ, gặp lại." Bộ Rủ Tổ lặng lặng yên đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn Sakura biến mất tại con đường phần cuối. Đợi cho Sạ Cụ Dạ hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất về sau, Bộ Rủ Tổ mới thu hồi ánh mắt, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, nhẹ giọng nỉ nó nói, "Xuất hiện đi." Cùng lúc đó, Bộ Rủ Tổ ánh mắt chuẩn xác không sai mà đầu hướng cách đó không xa một cây đại thụ. Chỉ thấy cây đại thụ kia rậm rạp cành lá ở giữa, cả cả sĩ đang nhàn nhã mà ngồi tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, trong tay bưng lấy một quyển thân mật thiên đường thấy say xương ngon lành, giống như chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ một dạng. Cả cả sĩ ánh mắt thủy chung chưa từng từ sách vở bên trên rời, trong miệng lại nói lẩm bẩm nói, "Buổi tối hôm nay thật đúng là mạo hiểm và phần, kém một ít ta những này đáng yêu các đệ tử, muốn một người cũng không còn rồi." Mặc dù trong lời nói mang theo một chút trêu chọc, nhưng vẫn là có thể nghe ra cất giấu trong đó lo lắng chi ý. Bộ Rủ Tổ nhìn xem cả cả sĩ cái kia phó khoan thai tự đắc bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, trêu ghẹo nói, "Ha ha, dạng này không phải rất tốt đi, vừa vặn có thể giúp ngươi chia sẻ một ít công việc, đây chẳng phải là ngài chỗ kỳ vọng đấy sao?" Cả cả sĩ nghe vậy, vốn là hơi sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đem trong tay thân mật thiên đường khép lại, cũng thu nhập trong ngực. Ngay sau đó, cả cả sĩ nhẹ nhàng mà nhảy xuống, giống như phiến như lông vũ vững vàng mà đã rơi vào Bộ Rủ Tổ trước mặt. Đứng bước thân hình sau, Cạ Cạ Xỉ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cười mỉm Bộ Rủ Tổ, lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này, nói được cũng là không phải không có lý. Cạ Cạ Xỉ hai tay ôm ngực, nghiêm túc nhìn về phía Bộ Rủ Tổ, bất quá đêm nay chuyện phát sinh cũng cho chúng ta nói ra cái tình, nguy hiểm tùy thời đều hàng lâm. Bộ Rủ Tổ nghe nói như thế, bình tĩnh nói, ngươi nói là Orochimaru sao? Cạ Cạ Xỉ gật đầu nói, ừm, Orochimaru rõ ràng theo dõi Sasuke. Lấy Orochimaru tính cách, hắn là sẽ không buông tha cho. Bộ Rủ Tổ bình tĩnh nói, không có việc gì, ta sẽ giải quyết. Nghe nói như thế, Cạ Cạ Xỉ sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem Bộ Rủ Tổ chậm rãi mở miệng nói ra, trở về ngủ đi. Chương 22, biến mất dạ xẻn gẳng chương 22, biến mất dạ xẻn gẳng Bộ Rủ Tổ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Nói xong, Bộ Rủ Tổ có chút dừng lại một chút, đón lấy bổ sung, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ tự mình đi tìm kiếm hắn. Đứng ở một bên Cạ Cạ Xỉ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hé miệng dò hỏi, ngươi muốn đi tìm ai? Bộ Rủ Tổ biểu lộ ra thập phần tự nhiên, không chút do dự trả lời nói, đương nhiên là Orochimaru. Cạ Cạ Xỉ nghe thế cái danh tự sau, trong lúc nhất thời có chút phát động, hoàn toàn thật không ngờ Bộ Rủ Tổ trong miệng đối tượng vậy mà sẽ là Orochimaru. Cạ Cạ Xỉ nhíu mày, không hiểu truy vấn, ngươi tìm hắn làm gì? Bộ Rủ Tổ hai tay ôm ở trước ngực, lẽ thẳng khí hùng mà giải thích nói, ta không thể tùy ý hắn vẫn đối với xạ sủ kẻ lòng mang ý xấu, cho nên lấy được tìm hắn thật tốt nói chuyện, cảnh cáo hắn về sau không cho phép đánh tiếp xạ sủ kẻ chủ ý. Cạ Cạ Xỉ trong lòng nghi kỵ càng lớn, tiếp tục truy vấn, ngươi nhận thức hắn sao? Bộ Rủ Tổ nghiêng đầu suy tư chỉ chốc lát, sau đó nghiêm túc hồi đáp, ân. Mặc dù trước mắt mà nói chúng ta quả thật không biết, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta đi tìm hắn giải quyết vấn đề. Cạ Cạ Xỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, coi như ngươi đã tìm được Orochimaru, người ta cũng chưa chắc sẽ đem lời của ngươi để ở trong lòng. Dù sao hắn chính là tính cách của quái, khó có thể nắm lấy ra hỏa. Nhưng mà, Bộ Rủ Tổ tràn đầy tự tin mà đáp lại nói, nếu như hắn không chịu nghe từ khuyến cáo của ta, ta đây liền cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút, thật tốt mà giáo huấn hắn dừng lại. Cạ Cạ Xỉ nhìn trước mắt tin tưởng bạo dạn Bộ Rủ Tổ, thật sự không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể vẻ mặt im lặng mà thở dài nói, thật sự là không có cách nào khác với ngươi tiếp tục trò chuyện đi xuống. Được rồi, ta còn là trở về ngủ đi. Nói xong, liền quay người ly khai tại chỗ. Bộ Rủ Tổ nhìn xem Cạ Cạ Xỉ bóng lưng có chút không hiểu, tự ngươi nói sai cái gì sao? Tính toán, không muốn những thứ này, còn là trở về ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng bếp, Cạ Cạ Xỉ sớm đã đứng dậy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cạ Cạ Xỉ thuần thục mà trói vào tạp dề, rửa tay sau liền bắt đầu công việc lu bù lên. Thỏa đáng Cạ Cạ Xỉ hết sức chăm chú mà sát thuốc trứng gà lúc, một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến. Cạ Cạ Xỉ tiền bối, phiền toái ngài nhiều hơn nữa làm hai phần bữa sáng rồi. Bộ Rủ Tổ một bên áp, vừa hướng Cạ Cạ Xỉ nói ra. Cạ Cạ Xỉ nghe vậy dừng lại trong tay động tác, quay đầu nghi ngờ nhìn xem Bộ Rủ Tổ hỏi, tại sao phải làm nhiều hai phần đâu? Bộ Rủ Tổ gãi gãi đầu, cười hồi đáp, ta nghĩ đem này hai phần bữa sáng đưa cho Nạ Rủ Tổ cùng Sasuke, bọn hắn khẳng định chả không ăn điểm tâm đâu. Còn có phiền toái về sau nấu cơm đều nhớ rõ làm nhiều hai phần. Ngươi yên tâm đi, này hai phần tiền vẫn phải là tính toán rõ ràng ha, hẳn là ít thì bấy nhiêu, cũng không thể để cho ngươi có hại chịu thiệt. Cạ Cạ Xỉ thật sâu nhìn Bộ Rủ Tổ lên mắt, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ vui mừng, lập tức khẽ cười nói, không cần, trước đó nói để cho ngươi giao tiền chẳng qua là với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Bộ Rủ Tổ nghe được câu này, vốn là hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, đối với Cạ Cạ Xỉ cảm kích nói ra, vậy rất cảm tạ Cạ Cạ Xỉ tiền bối. Cạ Cạ Xỉ màu đen mặt nạ bảo hộ bên dưới khỏe miệng có chút câu dẫn. Bộ Rủ Tổ giống như thật là phát ra từ nội tâm đối với Nạ Rủ Tổ cùng Bộ Rủ Tổ tốt. Thần hy sơ hiện, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi tại cổ nổ hạ phố lớn ngõ nhỏ. Bộ Rủ Tổ đội vàng ăn xong phong phú bữa sáng sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bộ Rủ Tổ giống như chỉ nhanh nhẹn mai con giống như xuyên toa tại thôn xóm tầm đó, trong tay dẫn theo tràn đầy nóng hôi hổi bữa sáng rổ. Chỉ chốc lát sau, Bộ Rủ Tổ đầu tiên đi tới Nạ Rủ Tổ chỗ ở, lúc này Nạ Rủ Tổ vừa mới rời giường, còn buồn ngủ mà vặn eo bẻ cổ. Chứng kiến Bộ Rủ Tổ đến đây, Nạ Rủ Tổ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ. Bộ Rủ Tổ đem một phần mỹ vị bữa sáng đưa cho Nạ Rủ Tổ, cũng đơn giản khai báo vài câu, sau đó lại ngựa không ngừng vó mà chạy tới kế tiếp chỗ mục đích, xạ sủ kẻ nhà. Xạ sủ kẻ trước sau như một mà sớm đã bắt đầu huấn luyện, khi Bộ Rủ Tổ đến lúc, đang tại trong đình viện luyện tập sủ dẻ kèn, động tác lăng lệ ác liệt mà tinh chuẩn. Bộ Rủ Tổ lặng lặng yên đứng ở một bên chờ đợi, thẳng đến xạ sủ kẻ chấm dứt một vòng luyện tập sau, mới đi lên tiến đến đưa lên bữa sáng cũng truyền đạt tập hợp tin tức. Hoàn thành những nhiệm vụ này về sau, Bộ Rủ Tổ nhanh chóng hướng phía cổ nổ hạ trung ương cái kia phiến đất trống chạy đi. Nửa giờ thoáng qua tức thì, nguyên bản trống trải trên đất trống dần dần xuất hiện vài đạo thân ảnh. Cạ Cạ Xỉ khoan thai tự đắc mà nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mặt nạ bảo hộ che ở hé mở mặt, trong tay cầm một quyển thân mật thiên đường đang thấy say sương ngon lành. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lật qua lại trang sách, phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Tại một cái khác dưới gốc cây, Dĩ Dĩ Dạ thì khoanh chân mà ngồi. Dĩ Dĩ Dạ nhắm hai mắt, tựa hồ tại dưỡng thần, lại giống như đang suy tư cái gì cao thâm mặt chắc vấn đề. Nhưng mà mỗi khi có gió thổi cỏ lay hoặc là có người tiếp cận, hắn đều có chút mở to mắt, dùng ánh mắt lợi hại quét nhìn một phen tình huống xung quanh. Lúc này, Nạ Rủ Tổ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đã đi tới. Nạ Rủ Tổ ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phía trước Bộ Rủ Tổ, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, không thể chờ đợi được mà mở miệng hỏi, Bộ Rủ Tổ, hôm nay muốn dạy ta cái gì lợi hại nhận thuật sao? Bộ rủ tổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nạ rủ tổ, lắc đầu nói, ngươi liền dạ sẻn gẳng còn không có có nắm giữ thuần thục đâu, dưới loại tình huống này, ta cũng không thể dạy ngươi mới nhẫn thuật. Nạ rủ tổ nghe xong lời này, lập tức có chút khinh phục, vội vàng phản bác, ai nói ta không có nắm giữ thuần thục, ta hiện tại đã có thể rất quen luyện mà phóng thích dạ sẻn gẳng. Không tin, ta có thể lập tức biểu hiện ra cho ngươi xem. Nói xong, nạ rủ tổ liền bắt đầu điều động trong cơ thể trả cơ dạ, chuẩn bị thi triển dạ sẻn gẳng. Nhưng mà lúc này bộ rủ tổ cũng không trở về ứng với nạ rủ tổ lời nói. Chỉ thấy bộ rủ tổ chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, ngay tại một giây sau, một cổ cường đại trả cờ dạ bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Trong nháy mắt, một cái tản ra tia sáng chói mắt dạ sẻn gẳng cứ như vậy xuất hiện ở bộ rủ tổ trong lòng bàn tay. Bộ rủ tổ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nạ rủ tổ, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên, mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc nói, nếu như ngươi chừng nào thì có thể không tá trợ ảnh phân thân có thể tự nhiên mà thi triển ra dạ sẻn gẳng, như vậy đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi có quan hệ dạ sẻn gẳng hoàn toàn mới nhận thuật a. Nghe thế lời nói, nạ rủ tổ lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra tràn đầy lòng hiếu kỳ, đội vàng mà hỏi, dạ sẻn gẳng còn có những thứ khác nhẫn thuật là cái gì? Bộ rủ tổ nét miệng mỉm cười, đón lấy vươn tay chỉ hướng cách đó không xa một cây đại thụ, đồng thời mở miệng nói ra, chứng kiến bên kia cây đại thụ kia sao? Nạ rủ tổ theo bộ rủ tổ chỉ phương hướng nhìn qua đi, lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình đã thấy được mục tiêu chỗ. Đúng lúc này, làm cho người không tưởng được một màn xuất hiện, chỉ thấy bộ rủ tổ cánh tay vung lên, không chút do dự cầm trong tay viên kia lóe ra làm sắc quang mang dạ sẻn gẳng hướng phía cây đại thụ kia dùng sức mà ném đi ra ngoài. Thế nhưng là ngay sau đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra, nguyên gốc đường vội vã mà đi dạ sẻn gẳng thế nhưng ở trên nửa đường không hề dấu hiệu mà biến mất không thấy bóng dáng. Nạ rủ tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi nhếch miệng, có chút không để bụng mà nói, ai nha, chẳng hạn như đem dạ sẻn gẳng văng ra đi, này có gì đặc biệt hơn người nha, điều này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Chương 23, tu hành. Chương 23, tu hành anh. Nhưng mà, nạ rủ tổ những lời này thậm chí còn không có tới kịp nói xong, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái kia cách đó không xa cây đại thụ kia giờ phút này dĩ nhiên bị tạc được chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, mà tạo thành như vậy cảnh tượng đầu sỏ gây nên, không hề nghi ngờ đúng là vừa mới cái kia nhìn như hư không tiêu thất dạ sẻn gẳng. Nạ rủ tổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà thì thào lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Vừa mới cái kia dạ sẻn gẳng rõ ràng đã triệt để biến mất không thấy a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đứng ở bên cạnh hắn xạ sủ kẻ đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên đối trước mắt phát sinh một màn cảm thấy thập phần kinh ngạc. Lúc này, cách bọn họ không xa địa phương, Kakashi cùng Jiraiya Dạ đang mật thiết chú ý tình huống của bên này. Hai người nhìn xem bộ rủ tổ sử dụng ra thần bí này chiêu số, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Phải biết rằng, trong một chiến đấu kịch liệt bên trong, nếu như có thể thuần thục vận dụng một chiêu này thức, nói không chừng thật có thể phát ra nổi thay đổi chiến cuộc mấu chốt tác dụng. Nạ rủ tổ khó nén nội tâm kích động, thương phấn hoa tay múa chân đạo đứng lên, lớn tiếng hét lên, "Hoa nhét, thật sự là thật lợi hại. Bộ rủ tổ, nhanh lên dạy ta một chút đi, van cầu ngươi rồi." Bộ rủ tổ thì có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười đáp lại nói, "Như loại này nhận thuật đi, ta nhưng còn có rất nhiều đâu. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn học tập nói, vậy trước tiên thành thành thật thật đem trụ cột nhất dạ sẻn gẳng cho luyện tốt rồi nói sau." Nạ rủ tổ vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy vân xuống dưới, lại đột nhiên bị xạ sủ kẻ đông cứng mà đã cắt đứt. Chỉ thấy xạ sủ kẻ vẻ mặt lạnh lùng, mà không thay đổi chậm rãi mở miệng nói ra, "Uy, Nạ rủ tổ, nơi đây tạm thời đối với ngươi chuyện gì? Kế tiếp, đến phiên ta cũng cần tiếp nhận chỉ đạo." Nạ rủ tổ nghe nói như thế sau, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà hướng về phía xạ sủ kẻ giống lớn nói, "Uy, xạ sủ kẻ, ngươi cái tên này rốt cuộc là có ý tứ gì a?" Nhưng mà, xạ sủ kẻ lại đối với Nạ rủ tổ chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nạ rủ tổ liếc mắt, mà là đem tầm mắt của mình chuyển rời đến một bên bộ rủ tổ trên người. Bộ rủ tổ chứng kiến loại tình hình này, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bộ rủ tổ nhẹ nhàng mà thở dài, sau đó đi đến Nạ rủ tổ bên người, dùng thanh âm nhu hòa khuyên, "Nạ rủ tổ, ngươi lời đầu tiên mình thử xem không cần ảnh phân thân tại trạng thái bình thường bên dưới sử dụng dạ sẽ đắng. Nếu như gặp được cái gì chỗ nào không hiểu, ta có thể tùy thời dạy ngươi." Nạ rủ tổ nghe xong bộ rủ tổ nói, mặc dù trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đi cách đó không xa một mình luyện tập thoáng một phát. Bộ rủ tổ thấy Nạ rủ tổ ngoan ngoãn đi luyện tập, liền xoay đầu lại, lần nữa đem ánh mắt đầu hướng xạ sủ kẻ, cũng mở miệng hỏi, "Chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn là đã có thể thuần thục mà vận dụng chỉ đỏ gì đi?" Xạ sủ kẻ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ cam chịu. Ngay sau đó, xạ sủ kẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ nói, ngươi cũng sẽ sử dụng chỉ đỏ gì sao?" Vừa nói, Sasuke còn không tự giác mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở xa hơn một chút vị trí Kakashi. Dù sao, chỉ đỏ gì thế nhưng là Kakashi tự nghĩ ra độc môn tuyệt kỹ. Bộ rủ tổ nhìn xem Sasuke cái kia tràn ngập nghi kỵ ánh mắt, mỉm cười gật đầu, hồi đáp, "Không sai, một cái nhận thuật rất thích hợp ngươi." Sasuke có chút nghi ngờ nói, "Thế nhưng là ta đã học được chỉ đỏ gì?" Bộ rủ tổ khẽ mỉm cười nói, "Hôm nay ta muốn dạy cho ngài cũng không phải là bình thường chỉ đỏ gì, mà là chỉ đỏ gì mấy loại khác biến hóa hình thái." Sasuke nghe xong, trên mặt nghi hoặc càng lớn, nếu mày truy vấn, chỉ đỏ gì mặt khác hình thái. Ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, Dĩ Dĩ Dạ đã nghe được lần này đối thoại sau, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Kakashi, cũng mở miệng dò hỏi, hắn như thế nào cũng sẽ chỉ đỏ gì một chiêu này. Chỉ thấy Kakashi nhẹ nhàng mà lắc đầu, tỏ vẻ đối với cái này chuyện mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay sau đó, Dĩ Dĩ Dạ cũng không có từ bỏ truy vấn, mà là tiến thêm một bước đặt câu hỏi, cái kia liên quan tới chỉ đỏ gì mặt khác hình thái lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Cạ Cạ Sĩ như trước chẳng qua là lặng yên lắc đầu, tựa hồ đối với những vấn đề này không có đầu mối. Chứng kiến Cạ Cạ Sĩ như thế phản ứng, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi nhếch miệng, vẻ mặt im lặng mà phàn nàn đứng lên, ai nha nha, ngươi với tư cách chỉ đỏ gì khai phát người, thoạt nhìn giống như có chút không quá thành công a, người khác vận dụng chỉ đỏ gì đến vậy mà so với ngươi còn thuần thục hơn nhiều lắm đâu. Đối mặt Dĩ Dĩ Dạ cười nhạo, Cạ Cạ Sĩ ngược lại là lộ ra thập phần bình tĩnh, nhẹ giọng đáp lại nói, lão sư giả sẽ rằng, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân không phải cũng dùng đến tương đối thành thạo đi. Nghe được Cạ Cạ Sĩ những lời này, Dĩ Dĩ Dạ vốn là hơi sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức tối sầm, tức giận mà nói, ý của ngươi là muốn nói, ta đây cái khi sư phụ đi học tập đệ tử nhận thuật là một kiện vô cùng mất mặt sự tình không thành. Cạ Cạ Sĩ mặt không đổi sắc, ngựa khí như trước nhàn nhạt hồi đáp, lời này cũng không phải là ta nói, hoàn toàn là chính ngài cho rằng như vậy. Dĩ Dĩ Dạ, cắt, ngươi không hiểu. Bên khác, Bố Dù Tổ vẻ mặt thành thật nói, cái gọi là trí đỏ gì mặt khác chiêu thức, kỳ thật mấu chốt ngay tại ở nó hình thái biến hóa. Thông qua cải biến trí đỏ gì nguyên bản hình dạng cùng trạng thái đến vận dụng, có thể sinh ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Bố Dù Tổ dừng một chút, đón lấy giải thích nói, nói thí dụ như ngươi bây giờ dạng này, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào xạ dìn gặng lực lượng, dơ lên trí đỏ gì sau đó tiến hành rất nhanh gai nhọn đúng không? Sasuke gật đầu nhẹ, tỏ vẻ nhận đồng. Chỉ thấy Bố Dù Tổ khỏe miệng dơ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra nói, tốt lắm, kế tiếp để cho ta cho ngươi phơi bày một ít đi. Dứt lời, Bố Dù Tổ nhanh chóng duỗi ra tay phải của mình, đang ở đó trong tích tắc, vô số lóe ra tia sáng chói mắt dòng điện như là lao nhanh nước lũ một dạng, liên tục không ngừng mà hướng phía Bố Dù Tổ bàn tay hội tụ mà đi. Bố Dù Tổ dùng ngón tay hướng cách đó không xa một khối thể tích không lớn không nhỏ, nhìn như bình thường tảng đá, nói ra, xem cẩn thận, một chiêu này tên là chỉ đỏ dị duyệt thương. Lời còn chưa dứt, nguyên bản tại Bố Dù Tổ trong tay nhảy lên lóe lên màu xanh ra trời lôi điện, chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ biến hình, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh vô cùng sắc bén trường thương. Bố Dù Tổ không chút do dự đem trong tay chỉ đỏ dị duyệt thương nhắm ngay tảng đá kia. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy nổ mạnh truyền đến, nương theo lấy văng khắp nơi đá vụn cùng bụi mù, cái kia cán từ lôi điện ngưng tụ mà thành trường thương giống như mũi tên rời cung giống như không ngừng rỗi dài mà ra, chuẩn xác không sai mà đánh trúng vào mục tiêu. Tại cường đại lực đánh vào dưới tác dụng, tảng đá lập tức bị tạc được nát bấy, hóa thành một chỗ cạn. Hết thảy đều kết thúc về sau, Bố Dù Tổ chậm rãi thu hồi tay phải, đồng thời khẽ mở đôi môi nói ra, tuy nói này chỉ đỏ dị duyệt thương uy lực khách quan tại chỉ đỏ dị bản thân có thể sẽ hơi yếu một ít, nhưng ưu thế của nó ở chỗ phạm vi công kích khá xa. Cho nên, nếu như có thể tại có chút đặc biệt nơi linh hoạt vận dụng, kia có khả năng phát huy ra hiệu quả nói không chừng ngược lại sẽ so với đơn thuần sử dụng chỉ đỏ gì rất tốt. Một bên xả sủ kẹ nghe xong lời nói này sau, như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Chương 24, từ điện chương 24, từ điện Bố Dù Tổ nói tiếp, kỳ thật, hình thái biến hóa rất đơn giản. Chỉ cần có thể đem nó triệt để nắm giữ cũng thuần thục vận dụng, cái kia đến tiếp sau lại đi nghiên cứu khác kỹ xảo lúc, tuyệt đối sẽ cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Xả sủ kẹ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ nhận đồng Bố Dù Tổ quan điểm sau, liền một thân một mình tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, hết sức chăm chú mà vùi đầu vào trong luyện tập. Thấy tình cảnh này, Bố Dù Tổ hài lòng gật đầu, sau đó quay người cất bước hướng Dĩ Dĩ Dạ cùng Cạ Cạ Sĩ chỗ chỗ đi đến. Lúc này Cạ Cạ Sĩ cả khuôn mặt nghiêm túc, mặt không thay đổi ngưng mắt nhìn dần dần đến gần Bố Dù Tổ, đợi lúc nào tới đến phụ cận lúc, thình lình mà toát ra một câu, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho chúng ta biết, liền trí đỏ gì đều là mì nạ tổ lao sư truyền thụ cho người không thành. Đối mặt Cạ Cạ Sĩ như thế trắng ra nghi vấn, Bố Dù Tổ chẳng qua là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười đáp lại nói, cứ việc ta nói ra đến khả năng các ngươi cũng không quá quan tâm nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Ta đúng là từ mì nạ tổ lao sư chỗ đó học được. Vừa dứt lời, Bố Dù Tổ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Cạ Cạ Sĩ, mở miệng nói ra, đúng rồi, Cạ Cạ Sĩ tiền bối, ta ở đây có thể có một môn nhận thuật đặc biệt thích hợp ngươi. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú nói, ta có thể dạy ngươi. Được nghe lời ấy, nguyên bản thần sắc bình tĩnh Cạ Cạ Sĩ không khỏi hơi sững sờ, lập tức hỏi, cái gì nhận thuật? Bố Dù Tổ sắc mặt bình tĩnh mà chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật cẩn thận nói đến, nó cùng chỉ đỏ gì có chút tương tự. Đón lấy Bố Dù Tổ dừng lại một chút thoáng một phát, lại tiếp tục bổ sung nói rõ đạo, hơn nữa không cần dườm ra kết tấn trình tự liền có thể lập tức phát động nhân thuật, không chỉ có như thế, coi như không có mượn nhờ xạ dìn gặng lực lượng, đồng dạng có thể nhanh chóng xông đâm đi về phía trước. Nghe xong lần này giới thiệu, Cạ Cạ Sĩ nguyên bản còn mang theo một chút chờ mong thần sắc dần dần trở nên bình thản xuống, thậm chí toát ra một tia hứng thú đần độn chi ý, thuận miệng đáp lại nói, nếu là cùng chỉ đỏ gì không kém bao nhiêu nói, kia đối với ta mà nói cũng liền không có gì học tập cần phải. Bố Dù Tổ hiển nhiên không nghĩ tới Cạ Cạ Sĩ sẽ cho ra trả lời như vậy, không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích nói, mặc dù cả hai có chỗ tương tự, nhưng nếu như tương lai một ngày nào đó đã mất đi xạ gì đặng, như vậy cái này nhận thuật có lẽ liền vô cùng thích hợp ngươi rồi. Cạ Cạ Sĩ được nghe lời ấy, sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng lên. Cạ Cạ Sĩ hít sâu một hơi, chính trọng chuyện lạ nói, này chỉ xạ gì đặng chính là ta hảo hữu Chí Giao Lâm Trung trước đó gửi gắm cho chân quý của ta chi vật. Trừ phi ngày nào đó ta mệnh tang hoàng tuyển, nếu không vô luận như thế nào ta đều tuyệt sẽ không khiến nó cách ta mà đi. Nói đến chỗ này, Cạ Cạ Sĩ nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Cạ Cạ Sĩ khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói, bất quá đi, hơi chút học tập thoáng một phát cũng là chưa chắc không thể. Đứng ở một bên Bộ Dụ Tổ nghe nói như thế, trên mặt không khỏi hiện ra một tia bất đắc dĩ cùng vô ngữ thần sắc. Cứ việc trong lòng hơi có im lặng, nhưng hắn còn là theo lời nhanh chóng thi triển lên nhẫn thuật. Một giây sau, chỉ thấy vô số lóe ra thần bí hào quang màu tím lôi điện như là linh động con rắn nhỏ một dạng, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Bộ Dụ Tổ trong tay. Những kia màu tím lôi điện lẫn nhau đan vào, cuốn quanh, phát ra đùng đùng tiếng vang, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Bộ Dụ Tổ nhìn chằm chằm trong tay lôi điện, mở miệng kỹ càng mà giảng giải, thuật này tổng cộng có hai loại bất đồng phóng thích phương thức. Loại thứ nhất là đem những này màu tím lôi điện toàn bộ tập trung ở trong lòng bàn tay, trực tiếp đi mục tiêu công kích. Mà loại thứ hai thì là đem dòng điện hướng phía bốn phía nhanh chóng phóng xuất ra đi, dạng này là có thể lại để cho đối thủ lập tức lâm vào tê liệt trạng thái. Kakashi lặng lặng yên nghe xong Bộ Dụ Tổ giới thiệu sau, hài lòng gật đầu, tỏ vẻ đối với cái này nhận thuật tán thành. Đúng tại lúc này, một mực yên lặng lặng yên quan sát đến Bộ Dụ Tổ gì rỉa ra bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi, "Tiểu tử, vậy ngươi trước đó sử dụng qua cái loại này sẽ biến mất không thấy gì nữa giả xẻn gẳng lại là chuyện gì xảy ra?" Bộ Dụ Tổ nghe tiếng xoay đầu lại, ánh mắt cùng Dĩ Dĩ Dạ giao hội cùng một chỗ. Bộ Dụ Tổ hồi đáp, kỳ thật nguyên lý vô cùng đơn giản. Ta chẳng qua là tại bình thường dạ xẻn gẳng bên trong sáp nhập vào một ít lôi thuộc tính trả cờ dạ mà thôi. Cái này đúng là tiếp theo giai đoạn ta chuẩn bị dạy bọn họ. Dĩ Dĩ Dạ nghe xong Bộ Dụ Tổ giải thích, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, sau đó liền không còn ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, không khí giống như cứng lại một dạng, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Bộ Dụ Tổ ánh mắt nhìn hướng Kakashi, do dự một chút sau cuối cùng mở miệng hỏi, "Kakashi tiền bối, gần nhất chúng ta đệ thất bang có cái gì không nhiệm vụ à?" Kakashi nghe được Bộ Dụ Tổ vấn đề, thoáng đã trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi hồi đáp, "Ta đã hướng Suna đại nhân báo cáo đã qua, trong thời gian ngắn đệ thất bang tạm thời sẽ không nhận đến bất luận cái gì nhiệm vụ. Dù sao, Naruto cùng Sasuke cũng còn cần càng nhiều thời giờ đến tu luyện cùng tăng lên thực lực của mình." Nói đến đây, Kakashi dừng lại một chút, đón lấy bổ sung, "Chờ bọn hắn hai cái thành quả tu luyện không sai biệt lắm thời điểm, lại cân nhắc cho đệ thất bang an bài nhiệm vụ mới." Bộ Dụ Tổ nghe Kakashi nói, nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Nói thì nói như thế khẳng định còn là tại phòng bị chính mình, bất quá dạng này cũng không tệ. Nhưng mà, tại Bộ Dụ Tổ đấy lòng lại lặng yên nghĩ đến một chuyện khác, khoảng cách xuất sủ kỳ ưu dạ sĩ kỳ đến đây thời gian đã càng ngày càng gần, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một tháng thời gian. Hy vọng trong khoảng thời gian này phụ thân có thể làm cho thực lực bản thân lại đề thăng một ít, dạng này đợi đến đối mặt cường địch lúc, bọn hắn có lẽ có thể ăn ít một điểm đau khổ. Nghĩ đến đây, Bộ Dụ Tổ ánh mắt không khỏi toát ra một tia lo lắng. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ trong đầu lại hiện ra một cái ý nghĩ, đem xạ thủ kẻ thúc thúc mang ra cổ nổ hạ đi tu hành. Bằng không thì đến lúc đó, khi còn bé mình và xạ thủ kẻ thúc thúc tới thời điểm, chứng kiến cái này thời kỳ xạ thủ kẻ nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Chính mình còn là tận lực không muốn ảnh hưởng đến bọn hắn cái kia thời không đi. Ý nghĩ này một khi sinh ra giống như là cỏ dại giống nhau trong lòng hắn điên cuồng sinh trưởng, nhưng đồng thời hắn cũng tại buồn rầu đến cùng nên như thế nào cùng Kakashi lão sư mở miệng nói. Ai, thật không biết bọn hắn có thể hay không đồng ý đề nghị của ta đâu. Bất quá, vì mọi người an toàn nghĩ, vẫn phải là thử một lần mới được. Bộ Dụ Tổ trong lòng âm thầm nói, đến lúc đó còn phải theo chân bọn họ thông báo một chút, che giấu thoáng một phát thân phận của ta. Chương 25, nếu không thừa cơ hội này đem xạ thủ kẻ thúc thúc mang đi đi. Chương 25, nếu không thừa cơ hội này đem xạ thủ kẻ thúc thúc mang đi đi. Lúc này, ánh mặt trời vừa vặn rơi tại bọn hắn trên người, Nạ Dụ Tổ chậm rãi dạo bước đi về hướng Bộ Dụ Tổ bên cạnh, sau đó dừng bước lại, có chút ngửa đầu nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ giọng nói, "Ai, ta đến bây giờ cũng còn là không có biện pháp một thân một mình thành công sử dụng ra dạ xẻn gầm a." Nói xong, Nạ Dụ Tổ thất lạc mà lắc đầu. Bộ Dụ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ nói sau, ánh mắt chuyển hướng Nạ Dụ Tổ, nghiêm túc nhìn xem hắn nói, "Vậy ngươi thử lại thi triển một lần cho ta xem một chút." Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng mà gật đầu, đón lấy liền đem tay trái vững vàng mà để đặt tại trên tay phải phương ước mấy centimet chỗ, sau đó hai tay bắt đầu ở không trung càng không ngừng huy động lên đến. Theo thời gian trôi qua, có thể chứng kiến một cái màu lam nhạt năng lượng cầu dần dần hiện ra hình dáng, đó chính là dạ xẻn gẳng hình thức ban đầu. Nhưng mà, ở nơi này thời khắc mấu chốt, mắt thấy dạ xẻn gẳng sắp đại công cáo thành thế, chẳng biết tại sao, đột nhiên tất cả trả cờ dạ đều giống như mất đi khống chế một dạng tứ tán ra, cuối cùng dẫn đến lần này đếm thử lại lấy thất bại chấm dứt. Bộ Dụ Tổ thấy thế, lấy tay nâng cái cằm, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ nhìn một lát về sau, mở miệng hỏi, "Đối với cái này loại tình huống, chính ngươi trong lòng có ý kiến gì hay không hoặc là giải thích đâu?" Nạ Dụ Tổ nghe xong, xấu hổ mà gãi gãi đầu, cười khổ hồi đáp, "Ta nếu có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết nói, cũng liền không cần chuyên môn chạy tới hướng ngươi thỉnh giáo rồi." Bộ Dụ Tổ nghe xong Nạ Dụ Tổ trả lời, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ truy vấn, "Từ vừa mới bắt đầu luyện tập mãi cho tới bây giờ, ngươi tổng cộng đã thử qua bao nhiêu lần?" Nạ Dụ Tổ thoáng suy tư chỉ chốc lát, không quá xác định mà trả lời nói, "Đại khái, khả năng có vài chục lần đi." Bộ Dụ Tổ nghe nói cái số này sau, chân mày nhíu chặt hơn, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn Nạ Dụ Tổ, "Vẻn vẹn chẳng qua là chính mình một mình luyện tập mười mấy lần mà thôi, ngươi cứ như vậy không có kiên nhẫn, không nén được tức giận sao?" Nạ Dụ Tổ bị Bộ Dụ Tổ hỏi lên như vậy, lập tức cảm thấy có chút mờ mịt không liệu, nghi ngờ hỏi ngược lại, "Này làm sao? Như thế nào?" Bộ Dụ Tổ biểu lộ dị thường nghiêm túc, nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, từng chữ từng câu nói, "Ta làm sao có thể một mực chỉ đạo ngươi vượt qua cả đời này đâu? Nếu như lần này ta đem bên trong bí quyết báo cho ngươi, như vậy tiếp theo gặp được vấn đề đâu? Nếu như mỗi lần hồi ngươi hướng ta đặt câu hỏi, ta đều không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời, không dùng được bao lâu, ngươi sẽ triệt để mà biến thành một cái gì cũng sai người. Như thế kéo dài nữa, đừng nói là mưu toan vượt qua xạ sủ kẻ, chỉ sợ ngươi liền xạ sủ kẻ bóng lưng cũng khó có thể trông thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cách ngươi càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của ngươi. Nạ Dù Tô nghe xong lời nói này sau, trong lòng không khỏi siết chặt, trên mặt toát ra một chút vẻ bất an, hơi có vẻ chần chờ mà mở miệng đáp lại nói, không đến mức như vậy nghiêm trọng đi, nhưng vào lúc này, một bên Dị Dạ chậm rãi đưa mắt nhìn sang Nạ Dù Tô, lời nói thấm thía mà giảng đạo, bộ rủ tổ nói rất có lý, khi ngươi tao ngộ nan để thời điểm, ta không thể luôn tại trước tiên liền gửi hy vọng ở người khác đến vì ngươi sắp xếp lo giải nạn. Mà là hẳn là đầu tiên nếm thử dựa vào bản thân lực lượng đi lục lọi, tìm tòi nghiên cứu phương án giải quyết. Dù sao nếu muốn trưởng thành là một gã cường giả chân chính, đây là phải qua đường. Chúng ta những người này tồn tại ý nghĩa, vẹn vẹn chẳng qua là tại ngươi anh dũng đi về phía trước đường xá phía trên cho một ít cần phải đề nghị mà thôi, nhưng tuyệt không phải là muốn để cho ngươi nhắm mắt theo đuôi mà đạp vào chúng ta đã từng đi qua đường xưa. Nạ Dù Tô cúi đầu xuống trầm tư chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu kiên định nói, các ngươi nói đúng, ta không thể luôn ỷ lại người khác. Bố Dù Tô cùng Dị Dị ra liếc nhau, khẽ gật đầu. Nạ Dù Tô nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, ta nhất định sẽ bằng vào lực lượng của mình tìm được biện pháp giải quyết. Nói xong, hắn quay người đi về hướng nơi sân huấn luyện. Bố Dù Tô nhìn qua Nạ Dù Tô bóng lưng hô, Nạ Dù Tô, ta tin tưởng người cũng được. Nạ Dù Tô quay đầu hướng Bố Dù Tô nhếch miệng nở nụ cười thoáng một phát. Dị Dị Dạ lặng lặng yên đứng ở một bên, ánh mắt chuyên chú ngưng mắt nhìn đã bắt đầu dốc lòng tu hành Nạ Dù Tô, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Sau đó, Dị Dị Dạ đem ánh mắt chuyển hướng bên người Bố Dù Tô, có chút hăng hái mà mở miệng hỏi, tuổi còn trẻ có thể có như vậy khắc sâu giác ngộ, quả thực không đơn giản à, là ai dạy sẽ ngươi những này đạo lý? Bố Dù Tô ánh mắt không tự chủ phiêu hướng cách đó không xa đang hết sức chăm chú chỉ đạo Nạ Dù Tô xả sủ kẻ, hạ giọng hồi đáp, là một cái ảnh hưởng tới ta cả cuộc đời quý tích người. Dị Dị Dạ nghe vậy bình tĩnh nói, nghe, ngươi gặp một cái tương đối nhân vật xuất sắc đâu. Lúc này, Bố Dù Tô chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt chân thành mà tràn ngập cảm kích nhìn về phía Dị Dị Dạ, trịnh trọng chuyện là nói, Nạ Dù Tô có thể có may mắn gặp phải ngài dạng này tiền bối, đồng dạng cũng là hắn lớn lao phúc khí. Nghe được Bố Dù Tô lời nói này, Dị Dị Dạ không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử này dùng như thế nào loại này giọng điệu nói chuyện với mình? Nghe tựa hồ hắn đối với chính mình hiểu rõ vô cùng. Bất quá, xuất phát từ lễ phép căn bản, Dị Dị Dạ còn làm mỉm cười đáp lại Bố Dù Tô, Nạ Dù Tô thật là cái tâm địa thiện lương hảo hải tử, chẳng qua là thôn đã từng đối với hắn có chỗ mắc nợ nhưng mà Bố Dù Tô đang nghe hết gì Dị Dạ nói về sau lại rơi vào trầm mặc. Từ nhỏ đến lớn, hắn biết được chỉ là người trong thôn đám bọn họ đối với phụ thân Nạ Dù Tô cái kia vô cùng thâm hậu kính yêu tình cảnh, mà hết thảy này đều là phụ thân thông qua không ngừng cố gắng mới thắng được vinh quang cùng tôn trọng. Thỏa đáng Bố Dù Tô âm thầm cảm thán thời điểm, Dị Dạ ra âm thanh vang lên. Dị Dạ đứng dậy duỗi lưng một cái, đối với Bố Dù Tô cùng cả cạ xì nói ra, tốt rồi, nơi đây liền ta nhờ các người hai cái, ta nên đi thu thập tư liệu sống. Nói xong, Dị Dạ không đợi hai người đáp lại, liền hướng phía thôn phương hướng đi tới. Dị Dị Dạ đi rồi, Bố Dù Tô đôi mắt quay tít một vòng, ánh mắt đã rơi vào cả cạ sĩ trên người, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên, mang theo một tia giảo hoạt mà mở miệng nói ra, cả cạ sĩ tiền bối, nếu không, ta cũng tới chỉ đạo ngài thoáng một phát như thế nào nha. Cả cạ sĩ nguyên bản đang khoan thai tự đắc mà đảo cái kia bản hắn yêu thích không buông tay thân mật thiên đường nghe được Bố Dù Tô nói, cầm sách tay rung lên một cái thật mạnh, suýt nữa không có đem sách mất trên mặt đất. Nhưng cả cạ sĩ dù sao kinh nghiệm xa trường, rất nhanh liền khôi phục chấn định tự nhiên bộ dáng, như không có việc gì hồi đáp, không cần. Trong lòng lại âm thầm nghĩ ngợi, lại để cho một cái tiểu quỷ đến chỉ đạo chính mình tu hành. Này muốn truyền đi, chính mình tấm mặt mo này thật đúng là không có địa phương đặt. Nhưng mà Bố Dù Tô cũng không có như vậy bỏ qua, vẻ mặt thành thật mà nhìn cả cạ sĩ, tiếp tục nói, thế nhưng là vấn đề ở chỗ, cả cạ sĩ tiền bối, theo ta thấy, ngươi tại thể thuật phương diện kỳ thật còn có rất lớn tăng lên không gian a, có thể tiến thêm một bước tinh tiến đâu. Cả cạ sĩ nghe xong lời này, sắc mặt thoáng tối sầm, lập tức đem trong tay thân mật thiên đường nhanh chóng thu vào trong ngực, sau đó mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bố Dù Tô, đáp lại nói, ta còn là về trước đi cho các ngươi nấu cơm tốt rồi. Nói xong, quay người làm bộ muốn rời đi. Bố Dù Tô thấy thế, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, trêu chọc nói, "Ai nha, cả cạ sĩ tiền bối, ngươi cứ như vậy yên tâm lưu ta theo chân bọn họ một mình ở chung sao? Vạn nhất lòng ta hoài làm loạn làm sao bây giờ đâu?" Cả cạ sĩ liền đầu đều không có hồi, chẳng qua là nhàn nhạt mà vứt bỏ một câu, "Nếu như ngươi thật có lòng nghĩ muốn ra hại cho bọn hắn, chỉ sợ sớm đã độc thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ." Dứt lời, liền nện bước đi nhanh dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại Bố Dù Tô đứng ở tại chỗ, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng như có điều suy nghĩ. Chính mình có muốn hay không thừa cơ hội này đem xạ sủ kẻ thúc thúc mang đi đâu. Chương 26, chuyển di căn cứ chương 26, chuyển di căn cứ ý nghĩ này rất nhanh liền bị Bố Dù Tô dập tắt, chính mình nếu là hiện tại đem xạ sủ kẻ thúc thúc mang đi, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không bị cả cả sĩ lao sư bọn hắn tin cậy. Chính mình hãy tìm một cơ hội nói thật đi. Ở đằng kia âm u và bức, tràn ngập quỷ dị khí tức của Orochimaru trong căn cứ. Orochimaru cặp kia hẹp dài mà âm lãnh đôi mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm đứng ở phía dưới bốn người, trên mặt lộ ra làm cho người sởn hết cả gai ốc gầm trầm dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói ra, mấy người các ngươi phế vật thế mà nói cho ta biết, Cố Nộ Hạ ở bên trong đột nhiên toát ra một cái thực lực cường đại người trẻ tuổi, còn thành công mà ngăn trở các ngươi sĩ quan cấp cao trợ mang về. Bị họ rồ xì mà như thế trách cứ, Kỳ Đỏ mà không khỏi thân thể run lên, vội vàng gật đầu đáp, không sai, họ rồ xì mà đại nhân, người kia quả thật lợi hại được vượt qua tưởng tượng, mấy người chúng ta người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Họ Rồ Sĩ Mạn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Dạ Cờ Sĩ Kabuto, trong mắt hiện lên một tia nghi vấn chi sắc, trầm giọng hỏi, "Kabuto, đối với cái này cá nhân, ngươi có thể có hiểu rõ?" Dạ Cờ Sĩ Kabuto không chút hoang mang mà đẩy trên sống mũi mắt kính, vẻ mặt bình tĩnh mà hồi đáp, "Họ Rồ Sĩ Mạn đại nhân, ta trước đó tiềm phục tại Cổ Nổ Hạ thời điểm, chưa từng nghe người qua có dạng này một nhân vật tồn tại." Họ Rồ Sĩ Mạn có chút meo lại hai mắt, sắc mặt trở nên âm trầm, tiếp tục hỏi tới, "Như vậy, các ngươi cũng biết tên của hắn?" Kỳ Đỏ Mạn do dự một chút, sau đó lắc đầu thấp giọng trả lời, "Không biết." Nhưng mà đúng lúc này, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, nhưng há to miệng nhưng lại muốn nói lại thôi. Họ Rồ Sĩ Mạn nhạy cảm mà đã nhận ra Kỳ Đỏ Mạn khác thường, lúc này ngữ khí lạnh như băng địa đạo, nói, "Kỳ Đỏ Mạn bị Họ Rồ Sĩ Mạn này âm thanh hừ lạnh sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói ra, "Kỳ thật, người kia trước khi đi còn nói một câu nói." Họ Rồ Sĩ Mạn nhướng mày, không kiên nhẫn mà thúc giục nói mau. Kỳ Đỏ Mạn hít sâu một hơi, kiên trì nói ra, hắn nói, "Qua ít ngày, hắn sẽ tự mình đến viếng thăm ngài." Lời vừa nói ra, Họ Rồ Sĩ Mạn vốn là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà thì thào lẩm bẩm, "Bái phòng ta." Như thế thú vị nói xong, Họ Rồ Sĩ Mạn nhìn về phía Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ mặt không chút thay đổi nói, thu thập thoáng một phát, đổi lại căn cứ. Trở lại Cô Nổ Hạ bên này, Bộ Dù Tổ nhìn xem xạ thủ kẻ luyện tập hình thái biến hóa đã có chút ít mi mục, bên khác Nạ Dù Tổ cũng tại cố gắng một lần luyện tập một tay trà sát giả sẽ đặng. Vừa lúc đó, chỉ thấy cả cạ sĩ hai tay dẫn theo ba cái hộp đựng cơm, không nhanh không chậm mà hướng phía bên này đi tới. Mà đi theo bên cạnh hắn xạ cụ dạ, thì đồng dạng tay cầm ba cái hộp đựng cơm, trên mặt tràn đầy ôn nhu dáng tươi cười. Xạ cụ dạ liếc mắt liền thấy được Bộ Dù Tổ, nàng nhẹ nhàng mà phất phất tay, cười hướng Bộ Dù Tổ lên tiếng chào. Ngay sau đó, xạ cụ dạ xoay người, đề cao âm lượng, đối với nơi xa xạ thủ kẻ cùng Nạ Dù Tổ hô, "Sasuke, Naruto, nên ăn cơm rồi." Cái kia thanh thúy thanh âm dễ nghe truyền vào xạ thủ kẻ cùng Nạ Dù Tổ trong tai. Nguyên bản còn đắm chìm tại trong khi huấn luyện hai người, nghe được xạ cụ dạ tiếng gọi ở mỹ sau, không hẹn mà cùng mà dừng tay lại bên trong động tác. Hai người vốn là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời phiết quá mức, hướng phía xạ cụ dạ chỗ phương hướng bước nhanh tới. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở bỏ ra pha tạp quang ảnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một chút cảm giác mát. Mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, dựa lưng vào cái kia khỏa tráng kiện đại thụ, bắt đầu hưởng dụng bọn hắn cơm trưa. Xạ cụ dạ có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào xạ sủ kẻ trên người, trong ánh mắt lộ ra ân cần, nàng hạ giọng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Sasuke, tu luyện tiến triển được còn thuận lợi sao?" Nhưng mà, Sasuke giống như hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong, đối với xạ cụ dạ hỏi thăm ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua là phối hợp mà cúi đầu, một ngụm tiếp một ngụm máy móc giống như mà nhai nuốt lấy đồ ăn. Một bên Nạ Dụ Tổ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất mãn. Nạ Dụ Tổ nhíu mày, đề cao âm lượng đối với Sasuke hô, "Uy, Sasuke, Sakuza đang cùng ngươi nói chuyện đâu?" Có thể xạ thủ kẻ như trước thờ ơ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên thoáng một phát, trong miệng chỉ lạnh lùng mà nổ ra hai chữ, dài dòng. Nạ Dù Tổ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, há to miệng, đang muốn miệng vài câu, lại đột nhiên bị một hồi rất nhỏ tiếng ho khan cắt ngang. Bộ Dù Tổ háng giọng một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Bộ Dù Tổ nhìn về phía Nạ Dù Tổ, trên mặt tò mò hỏi, "Nạ Dù Tổ, cái kia một tay trà sát giả xẻn gắng kỹ xảo, ngươi nghiên cứu được thế nào, có cái gì không đầu mối?" Nạ Dù Tổ hung hăng trừng mắt nhìn xạ thủ kẻ liếc mắt, sau đó thò tay gãi gãi cái hốc, hơi có vẻ được có chút lúng túng hồi đáp, "Ân, xem như có chút ít tiểu nhân thành quả đi, nhưng luôn cảm thấy giống như cái nào địa phương làm được không thích hợp." Bộ Dù Tổ nghe xong, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, đón lấy đề nghị, "Có lẽ ngươi có thể nếm thử trước ngưng tụ ra một cái uy lực hơi nhỏ điểm dạ sẽ gắng, sau đó buông lòng tâm tình, để cho chính mình ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, không muốn vô cùng cố chấp tại thành công hoặc là thất bại. Nói không chừng dạng này có thể tìm được đột phá mấu chốt đâu." Nạ Dù Tổ nghe nói lời ấy sau, nhẹ nhàng mà gật đầu, nhưng ngay sau đó cái tia sáng ngời hai con ngươi liền ngưng mắt nhìn Bộ Dù Tổ, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu hỏi, "Trước ngươi rõ ràng đã từng nói qua muốn cho ta dựa vào bản thân đi giải quyết gặp phải nan đề, có thể vì sao nhưng bây giờ đem cái gọi là bí quyết báo cho ta đâu?" Bộ Dù Tổ khoe miệng có chút giơ lên, một vòng quanh một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ta cũng không phải là tại hướng ngài truyền dạy cái gì độc môn bí quyết, vẹn vẹn chẳng qua là cho ngài một cái đề nghị nho nhỏ mà thôi. Dù sao, vô luận như thế nào, cuối cùng có thể hóa giải khốn cảnh, thành công giải quyết mấu chốt của vấn đề còn tại ở chính ngươi." Nạ Dù Tổ như có điều suy nghĩ mà trừng mắt nhìn, tựa hồ đối với lời nói này vẫn là kiến thức nửa đời, nhưng hắn vẫn như cũ thuận theo mà gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận. Lúc này, Bộ Dù Tổ ánh mắt chậm rãi rời vòng, như ngừng lại một bên trầm mặc không nói xạ thủ kẻ trên người. Chỉ thấy Bộ Dù Tổ hất cằm lên, mặt mỉm cười mà mở miệng dò hỏi, "Sasuke, ngươi này bên cạnh đâu? Có cái gì không hiểu được vấn đề?" Sasuke nghe được Bộ Dù Tổ câu hỏi, vốn là bất động thanh sắc mà liếc qua bên cạnh Nạ Dù Tổ, sau đó mới không nhanh không chậm hồi đáp, "Ta có thể tự mình giải quyết." Nạ Dù Tổ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Sasuke, trong lòng dâng lên một cầu ngọn lửa vô danh, trong miệng lẩm bẩm phàn nàn nói, "Uy, ngươi kia rốt cuộc là cái gì ánh mắt ta? Chẳng lẽ là xem thường bổn đại gia ta không thành?" Nói xong Nạ Dù Tổ đứng dậy hai tay chống nạnh, tức giận mà nhìn chằm chằm Sasuke, một bộ muốn lấy cái thuyết pháp bộ dáng. Nhưng mà, Sasuke lại đối với Nạ Dù Tổ chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu thoáng một phát. Chỉ thấy xả sủ kẻ chậm rãi đem trong tay cơm hộp nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, sau đó như không có việc gì đứng dậy, hoạt động thoáng một phát gân cốt sau, đi đến một bên liền lại bắt đầu hết sức chăm chú mà vùi đầu vào gian khổ trong luyện tập. Nạ dù tổ thấy xả sủ kẻ như thế lạnh lùng, trong lòng càng là tức giận bất bình, nhưng hắn còn là cố nén nộ khí, ba miệng hai phần sẽ đem chính mình cái kia phần cơm chưa ăn như hổ đói mà ăn hết sạch rồi. Đón lấy, nạ dù tổ quay đầu nhìn về phía một bên xạ cụ dạ, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, cảm kích nói ra, xạ cụ dạ, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, hôm nay cơm chưa siêu cấp ăn ngon à, hắc hắc nói xong, nạ dù tổ lau miệng mỏng, nhiệt tình mười phần mà hô, được rồi, ta cũng muốn tranh thủ thời gian đi huấn luyện. Lời còn chưa dứt, nạ dù tổ tựa như một trận gió chạy đến cách đó không xa, dựa theo trước đó bộ rủ tổ cho hắn đề nghị chăm chỉ luyện tập đứng lên. Lúc này, một mực ở bên cạnh yên lặng quan sát cả cả sĩ chứng kiến trước mắt một màn này, không khỏi có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nhẹ giọng thầm nói, ai, bữa này cơm chưa rõ ràng là ta vất vả khổ cực làm được nha, như thế nào nạ rủ tổ đều chỉ biết tạ xạ cú dạ, lại không người đến cảm ơn ta đâu. Cả cả sĩ một bên lầm bầm lầu bầu, một bên hơi ai đoán nhìn thoáng qua đang tại vùi đầu khổ luyện nạ rủ tổ. Đứng ở một bên bộ rủ tổ đã nghe được cả cả sĩ nhỏ giọng phàn nàn, xoay người lại, đối với cả cả sĩ nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói, cả cả sĩ tiền bối, cảm ơn, ngươi làm cơm chưa rất tuyệt đâu. Nghe được bộ rủ tổ nói tạ, cả cả sĩ vốn là hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một tia vui mừng dáng tươi cười, khoát tay áo. Sau đó cả cả sĩ cầm lấy chính mình cái kia phần cơm hộp, chậm gì gì mà đi đến một cây đại thụ đằng sau, tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh một mình hưởng dụng nổi lên cơm trưa. Cả cả sĩ kéo xuống mặt nạ bảo hộ, ăn hết một miếng cơm, vừa nhanh tốc độ kéo đi lên, cứ như vậy tái diễn động tác, cảm giác như một kẻ đần giống nhau. Chương 27, Uchiha lưu kiếm thuật. Chương 27, Uchiha lưu kiếm thuật. Tại trong những ngày kế tiếp, nạ rủ tổ không ngừng mà tự mình thăm dò, đã thất bại vô số lần, nhưng mỗi lần hắn đều tổng kết kinh nghiệm. Cuối cùng một ngày, nạ dù tổ cuối cùng thành công. Nạ dù tổ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như chỉ vui sướng chim con một dạng, nhanh chóng chạy tới bộ dù tổ trước mặt. Bộ dù tổ bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực, giống như mỗi một bước đều tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Chỉ thấy nạ dù tổ tay trái vững vàng mà đặt ở trên tay phải phương, sau đó bắt đầu không ngừng mà rất nhanh đong đưa đứng lên. Theo tay hắn cánh tay huy động, một cổ cường đại trạ cờ dạ dần dần hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Khoảng chừng một giây sau, một cái cây quýt giống như lớn nhỏ, tản ra tia sáng chói mắt dạ xẻn gẳng liền thình lình xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Cái kia dạ xẻn gẳng giống như một viên sáng chói minh châu, xoay tròn lấy phóng xuất ra làm cho người sợ hai thán phục năng lượng ba động. Bố dù tổ thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra một tia vui mừng mỉm cười, cũng nhẹ nhàng mà gật đầu. Bố dù tổ dùng ôn hòa mà cổ vũ ngữ khí đối với nạ dù tổ nói ra, "Ân, xem ra ngươi đã thành công nắm giữ cái này kỹ xảo. Bất quá, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp ngươi cần chậm rãi tăng lên uy lực của nó mới được." Đón lấy, bố dù tổ lại bổ sung, "Khi ngươi có thể thuần thục vận dụng hơn nữa đem uy lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, ta sẽ dạy cho ngươi tiếp theo giai đoạn cao cấp hơn độ vận." Nạ dù tổ nghe xong, dùng sức mà gật đầu, ánh mắt kiên định ngồi đáp, "Ân, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Nạ dù tổ nắm thật chặt trong tay dạ xẻn gẳng, giống như đã thấy được chính mình tương lai trở nên càng ngày càng lớn mạnh bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Sasuke cũng đi tới bổ rủ tổ trước mặt. Sasuke trên mặt như trước không có quá nhiều biểu lộ, nhưng từ cái kia ánh mắt lợi hại bên trong đó có thể thấy được, hắn đối với bản thân thực lực tăng lên có cực cao truy cầu. Sasuke bình tĩnh nói, "Chỉ đỏ gì duệ thương ta đã có thể thuần thục mà nắm giữ. Như vậy, có phải hay không nên dạy ta một ít những vật khác đâu?" Sasuke thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, cùng đợi đối phương đáp lại. Bộ rủ tổ đồng dạng gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích nói, "Kế tiếp, ta ý định dạy ngươi kiếm thuật. Cái này kiếm thuật là phi thường thích hợp ngươi, hơn nữa cùng ngươi lôi độn thuộc tính xứng đôi hợp, tất nhiên sẽ sinh ra càng cường đại hơn lực công kích. Thật giống như trời sinh vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu." Dứt lời, bộ rủ tổ thò tay cởi xuống thắt ở bên hông thảo thế kiếm, đưa tới Sasuke trước mặt. Sasuke có chút nghi ngờ tiếp nhận thảo thế kiếm, cẩn thận chu đáo thân kiếm. Sasuke ngẩng đầu nhìn về phía bộ rủ tổ, hơi sững sờ, nhịn không được hỏi, không phải hẳn là dạy ta mặt khác nhận thuật sao? Hiển nhiên, Sasuke đối với học tập kiếm thuật chuyện này cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Bộ dù tô biểu lộ nghiêm túc nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng giải thích nói, kế tiếp ta muốn truyền thụ cho ngươi bộ này kiếm thuật, tại tương lai tương đối dài một đoạn thời kỳ bên trong, đều muốn sẽ trở thành ngươi nể trọng nhất chiến đấu thủ đoạn. Cho nên, làm ơn tất nhiên chăm chú học tập cùng lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Bộ dù tô hơi ngưng lại, con mắt chăm chú khóa lại người trước mắt, đón lấy trịnh trọng chuyện lạ mà bổ sung một câu, còn có một chút cần đặc biệt cường điệu, cái kia chính là khi ta giáo sư ngươi này bộ kiếm thuật lúc, tuyệt đối cấm sử dụng xạ gì gắng. Nghe nói lời ấy, Sasuke không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Bố rủ tổ hít sâu một hơi, sau đó đâu vào đấy mà trả lời nói, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi bị cặp mắt kia trói trói buộc. Mặc dù xạ gìn gẳng quả thật có được lực lượng cường đại, nhưng quá độ ỷ lại nó, ngược lại có thể sẽ hạn chế ngươi phát triển cùng tiến bộ. Sasuke vô ý thức mà duỗi ra tay trái, nhẹ nhàng đặt ở chính mình mắt trái chỗ, âm thanh trầm thấp mà kiên định mà đáp lại nói, đôi mắt này chính là chúng ta Uchiha nhất tộc vô thượng vinh quang, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Bố rủ tổ lắc đầu, tiến thêm một bước giải thích nói, ta thực sự không phải là để cho ngươi triệt để bỏ qua xạ gìn gẳng, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể tạm thời buông đối với nó ỷ lại. Dù sao, nếu như giờ phút này ngươi quá phận dựa vào đôi mắt này năng lực, đối với trước mắt giai đoạn ngươi tới nói cũng không quá nhiều có ích. chỉ có trước vững chắc mà đánh hảo kiếm thuật trụ cột, đợi cho thời cơ chín muồi về sau, kết hợp với xạ dìn gẳng cùng nhau thi triển vận dụng, tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định có thể đạt được một loại hoàn toàn bất đồng kỳ diệu tự nghiệm thấy. Sasuke đã trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi thả tay xuống, ta hiểu được, vậy dựa theo ngươi nói làm đi. Bố dù tổ thấy thế lộ ra vui mừng dáng tươi cười, chúng ta đây hiện tại mà bắt đầu. Bố dù tổ cầm qua xạ sủ kẻ trong tay kiếm, bắt đầu biểu thị khởi cơ bản chiêu thức, động tác ngắn gọn trôi chảy lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Sasuke nhìn không chuyển mắt mà nhìn, ý đồ đem mỗi một cái động tác nhớ cho kỹ. Sau đó bộ rủ tổ đem thảo thế kiếm lại một lần nữa đưa cho Sasuke, Sasuke bắt đầu bắt chước bộ rủ tổ bộ dáng bắt đầu luyện tập. Mới đầu Sasuke động tác hơi có vẻ đông cứng, nhưng theo không ngừng lặp lại, dần dần đã tìm được cảm giác. Bộ rủ tổ ở một bên thỉnh thoảng uốn nắn tư thế của hắn, nhắc nhở hắn phát lực yếu điểm. Luyện sau một lúc, Sasuke dừng lại trong tay kiếm, thì thào lẩm bẩm, nguyên lai kiếm thuật có dạng này đặc biệt mỹ lực, trước kia vô cùng chăm chú tại nhận thuật cùng xạ dìn gàng lực lượng, không để ý đến kiếm thuật tu luyện. Bộ rủ tổ khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, loại này nhận thức tương đối chính xác đâu, trên thực tế, các loại kỹ năng chỉ có lẫn nhau hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Liên lấy chiến đấu đến nói đi, khi nào nên thi triển loại nào nhận thuật, hay là khi nào nên vận dụng kiếm thuật, nắm chắc tốt những này thời cơ có thể nói rất trọng yếu. Liên quan tới điểm này đi, chờ ngươi chân chính nắm giữ ủ chỉ hạ lưu kiếm thuật về sau, ta sẽ tại cùng ngươi đối với luyện lúc tự mình truyền thụ cho ngươi trong đó bí quyết. Nghe thế lời nói, Sasuke không khỏi hơi sững sờ, lập tức đem ánh mắt đầu hướng bộ rủ tổ, trong mắt toát ra một chút vẻ nghi hoặc, hỏi, ủ chỉ hạ lưu kiếm thuật? Lúc này, bộ rủ tổ trong lòng đột nhiên siết chặt, thầm kêu một tiếng không tốt, ai nha, hỏng bét, vậy mà không cẩn thận nói lỡ miệng. Bất quá, bộ rủ tổ rất nhanh liền cưỡng ép để cho chính mình khôi phục trấn định, giả bộ như không có việc gì nhẹ nhàng phất phất tay, bình tĩnh mà giải thích nói, không sai, môn kiếm thuật này thế nhưng là ta cố ý nhằm vào ngươi tỉ mỉ nghiên cứu đi ra, hơn nữa đem đặt tên là Uchiha lưu kiếm thuật. Sasuke nghe nói lời ấy, cúi đầu nhìn trong tay nắm chặt thảo thế kiếm, trầm mặc một lát sau, dùng trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói ra, cảm ơn. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng trong đó chỗ bao hàm lòng cảm kích nhưng là không cần nói cũng biết. Có thể làm cho lúc này Sasuke nói ra hai chữ này, không thua gì lại để cho cả Kakashi lấy tấm che mặt xuống. Bộ dù tổ thấy thế, trên mặt tách ra một vòng ôn hòa mỉm cười, ôn nhu nói, vậy ngươi tiếp tục cố gắng lên huấn luyện đi, ta hãy đi trước nhìn một chút nạ dù tổ tình huống bên kia. Nói xong, hắn quay người hướng phía nạ dù tổ phương hướng đi đến. Sasuke lặng yên gật đầu, sau đó một lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu hết sức chăm chú mà tiếp tục vùi đầu vào trong luyện tập. Chương 28, tính chất biến hóa. Chương 28, tính chất biến hóa. Nạ dù tổ bên này, trải qua thời gian dài kiên trì không ngừng mà luyện tập cùng cân nhắc, hắn bây giờ đã có thể rất quen thuộc luyện mà lại tự nhiên mà một mình thi triển dạ xẹt gẳng cái này một cường đại nhất thuật. Chỉ thấy nạ dù tổ tay trái khoác lên trên tay phải không ngừng vung đẩy, trong cơ thể mãnh liệt mênh mông chạ cờ dạ lập tức ngưng tụ tại lòng bàn tay, một cái tốc độ cao xoay tròn lấy màu xanh da trời năng lượng cầu lập tức hình thành, tản mát ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Đúng lúc này, bộ rủ tổ đi tới nạ rủ tổ trước mặt. Bộ rủ tổ mặt mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu ý, đối với nạ rủ tổ chậm rãi mở miệng nói ra, nạ rủ tổ, lấy ngươi bây giờ đối với giả sẻn gẳng nắm giữ trình độ đến xem, tựa hồ là thời điểm nên giáo sư cho ngươi một ít mặt khác càng thêm cao thâm kỹ xảo cùng tri thức. Nạ rủ tổ nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy ức chế không nổi vẻ hưng phấn, kích động được thiếu chút nữa nhảy dựng lên lớn tiếng hoan hô đạo, hoa nhét, vậy thì thật là quá bẩm rồi, ta đã sớm nóng nhìn có thể học tập mới nhận thuật đâu. Nạ dù tô một bên xoa xoa tay, một bên không thể chờ đợi được mà truy vấn bộ rủ tô đạo, mau nói cho ta biết là cái gì nha. Có phải hay không cái loại này siêu cấp lợi hại, uy lực kinh người đại tuyệt chiêu a? Chứng kiến nạ dù tô như thế vội vàng bộ dáng, bộ rủ tô không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó gật đầu nhẹ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nạ dù tô, nghiêm túc dò hỏi, nạ dù tô, ngươi biết tính chất biến hóa sao? Nhưng mà đối mặt vấn đề này, nạ dù tô nhưng là vẻ mặt mờ mịt, chớp cặp kia tròn căng mắt to, như một không hiểu được tình huống tựa như, lắc đầu liên tục tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy nạ rủ tổ như vậy phản ứng, bộ rủ tổ trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn không được bật cười lên. Đón lấy, bộ rủ tổ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang chăm chú tại huấn luyện Sasuke, cao giọng la lên đứng lên, Sasuke, phiền bái ngươi trước tới đây một chút được không? Sasuke nghe tiếng, lúc này dừng lại trong tay đang tại vung vẩy thảo thế kiếm, thân hình lóe lên liền tới đến hai người bên cạnh. Bộ rủ tổ quay đầu nhìn về phía Sasuke, lần nữa ném ra ngoài vừa rồi cái kia liên quan tới trả cờ dạ tinh chất biến hóa vấn đề. Mà Sasuke thì trước sau như một vẫn duy trì cái kia lanh khốc biểu lộ, trầm mặc không nói, vẻn vẹn chẳng qua là khẽ gật đầu với tư cách đáp lại. Bộ dù tổ thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, cười nói, ai nha, nhìn ta đây chỉ nhớ, đều quên ngươi đã sớm thành công nắm giữ chỉ đỏ gì lợi hại như vậy nhất thuật, chắc hẳn cả cạ sĩ tiền bối nhất định sẽ có liên quan trả cờ dạ tinh chất biến hóa liên quan chi thức hết thể chuyển tụ cho ngươi đi. Bất quá không liên quan, ngươi liền quyền khi lại ôn tập một lần tốt rồi. Dứt lời, bộ dù tổ háng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu kỹ càng giảng giải khởi trả cờ dạ tinh chất biến hóa. Vừa lúc đó, chỉ thấy nạ dù tổ lấy tay nhẹ nhàng mà vớt ve cái cằm của hắn, đôi mắt có chút nheo lại, sau đó chậm rãi hé miệng nói ra, theo nói như vậy, cái gọi là chỉ đỏ gì kỳ thật chính là đem trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa xảo diệu mà kết hợp lại với nhau đi. Nói xong câu đó sau, nạ dù tổ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, ánh mắt trở nên sáng lên, ngay sau đó lại tiếp tục nói, nếu là ta có thể đủ đem trả cờ dạ tính chất biến hóa dung nhập vào ta dạ sẻn gẳng ở trong đi, cái kia chẳng phải tương đương với đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới nhận thuật sao? Nạ dù tổ những lời này vừa ra miệng, đứng ở một bên bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hầu như đồng thời xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp mà đã rơi vào nạ dù tổ trên người. Hai người bọn họ hiển nhiên đều không có ngờ tới, nạ dù tổ lại có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ đến loại trình độ này, hơn nữa còn có thể liên tưởng đến những này. Bị hai người dạng này chăm chú nhìn, nạ dù tổ không khỏi cảm thấy có chút cục xúc bất an, hắn sờ lên cái hót, hơi có vẻ khẩn trương mà hỏi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sau một lúc lâu, trước hết nhất kịp phản ứng bộ rủ tổ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng hồi đáp, ngươi nói được một chút cũng không sai. Chỉ có điều đâu, nếu muốn chân chính thực hiện đem hai loại bất đồng năng lực hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ, có thể xa xa không giống trong miệng ngươi nói ra được dễ dàng như vậy à? Ngừng lại một chút về sau, bộ rủ tổ thoáng điều chỉnh thoáng một phát đứng yên tư thế, nói tiếp, còn có à, ngươi bây giờ ngay cả mình muốn có trả cờ dạ đến tuột cùng thuộc về loại nào tính chất cũng còn không rõ ràng lắm đâu đi. Nghe đến đó, nạ dù tổ trên mặt nguyên bản tràn đầy tự tin biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ mờ mịt không liệu bộ dáng, hắn trừng lớn hai mắt, sững sờ mà hỏi ngược lại, loại nào tính chất? Chứng kiến nạ dù tô bộ dạng này ngốc manh bộ dáng, bộ rủ tô nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm ngưng cười ý, nghiêm trang mà gật đầu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng nạ dù tô, bắt đầu kiên nhận hướng hắn giải thích nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta theo như lời trả cờ dạ tinh chất biến hóa tổng cộng chia làm ngũ đại loại, bọn hắn theo thứ tự là thủy, hỏa, phong, lôi cùng với đất, mà này năm loại cơ bản tính chất biến hóa đúng là cấu thành tất cả nhận thuật cơ sở chỗ. Nói xong, bộ rủ tô ánh mắt chuyển hướng xạ xù kẹ, chậm rãi mở miệng nói ra, nói thí dụ như, mọi người đều biết, Uchiha nhất tộc trên cơ bản đều có đủ hỏa tính chất trả cơ dạ. Loại này bẩm sinh năng lực phảng phất là gia tộc bọn họ đặc biệt tiêu chí một dạng. Bộ rủ tổ dừng một chút, đón lấy chỉ hướng xạ sủ kẹ, tiếp tục nói, tựa như xạ sủ kẹ dạng này, không chỉ có được hỏa thuộc tính trả cơ dạ, còn đồng thời nắm trong tay hỏa cùng lôi này hai loại cường đại tính chất biến hóa. Nghe đến đó, nạ dù tổ không khỏi tò mò xen vào hỏi, ta đây vậy là cái gì tính chất trả cơ dạ nha? Nạ dù tổ gãi gãi đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn bộ rủ tổ. Bộ rủ tổ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên liếc về phía cách đó không xa đang nhàn nhã mà ngồi tại trên cây, say sưa ngon lành mà nhìn thân mật thiên đường cả cà si. Chỉ thấy bộ rủ tổ đề cao âm lượng, hướng phía cả cà si phương hướng la lớn, cả cà si tiền bối, phiền thoái ngài tới đây một chút. Cả cà si bị bộ rủ tổ tiếng gọi ầm ĩ đã cắt đứt đọc, hắn muốn là có chút không muốn mà đem quyển sách trên tay cẩn thận từng ly từng tí mà khép lại cất kỹ, sau đó nhẹ nhàng mà từ trên cây này xuống, vững vàng đi tới mấy người trước mặt. Ngay sau đó, cả cà si thuần thục mà từ chính mình tùy thân mang theo nhẫn cụ trong bọc móc ra một sấp lòng bài tay lớn nhỏ trang giấy. Những này trang giấy thoạt nhìn bình thường, nhưng trên thực tế nhưng là chuyên môn dùng cho khảo thí trả cờ dạ tính chất đặc thù đạo cụ. Cả cạ sĩ đem bên trong một trang giấy đưa cho nạ dù tổ, cũng kiên nhẫn giải thích nói, nạ dù tổ, cái này chính là dùng để khảo thí trả cờ dạ tính chất chuyên dụng giấy. Chỉ cần ngươi đem bản thân trả cờ dạ rót vào tờ giấy này bên trong, chúng ta có thể lập tức biết được ngươi vốn có trả cờ dạ thuộc tính đến tuột cùng là cái gì. Cả cạ sĩ dừng lại một chút thoáng một phát, đón lấy không nhanh không chậm mà tiếp tục giảng thuật đạo, nếu như tờ giấy này sinh ra nếp vốn hiện tượng, vậy ý nghĩa kia đối ứng chính là lôi thuộc tính. Nếu là tờ giấy này trực tiếp bị mổ ra đến, như vậy nó chỗ đại biểu chính là phong thuộc tính không thể nghi ngờ. Mà một khi tờ giấy này bị hừng hực lửa cháy bừng bừng chỗ nhóm lửa, không hề nghi ngờ, cái kia tất nhiên là hỏa thuộc tính. Nếu như tờ giấy này trở nên nước sũng, giống như bị nước ngâm qua một dạng, không cần nghĩ cũng biết, cái này là thủy thuộc tính đặc thù chỗ. Cuối cùng, nếu như tờ giấy này hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ rơi là tả trên đất, đó chính là thổ thuộc tính. Nạ dù tổ vẻ mặt thành thật mà từ cả cạ sĩ trong tay tiếp nhận cái kia tờ nhìn như bình thường không có gì lạ trang giấy, sau đó nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, bắt đầu chậm rãi đem bản thân trả cờ dạ liên tục không ngừng mà rót vào này tờ hơi mỏng trang giấy ở trong. Thời gian từng phút từng giây mà qua đi, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì nạ dù tổ chăm chú mà ngưng đọng. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận nhu hòa gió nhẹ lướt qua. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tê rồi một tiếng giòn vang, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy nạ dù tổ trong tay nguyên bản hoàn hảo không tổn hại trang giấy vậy mà đã bị đồng loạt mà cắt thành hai nửa. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng lập tức hiểu rõ, rất hiển nhiên, nạ dù tổ trong cơ thể trả cờ dạ thuộc về phong thuộc tính. Chương 29, tin tưởng ta chương 29, tin tưởng ta nạ dù tổ chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi vào cái kia tờ đã bị chỉnh tề cắt thành hai nửa trên trang giấy, ánh mắt của hắn vốn là hơi chậm lại, giống như không thể tin được trước mắt chứng kiến một dạng. Sau một lúc lâu, Nạ Dù Tô mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc. Ngay sau đó, Nạ Dù Tô khẽ mở đôi môi, âm thanh bình tĩnh mở miệng nói ra, chẳng lẽ nói, ta trả cờ dạ tính chất dĩ nhiên là phong thuộc tính đi. Đứng ở một bên bộ rủ tổ thấy thế, nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó, bộ rủ tổ vẻ mặt thành thật mà mở miệng nói ra, không sai, nếu như xác định ngươi trả cờ dạ tính chất là phong thuộc tính, như vậy kế tiếp chúng ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp đem này cổ phong thuộc tính lực lượng hoàn mỹ mà dung nhập vào dạ sẻn gặm bên trong. Nói xong, bộ rủ tổ dừng một chút tiếp tục nói, bất quá nghĩ muốn đạt thành cái mục tiêu này không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đoán chừng phải hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới được. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói cả cạ sĩ đột nhiên xen vào nói, đừng lo lắng, nạ rủ tổ, trải qua ta cùng bộ rủ tổ một phen nghiên cứu, đã tìm được một cái có thể trên diện rộng rút ngắn cần thiết thời gian phương pháp. Cả cạ sĩ vừa nói vừa từ trong túi quần rút ra một tay, hướng phía nạ rủ tổ cơ, ý bảo hắn không muốn quá trải qua gấp. Nạ dù tô nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà truy vấn, thật vậy chăng? Cái kia rốt cuộc là cái dạng gì biện pháp tốt nha? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Nạ dù tô kích động được thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kakashi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, đừng ngồi đi, nạ dù tô. Để cho ta tới trước hỏi một chút ngươi, trước mắt mới chỉ, ngươi am hiểu nhất nhận thuật là cái gì đâu? Nạ dù tô vô ý thức mà sờ lên cảm của mình, thoáng suy tư trong chốc lát sau, mới mở miệng nói ra, ân. Nếu như muốn nói am hiểu nhất nói, có lẽ chính là ảnh phân thân chi thuật đi. Kakashi gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn, sau đó tiếp tục truy vấn, kia đối với ảnh phân thân chi thuật, ngươi có hay không phát giác được nó tồn tại một ít tương đối đặc biệt hoặc là không giống người thường địa phương đâu? Nạ dù tô nghe xong Kakashi vấn đề, không khỏi lắc đầu, thành thật trả lời nói, cái này, thật đúng là không sao cả chú ý qua đâu. Kakashi nghe nói lời ấy sau, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Cái kia chỉ nguyên bản thâm thúy mà sắc bén đôi mắt giờ phút này cũng toát ra một tia bất đắc dĩ. Kakashi chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt đã rơi vào bộ rủ tổ trên người, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, chuyện này liền giao cho ngươi rồi. Bộ rủ tổ đón Kakashi ánh mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Đón lấy, bộ rủ tổ đem ánh mắt rời về phía Nạ dù tổ, ngựa khí nhu hòa đạo, Nạ dù tổ, ảnh phân thân thế nhưng là có thể chế tạo ra thật thể nhận thuật à, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nạ dù tổ sờ lên đầu, chất phác mà gật đầu hồi đáp, ừm, cái này ta đương nhiên biết rồi, chẳng hạn như chế tạo chính mình phục chế thể nhận thuật đi. Bộ rủ tổ thấy Nạ dù tổ đã minh bạch cơ bản khái niệm, hài lòng gật đầu, tiếp tục giải thích nói, bất quá đâu, cái này nhận thuật đối với thi thuật giả còn có một loại đặc thù hiệu quả. Cái kia chính là khi ảnh phân thân thể kinh trải qua có chút sự tình về sau, một khi đem cái này thuật giải trừ mất, tất cả trí nhớ cùng kinh nghiệm đều lập tức trở về đến bản thể bên trong, cũng trở thành thi thuật giả bản thân một bộ phận kinh nghiệm tích lũy xuống. Nhưng mà, nghe xong lời nói này sau Nạ dù tổ nhưng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không để ý tới giải ảo diệu bên trong chỗ. Chỉ thấy Nạ dù tổ nháy mắt con ngươi, nghi ngờ đối với bộ dù tổ nói ra, cái kia có thể nói hay không nói được lại đơn giản một chút. Đúng lúc này, đứng ở một bên một mực trầm mặc không nói xả sủ kẻ đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, không lưu tình chút nào mà rêu cợt nói, thật là một cái ngu ngốc, liền thứ đơn giản như vậy đều nghe không hiểu. Nạ dù tổ nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, hướng về phía xả sủ kẻ lớn tiếng kêu la, uy, xả sủ kẻ ngươi cái tên này nói ai ngu ngốc đâu, có bản lĩnh lập lại lần nữa thử xem, có phải hay không muốn cùng ta đánh một chầu a? Đối mặt Nạ dù tổ tức giận chất vấn, xả sủ kẻ nhưng chỉ là như không có việc gì đem đầu nhấc lên, căn bản chẳng muốn đi để ý tới hắn. Giống như tại xạ sủ kẻ trong mắt, lúc này Nạ dù tổ giống như cùng một cái cố tình gây sự hài tử một dạng ngây thơ buồn cười. Bộ dù tổ háng giọng một cái, phát ra vài tiếng rất nhỏ tiếng ho khan, thành công đã cắt đứt sắp tranh cãi hai người. Không khục đơn giản mà nói đâu, ảnh phân thân thu hoạch được EX tờ cuối cùng đều hội tụ cũng tích lũy đến bản thể trên người. Bộ dù tổ dừng một chút, đón lấy giải thích nói, cho nên, nếu như chúng ta duy nhất một lần sử dụng hai cái ảnh phân thân đi tiến hành giống nhau tu hành, cái kia cuối cùng thu hoạch EX tờ đã có thể trực tiếp gấp bội bộ dù tổ, vì để cho Nạ dù tổ rõ ràng hơn minh bạch chính mình ý tứ, lại thay đổi một loại thuyết pháp tiến thêm một bước trình bày đạo, này kỳ thật cũng liền ý nghĩa, nếu có hai người đồng thời triển khai tu hành, như vậy khách quan tại chỉ có một người một mình tu hành mà nói, cần thiết hao phí thời gian có thể suất rút ngắn một nửa. Đánh cho cách khác đi, nếu như một người tu hành tiến trình nguyên bản dự tính cần 2 ngày mới có thể hoàn thành, nhưng là hiện tại có hai người cùng một chỗ tu hành nói, vẹn vẹn chỉ cần một ngày có thể đạt thành mục tiêu. Nói đến đây, bộ dù tổ thoáng dừng lại một chút, sau đó ánh mắt sáng ngời mà nhìn Nạ dù tổ đạo, lại hướng lớn ở bên trong nghĩ, nếu như một người nghĩ muốn hoàn thành nào đó trình độ tu hành dùng tốt bên trên trọn vẹn 20 năm như vậy dài đằng đằng thời gian. Nhưng mà nếu là có thể nhiều đến 1000 cái người cùng đi tham dự cái này tu hành nhiệm vụ, lớn như vậy khái chỉ cần không sai biệt lắm một tuần trái phải thời gian liền có thể đại công cáo thành. Nghe xong lời nói này, Nạ dù tổ vốn là hơi sững sờ, lập tức tựa như cùng thể hồ quán đính một dạng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, kích động vạn phần mà la lớn, "Wow, thật sự là quá thần kỳ. Ta trước kia như thế nào cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, ảnh phân thân lại còn có thể khéo như thế hay vận dụng nha." Chứng kiến Nạ dù tổ cuối cùng hiểu đạo diệu bên trong chỗ, bộ dù tổ không khỏi cảm thấy một hồi vui mừng. Nạ dù tổ mặt mỉm cười mà gật đầu, sau đó ngựa khí nghiêm túc đối với Nạ dù tổ nói ra, "Nếu như ngươi đã hoàn toàn biết rõ nguyên lý này, như vậy kế tiếp liên quan tới tính chất biến hóa phương diện tu hành, nhất định phải dựa vào ngươi tiếp tục không ngừng mà thi triển ra ảnh phân thân tại trong thực tiễn từng bước lục lọi cùng tăng lên." Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh tình cảnh bị một hồi đột nhiên xuất hiện tật phong trô đánh vỡ, chỉ thấy một thân ảnh giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Dị Dị Dạ. Dị Dị Dạ vốn là nhàn nhạt mà lườm bộ rủ tổ liếc mắt, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt rời về phía Nạ rủ tổ. Dị Dị Dạ ánh mắt giống như hồ sâu chi thủy, thâm thúy mà ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn Dị Dị Dạ chăm chú mà nhìn chằm chằm Nạ rủ tổ, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc lên, chậm rãi mở miệng nói ra, tại chính thức bắt đầu cái này vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện trước đó, còn có rất trọng yếu một việc. Nghe nói như thế, Nạ dù tổ không khỏi ngẩng đầu, dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dị Dị Dạ, có chút một bước. A Liệt. Dị Dị Dạ có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng giải thích nói, trong thân thể ngươi mặt tần nút chính là cái kia cường đại tồn tại, chắc hẳn trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Nạ dù tổ trong óc lập tức nổi lên cựu vị cái kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng, không tự chủ được mà gật đầu, tỏ vẻ mình quả thật biết được. Thấy Nạ dù tổ đã minh bạch chính mình ý tứ, Dị Dị Dạ nói tiếp, mỗi khi ngươi vận dụng đại lượng trả cờ dạ thời điểm, thì có thể dẫn phát cựu vĩ lực lượng không khống chế được, dẫn đến kia trả cờ dạ hướng ra phía ngoài tiết lộ. Đây chính là cái cực kỳ nguy hiểm tình huống, nếu như không thêm vào khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, vì để tránh cho loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh, ta phải tại trên người của ngươi gây một đạo cường đại phong ấn thuật. Nà dù tổ gãi gãi chính mình cái kia một đầu tóc màu vàng kim, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc mà hỏi, phong ấn thuật, đây là vật gì a? Cảm giác thật thâm ảo đâu. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy Nà dù tổ phản ứng sau, nhẹ nhàng mà lắc đầu, cũng có chút thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích nói, đúng là phong ấn thuật không sai, nhưng trên thực tế cũng bèn bèn chỉ có thể đối với ngươi nguyên bản liền tồn tại phong ấn phát ra nổi một chút cường hóa tác dụng mà thôi. Dĩ Dĩ Dạ vừa nói, một bên đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên bộ rủ tổ. Nà dù tổ hiện tại vận dụng đại lượng trả cờ dạ tu hành còn quá sớm. Lúc này bộ rủ tổ đang mỉm cười nhìn Nà dù tổ. Thấy Dĩ Dĩ Dạ nhìn về phía chính mình, bộ rủ tổ ánh mắt không có chút nào dao động, thập phần kiên định mà đáp lại nói, Nà dù tổ hiện tại học tập tính biến chất hóa cùng với nhanh như vậy bắt đầu tu luyện xác thực còn hơi sớm. Bất quá ngài yên tâm đi, nếu như thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cũng xử lý tốt hết thảy. Nói xong lời nói này, bộ rủ tổ lại ngay sau đó bổ sung một câu, xin tin tưởng ta. Nhưng mà Dĩ Dĩ Dạ cũng không có bởi vì bộ rủ tổ cam đoan mà trầm tĩnh lại. Dĩ Dĩ Dạ chăm chú như mày, thần sắc dị thường nghiêm túc mà lại ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tuổi trẻ khí thịnh hải tử, ngữ khí nghiêm nghị cảnh cáo nói, chuyện này có thể tuyệt đối không phải có thể lấy ra tùy tiện hay nói giỡn. Một khi xử lý không lo hoặc là xử lý có sai, không chỉ có Nà dù tổ gặp phải to lớn nguy hiểm, thậm chí ngay cả chính ngươi tính mệnh đều có thể khó bảo toàn. Cho nên ngàn vạn không thể phớt lờ, biết không? Đối mặt Dĩ Dĩ Dạ lo lắng cùng khuyên bảo, bộ rủ tổ trên mặt như trước bảo trì cái kia phần bình tĩnh phong dong. Chỉ thấy bộ rủ tổ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái tràn đầy tự tin mỉm cười, sau đó chỉ nhàn nhạt mà hộc ra đồng dạng ba chữ: tin tưởng ta.